Chương 55, cường thế đăng đỉnh chương 55, cường thế đăng đỉnh ta không nhìn lầm chứ? Vừa mới trưởng môn giống như sử dụng phong lôi bộ. Bên trái cái kia cái trúc cơ kỳ tu sĩ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ. Ở giữa cái kia cái trúc cơ kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy rung động nhẹ gật đầu, không sai, đích thật là phong lôi bộ, hơn nữa trưởng môn phong lôi bộ thậm chí so với ta dùng đều càng thêm thông thạo. Bên phải vị nào trúc cơ kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ, không thể nào, trưởng môn cảnh giới vẫn chưa tới trúc cơ kỳ, hắn làm sao có thể tu luyện phong lôi bộ? Trước đây tàng kinh các mở ra, ta cũng lựa chọn tu luyện phong lôi bộ, nhưng mà cho tới bây giờ, ta đều còn không nhập môn, trưởng môn hắn là như thế nào tu luyện thành công? Đúng vậy à, phong lôi bộ không phải chỉ có trúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ mới có thể tu luyện thành công sao? Tại chỗ ba người đều lựa chọn tu luyện phong lôi bộ, nhưng mà chỉ có ở giữa vị nào tu vi cao nhất trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện thành công. Nhưng nhìn Tôn Nghị thi triển phong lôi bộ tốc độ thế mà còn ở phía trên hắn, hắn có chút không rõ, rõ ràng phong lôi bộ là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện bộ pháp, Tôn Nghị mới luyện khí kỳ đại viên mãn là như thế nào tu luyện thành công. Lúc này Tôn Nghị đã thi triển ra phong lôi bộ xông vào đàn yêu thú ở bên trong, long ngâm kiếm hóa thành một đạo kiếm quang xoay quanh tại bốn phía, dễ dàng chém giết từng đầu yêu thú. Phong lôi bộ phối hợp kim kiếm quyết uy lực mạnh đến kinh người, mới một hồi công phu yêu thú nơi này liền bị hắn chu diệt hơn 40 đầu, Tôn Nghị bá đạo thực lực rung động ba người, đối diện yêu thú đơn giản không chịu nổi một kích. Bất quá phong lôi bộ hoàn toàn chính xác vô cùng tiêu hao chân khí, mới như thế thời gian qua một lát, chân khí trong cơ thể hắn liền tiêu hao gần một nửa. Tôn Nghị đem bay kiếm nhất thu, tiếp đó dựa vào một đôi thiết quyền cùng hiện trường yêu thú triển khai kịch liệt chém giết. Yêu thú công kích cũng lần lượt rơi vào trên người Tôn Nghị, nhưng mà đối với Tôn Nghị tạo thành tổn thương lại vô cùng có hạn, Tôn Nghị nắm đấm lại có thể dễ dàng diệt sát bất luận cái gì một con yêu thú. Hiện trường chiến đấu vô cùng kịch liệt, từng đầu yêu thú chết ở Tôn Nghị trong tay, giờ này khắc này, Tôn Nghị hiện ra sự cường đại của mình thực lực. Trong phòng điều khiển trung ương ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ đều nhìn trong màn ảnh lớn chiến đấu kịch liệt, đối với Tôn Nghị bày ra thực lực khiếp sợ đến cực điểm, nội tâm đối với Tôn Nghị cũng sùng bái tới được đỉnh phong. Thật mạnh, trưởng môn quá mạnh mẽ, e rằng trước mắt cả cái tông môn đều tìm không ra một cái luyện khí kỳ đệ tử có trưởng môn thực lực như vậy. Thậm chí đồng dạng trúc cơ kỳ đệ tử hẳn là cũng không phải trưởng môn đối thủ. Trưởng môn chỗ nào là cái gì tầm thường? Hắn là vạn người không được một đích thiên tài, khó trách luyện khí kỳ là có thể đem phong lôi bộ tu luyện thành công. Đây chính là chúng ta trưởng môn, hắn thật lợi hại. Chết. Tôn Nghị hét lớn một tiếng, tay phải một quyền hung hăng đón lấy công kích mình một đầu ngân sắc yêu lang. Kinh khủng quyền kình trực tiếp đánh bể yêu lang lợi trảo, tiếp đó đánh bể yêu lang đầu người, triệt để đem giết chết. Toàn bộ chiến trường liền chỉ còn lại Tôn Nghị một người, hắn đứng tại chiến trường trung ương, chậm rãi lắng lại tâm tình kích động, mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng mà Tôn Nghị lại cảm giác mình giống chân chính cùng yêu thú chém giết một hồi đồng dạng. Toàn thân trên dưới còn mơ hồ truyền đến bị yêu thú đánh trúng phía sau kịch liệt đau nhức, đồng thời một cỗ mệt mỏi cảm giác đánh tới. Sử dụng nhục thân chiến đấu mặc dù không dùng tiêu hao chân khí, thế nhưng là rất tiêu hao thể lực, lấy Tôn Nghị thực lực trước mắt, liên tục cùng nhiều như vậy yêu thú chiến đấu, thể lực cũng có chút không chịu được nổi. Đột nhiên chung quanh huyễn cảnh tiêu thất, Tôn Nghị lại xuất hiện tại tầng thứ 100, ngắn ngắn thời gian, Tôn Nghị đã cường thế thông quan tầng thứ 100. Vừa mới thoát ly huyễn cảnh, Tôn Nghị liền thấy ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ hướng cùng với chính mình đi tới. Tôn Nghị ánh mắt đảo qua ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ, mỉm cười, các ngươi chính là trấn thủ luyện khí kỳ chiến tháp quản sự. Đúng vậy trưởng môn, đệ tử Trương Song, vị này là Lý Hạo, còn có vị này là Vương Hiểu. Trương Song thay Tôn Nghị giới thiệu phía sau hai người, ở đây tu vi của hắn cao nhất, đã đạt đến trúc cơ kỳ hậu kỳ cảnh giới, hai người khác cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Chiến tháp sinh hoạt thế nào? Các ngươi đã quen thuộc chưa? Tôn Nghị nhìn về phía Trương Song. Quen thuộc, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta mỗi ngày nhìn tông môn đệ tử trong chiến tháp chiến đấu, cũng có thể từ trong đó học được một chút kinh nghiệm, đối với đề thăng thực lực của chúng ta cũng có trợ giúp. Trương Song vội vàng trả lời. Tôn Nghị hài lòng nhẹ gật đầu, có ý nghĩ như vậy rất không tệ, vô luận vào lúc nào đều phải bắt được tăng cao thực lực cơ hội, chiến tháp là môn nhân đệ tử tôi luyện thực lực chỗ, cũng là các ngươi mở mang tầm mắt chỗ. Trưởng môn nói đúng lắm, ba người cùng một chỗ gật đầu. Các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Tôn Nghị bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Trương Song ba người nhìn nhau một cái, sau đó Trương Song mới ngượng ngùng nhìn xem Tôn Nghị, đúng như vậy, ba người chúng ta đều thấy được trưởng môn trong chiến đấu sử dụng phong lôi bộ, cho nên muốn hướng trưởng môn thỉnh giáo một phen. Các ngươi cũng tu luyện phong lôi bộ? Trương Song gật đầu vẻ mặt thành thật giảng giải, trước mắt cả cái tông môn, cơ hồ tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều lựa chọn tu luyện phong lôi bộ, cái này dù sao cũng là tông môn lợi hại nhất bộ pháp, bây giờ chọn lựa pháp quyết lại không cần phải trả giá thật lớn, cho nên tất cả mọi người nguyện ý lựa chọn tu luyện phong lôi bộ. Chỉ bất quá tu luyện phong lôi bộ quá khó khăn, ta cũng mới vừa nhập môn, Lý Hạo cùng Vương Hiểu đều tu luyện nửa năm còn không có nhập môn. Bên cạnh Lý Hạo cùng Vương Hiểu trên mặt đều lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Ta có thể nói cho các ngươi biết tu luyện phong lôi bộ bí quyết, cam đoan các ngươi có thể rất nhanh tu luyện thành công, nhưng mà cái này dính đến tông môn bí mật, hơn nữa tạm thời không nên bị tất cả môn nhân đệ tử biết, các ngươi cần phải bảo đảm ta nói cho các ngươi biết phương pháp về sau, các ngươi không thể nói cho người khác biết. Trương Song ba người sau khi nghe, trên mặt đều lộ ra mừng như điên biểu lộ. Trưởng môn yên tâm, ta thể nhất định sẽ không đối với người ngoài lộ ra bất cứ tin tức gì. Trương Song đội vàng hướng Tôn Nghị cam đoan. Ta cũng thể, nhất định giữ bí mật. Vương Hiểu cũng lập tức làm ra cam đoan. Còn có ta cũng thể nhất định giữ bí mật. Lý Hạo vẻ mặt thành thật nhất tay thể. Tôn Nghị mỉm cười khoát tay, được, ta tin tưởng các ngươi, trên thực tế phương pháp cũng rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần nuốt vào phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính yêu thú yêu đan lại tu luyện phong lôi bộ, như vậy thì dễ dàng nhiều. Bất quá nuốt vào yêu đan sau đó, các ngươi không muốn hấp thu yêu đan sức mạnh, chỉ cần phải mượn yêu đan sức mạnh phụ giúp đỡ bọn ngươi cảm giác ứng trong thiên địa phong lôi thuộc tính linh khí, tiếp đó tu luyện phong lôi bộ là được rồi. Đơn giản như vậy, ba người nghe xong biện pháp sau đó đều là hơi sững sờ, không nghĩ tới Tôn Nghị dạy phương pháp thế mà đơn giản như vậy. Tôn Nghị mỉm cười hướng ba người giảng giải, phương pháp mặc dù đơn giản, thế nhưng là vô cùng tiêu hao tài nguyên, các ngươi hẳn là tình tưởng phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính yêu đan giá trị cao, có phải như vậy hay không tu luyện chính các ngươi quyết định. Chương Song ngươi mặc dù đã tu luyện thành công, nhưng mà nếu như tiếp tục sử dụng yêu đan, ngược lại là có thể đề cao tốc độ tu luyện của ngươi. Cả cái tông môn mặc dù đã có rất nhiều phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính yêu đan, nhưng mà biện pháp này còn chưa thích hợp nhường quá nhiều đệ tử biết, các ngươi hiểu chưa? Minh Bạch trưởng môn, trưởng môn suy tính được rất chu đáo, đệ tử kính phục. Chương Song đội vàng hướng về phía Tôn Nghị cúi người chào, Lý Hạo cùng Vương Hiểu cũng hướng về Tôn Nghị hành lễ. Chương 56, Thỉnh Kim Việt trưởng lão hỗ trợ. Chương 56, Thỉnh Kim Việt trưởng lão hỗ trợ tốt, ta cũng nên đi, vẫn quy củ cũ, ta chiến đấu tin tức không muốn tiết lộ cho người ngoài. Tôn Nghị trước khi đi nhắc nhở bọn hắn một câu. Trưởng môn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay trưởng môn giữ bí mật. Chương Song ba người nhao nhao hướng Tôn Nghị cam đoan. Tôn Nghị nhẹ gật đầu, tiếp đó đi ra chiến tháp. Hắn mới vừa đi ra chiến tháp liền bị trên quảng trường môn nhân đệ tử phát hiện rồi, tất cả mọi người nhao nhao hướng về Tôn Nghị cung kính hành lễ. Từng gặp trưởng môn. Tôn Nghị mỉm cười hướng đại gia phất phất tay, tiếp đó khống chế độn quang liền hướng về chấp pháp đường phương hướng bay đi. Mặc dù môn nhân đệ tử kính nể mình là chuyện tốt, nhưng mà nếu như đi tới chỗ nào đều bị môn nhân đệ tử nhìn chằm chằm, cái này đối chính mình ẩn giấu thực lực, khiêm tốn ý nghĩ có ảnh hưởng rất lớn. Vừa mới hắn mặc dù xông qua luyện khí kỳ chiến tháp, nhưng mà vẫn không có hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Muốn đi trúc cơ kỳ chiến tháp đi một chuyến, nhưng mà một khi đi xông trúc cơ kỳ chiến tháp, lập tức liền sẽ dẫn tới manh động, đến lúc đó nhất định sẽ bại lộ thực lực của mình. Tôn Nghị cảm thấy mình nhất thiết phải tìm Kim Tuyệt trưởng lao nghĩ một chút biện pháp, bởi vì chiến tháp một mực là Kim Tuyệt trưởng lao phụ trách. Bất quá đại bộ phận thời gian Kim Tuyệt trưởng lão đều sẽ tọa trấn chấp pháp đường, hôm nay chấp pháp đường nghiêm ngặt dựa theo tông môn quy củ chấp pháp, môn nhân đệ tử đều hết sức tin phục. Nhưng mà bây giờ môn nhân đệ tử đều rất tuân theo quy củ, cho nên chấp pháp đường sự tình ngược lại so trước đó ít đi rất nhiều. Tôn Nghị trực tiếp buông xuống chấp pháp đường, cửa hai vị chấp pháp đường đệ tử nhìn thấy Tôn Nghị trong nháy mắt liền kích động tiến lên đón. Từng gặp trưởng môn. Tôn Nghị gật gật đầu hỏi một câu, Kim Tuyệt trưởng lão nhưng tại chấp pháp đường. Bên trong một cái đệ tử đội vàng trả lời, trưởng lão trước mắt tại chấp pháp đường, đệ tử mang trưởng môn đi qua đi. Được. Tôn Nghị đi theo vị đệ tử này tiến vào chấp pháp đường, rất nhanh liền đi tới chấp pháp đường đằng sau, mới vừa đến Kim Tuyệt trưởng lão bế quan chỗ, đại môn liền trực tiếp mở ra. Kim Tuyệt trưởng lão mặt mỉm cười đi ra ngoài chào đón. Trưởng môn hôm nay như thế nào có rảnh tới ta chấp pháp đường, ngươi nếu là có phân phó gì, trực tiếp để cho người thông báo một tiếng không được sao? Nhìn lên trước mặt cái này, mặt mũi tràn đầy cung kính trưởng lão, Tôn Nghị phát giác Kim Tuyệt trưởng lão thay đổi rất nhiều, cùng phía trước cái kia xúc động giận dữ Kim Tuyệt trưởng lão phảng phất đổi một cái người đồng dạng. Ta vừa vặn có rảnh, thuận tiện tới xem một chút. Cảm ơn ngươi mang ta tới, ngươi đi xuống trước đi. Tôn Nghị hướng về bên cạnh tiểu tu sĩ phất phất tay, cái kia tu sĩ liền đội cung kính thi lễ một cái sau đó liền lui ra ngoài. Kim Tuyệt trưởng lão mỉm cười nói, ngươi đường đường trưởng môn thế mà đối với một cái coi cửa tiểu tu sĩ khách khí như thế, khó trách tông môn tất cả mọi người thích ngươi người trưởng môn này. Tôn Nghị giang hai tay ra bĩu môi, bọn hắn nhận, ta mới là trưởng môn, bọn hắn không nhận, vậy ta liền chẳng là cái thá gì, ta đối tốt với bọn họ, bọn hắn mới có thể tốt với ta. Có đạo lý, thỉnh bên trong ngồi đi. Kim Tuyệt trưởng lão đem Tôn Nghị nên tiến vào tu luyện thất, tiếp đó tự thân vì Tôn Nghị ngâm một bình mây mù trà. Tôn Nghị có chút bất ngờ nhìn xem Kim Tuyệt trưởng lão pha mây mù trà, cho tới nay Tôn Nghị uống cũng là nhị giai tĩnh tâm trà cùng tam giai bổ đề trà loại kia hàng cao cấp. Không nghĩ tới Kim Tuyệt trưởng lão thế mà dùng loại này nhất giai mặt hàng tới chiêu đãi chính mình. Kim Tuyệt trưởng lão mỉm cười giảng giải, cái này mây mù trà mặc dù chỉ là nhất giai linh trà, tác dụng không bằng trưởng môn bình thường uống tĩnh tâm trà cùng bồ đề trà, lại là một loại hương vị đặc biệt tốt uống ngon trà, trưởng môn có thể không nên cảm thấy là không nỡ lấy ra trà ngon tới chiêu đãi trưởng môn. Ta đương nhiên không sẽ nghĩ như vậy, Tôn Nghị vội vàng cười cười xấu hổ, sau đó đem trà nâng lên, ngửi một cái, chỉ có một cỗ nhàn nhạt thơm dịu, cũng không nồng đậm. Trà ngon. Tôn Nghị ánh mắt sáng lên, nhịn không được khen một câu. Trưởng môn đưa thích liền tốt, không biết trưởng môn hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. Kim Tuyệt trưởng lão mỉm cười nhìn về phía Tôn Nghị. Tôn Nghị cũng không nói nhảm, nói thẳng, ta tới tìm Kim Tuyệt trưởng lão là muốn mời Kim Tuyệt trưởng lão giúp ta một chuyện, ta muốn đi sông chiến thác, nhưng là lại không muốn bị người khác biết, Kim Tuyệt trưởng lão ngươi có biện pháp gì hay không? Kim Tuyệt trưởng lão liếc nhìn Tôn Nghị một cái, mặc dù không biết Tôn Nghị có ý đồ gì, nhưng mà lấy hắn Kim Đan kỳ tu sĩ năng lực, lại là chiến thác trực tiếp người phụ trách, làm loại chuyện này dễ như trở bàn tay. Liền thấy Kim Tuyệt trưởng lão tay phải vươn ra mở ra, trên bàn tay quang mang lóe lên. Trong nháy mắt nhiều hơn một trường khinh bạc trong suốt mặt nạ một dạng đồ vật. Vừa vặn ta chỗ này có một cái từng dùng qua đồ chơi nhỏ, sẽ đưa cho trưởng môn đi, cái này gọi là huyết mặt, đeo lên sau đó, trưởng môn có thể biến hóa tướng mạo của mình, liền tu vi khí tức đều có thể ẩn tàng, kim đăng kỳ trở lên tu vi tu sĩ mới có thể xem thấu. Chiến tháp bên kia ta sẽ giúp ngươi an bài, về sau ngươi tiến vào chiến tháp, ai cũng không nhìn thấy ngươi trong chiến tháp làm cái gì. Tôn Nghị nghe vậy, mừng rỡ tiếp nhận trường này, nhìn giống như là mặt nạ da người huyết mặt, chân khí trực tiếp bao khỏa luyện hóa, trong nháy mắt liền đem luyện hóa thành công. Tiếp theo Tôn Nghị tâm thần nhất động, tấm mặt nạ này liền dán trên mặt, tiếp đó tại Tôn Nghị dưới sự khống chế trong nháy mắt biến đổi một trương lạ lẫm dung mạo. Tôn Nghị cảm thụ một chút, thứ này giống như là dài ở trên mặt đồng dạng, chỉ cần tiêu hao cực ít chân khí liền có thể duy trì, vô cùng tốt dùng. Đa tạ Kim Tuyệt trưởng lão, thứ này ta rất ưa thích. Tôn Nghị hướng về Kim Tuyệt Trường lao chắp tay, cảm kích nói. Kim Tuyệt Trường lão mỉm cười khoát tay một cái nói, một món đồ chơi nhỏ trưởng môn không cần để ở trong lòng, cùng ngươi trợ giúp ta so sánh, không đáng kể chút nào. Đối với trưởng lão tới nói hoặc chỉ là một món đồ chơi nhỏ nhưng là với ta mà nói lại là vô cùng trọng yếu đồ vật, cho nên cảm tạ trưởng lão là phải, đúng gần nhất ta đều tại tu luyện, tông môn tình huống thế nào? Có hay không gặp phải vấn đề gì? Ha ha, tại trưởng môn dưới sự lãnh đạo, tông môn phát triển đặc biệt nhanh, gần nhất mỗi ngày đều có cửa người đệ tử đột phá tu vi, cơ hồ tất cả môn nhân đệ tử thực lực đều đang nhanh chóng đề thăng, liền xem như bản tông thời kỳ tuột cùng tốc độ phát triển cũng kém xa tích tắc. Trưởng môn ngươi để chúng ta thấy được quay về thậm chí siêu việt thời kỳ tuột cùng hy vọng, may mắn trước đây sư tôn không có lựa chọn trong chúng ta bất luận một vị nào tới làm trưởng môn, không phải vậy còn không biết đạo tông cửa sẽ bị chúng ta hắc hắc thành bộ dáng gì, chúng ta Thanh Vân môn thực sự là rất may mắn có thể gặp được đến trưởng môn dạng này thiên tài. Nhìn xem Kim Tuyệt Trường lão một mặt cảm khái, Tôn Nghị mỉm cười khoát tay một cái nói, ta cũng không phải thiên tài, tư chất của ta như thế nào các ngươi đều rất rõ ràng. Cái này cùng tư chất không quan hệ, có ngươi làm trưởng môn, chúng ta rất yên tâm. Kim Tuyệt Trường lão lộ ra một mặt chân thành biểu lộ. Kim Tuyệt Trường lão ngươi quá khách khí, chúng ta có một chút trong vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo trưởng lão, còn xin trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Trưởng môn nếu có điều hỏi, ta nhất định không giữ lại chút nào. Đón lấy tới Tôn Nghị thừa cơ hướng Kim Tuyệt Trường lão hỏi thăm một chút trong lòng mình không hiểu tu luyện vấn đề, rất nhiều cũng là hắn nhìn qua điện tịch sau đó, nghiên cứu lúc gặp phải vấn đề, đi qua Kim Tuyệt Trường lão giảng giải, ngược lại là giải trừ trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Ước chừng qua 2 canh giờ Tôn Nghị mới rời khỏi chấp pháp đường, trở về tàng kinh các tu luyện thất về sau, Tôn Nghị đổi một thân quần áo đệ tử sức, đổi dưới khuôn mặt sau đó liền lặng yên rời đi tu luyện thất, lần nữa hướng về chiến tháp phương hướng bay đi. Chương 57, sông trúc cơ kỳ chiến tháp chương 57, sông trúc cơ kỳ chiến tháp lần nữa đi tới chiến tháp chỗ ở quảng trường, lúc này Tôn Nghị đã hóa thân là một cái thông thường môn hạ đệ tử, hình dạng vô cùng phổ thông, tu vi cũng bị ẩn giấu đi. Lần này ngược lại là không có người chú ý tới hắn, trên quảng trường môn nhân đệ tử đều đang nghiêm túc tu luyện. Tôn Nghị trực tiếp hướng đi trúc cơ kỳ chiến tháp, nhân số chỗ này ít một chút, không để ý đến người khác, Tôn Nghị trực tiếp tiến vào chiến tháp bên trong. Đi tới chiến tháp tầng thứ nhất, Tôn Nghị trực tiếp tiến vào chiến tháp biến thành huyễn cảnh ở trong. Lúc này hắn thân ở một mảnh loạn thạch sơn cốc, trung quanh trải rộng sương mù màu trắng, đột nhiên phía trước truyền đến gầm lên giận dữ, sau một khắc trong sương mù khói trắng liền bọt ra khỏi một cái quái vật khổng lồ. Đây là một đầu trên lưng mọc ra một đôi cánh quỷ dị lão hổ, chiều cao ngũ mễ, thân cao ba thước, cơ thể nhìn 10 phần hùng tráng, thân bên trên tản mát ra khí tức cũng phi thường khủng bố, rõ ràng là một đầu nhị giai yêu thú. Nhị giai yêu thú cùng nhất giai yêu thú hoàn toàn khác biệt, thân bên trên tản mát ra uy hiếp minh lộ ra phi thường khủng bố. Trước mắt cái này một đầu nhị giai yêu thú mặc dù chỉ là thông thường nhị giai yêu thú, thế nhưng là cho Tôn Nghị mang đến một cô áp lực. Phi Thiên Hổ là loại này yêu thú danh tự, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa sức mạnh cũng phi thường cường đại, tại đồng bậc yêu thú bên trong cũng coi như là thực lực phi thường cường đại loại kia. Giống. Phi Thiên Hổ gào thét một tiếng, cánh sau lưng đột nhiên vỗ, Chu Kỳ lập tức nhấc lên một cỗ kinh người cuồng phong, sau một khắc Phi Thiên Hổ liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tôn Nghị lao đến. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Phi Thiên Hổ hóa thành tàn ảnh, Tôn Nghị nhịn không được kinh hô một tiếng, cái này Phi Thiên Hổ tốc độ nhanh đến kinh người, vừa xa lúc trước hắn gặp phải những cái kia nhất giai yêu thú. Phi Thiên Hổ trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tôn Nghị, khổng lồ hưu chảo nâng lên hướng về Tôn Nghị hung hăng vỗ xuống. Tôn Nghị biết rõ Phi Thiên Hổ thực lực rất mạnh, lại không có tránh né, mà là đem sức mạnh ngưng kết bên phải quyền, tiếp theo Phi Thiên Hổ hưu chảo đánh tới. Hưu quyền của hắn hung hăng đánh vào Phi Thiên Hổ trên móng vuốt, một cỗ lực lượng khổng lồ theo Tôn Nghị tay phải chuyển tới. Tôn Nghị thân thể đột nhiên chầm xuống, dưới chân đại địa tùy theo sụp đổ, bốn phương tám hướng trong nháy mắt trải rộng vết rách. Cái này Phi Thiên Hổ lực lượng mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của Tôn Nghị trước mắt đục thân thế mà không có chiếm được chút tiện nghi nào. Giống. Phi Thiên Hổ lần nữa gào thét một tiếng, đột nhiên há miệng hướng về Tôn Nghị cắn tới. Nhìn xem đâm đầu vào huyết buồn đại khẩu, Tôn Nghị tay trái năm đấm đánh tới, một quyền đánh tại Phi Thiên Hổ hầm dưới, lực lượng cường đại đánh Phi Thiên Hổ đầu thẳng sáng ngời. Một quyền này hiệu quả không thật là tốt, cũng không có đối với Phi Thiên Hổ tạo thành bao lớn tổn thương, Tôn Nghị trực tiếp thi triển ra phong lôi bộ, thân thể nhoáng một cái liền hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Phi Thiên Hổ phía bên phải. Hít sâu một hơi, Tôn Nghị lần nữa nắm chặt hữu quyền, đem sức mạnh ngưng kết tại trên nắm tay, một quyền hướng về Phi Thiên Hổ khía cạnh thân thể đánh kích mà đi. Bất quá Phi Thiên Hổ tốc độ phản ứng cũng thật nhanh, lớn cái đuôi bỗng nhiên vung đi qua, cùng Tôn Nghị nắm đấm đụng vào nhau. Một cỗ lực lượng bá đạo đánh tới, Tôn Nghị một quyền này bị cản lại, lực lượng cuồng bạo bao phủ bốn phía, phủ cận lập tức nhấc lên một cỗ kinh người phong bạo. Tôn Nghị thân thể hơi trao đảo một cái, một kích này bị cản lại, sau một khắc Phi Thiên Hổ liền đổi thân thể, hữu chảo lần nữa hướng về Tôn Nghị hung hăng chụp đi qua. Sắc bén hổ chảo giống như là linh kiếm nhất dạng hiện ra hàn quang, không khí đều giống như bị xé mở đồng dạng. Cái này nhị giai yêu thú thực lực hoàn toàn chính xác không giống tiểu khả, vừa xa Tôn Nghị phía trước đánh bại những cái kia nhất giai yêu thú. Lúc này bèn bèn theo dựa vào nhục thân của mình muốn chiếm được tiện nghi rất khó, thế là Tôn Nghị thi triển ra kim kiếm quyết. Long ngâm kiếm tốc độ thật nhanh, lóe lên đã đến Phi Thiên Hổ đỉnh đầu, hướng thẳng đến Phi Thiên Hổ đầu người chém xuống. Nhưng mà Phi Thiên Hổ tốc độ lại thật nhanh, thân thể cao lớn linh hoạt lóe lên, thế mà tránh đi Tôn Nghị cái này một đạo kiếm quang công kích. Màu vàng kiếm quang hung hăng chạm tại trên mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Phi Thiên Hổ chợt gào thét một tiếng, hung ác nhìn về phía Tôn Nghị bên này, hướng về Tôn Nghị nhào tới, Tôn Nghị không sợ chút nào nên đón tiếp lấy. Tay phải một quyền hướng về Phi Thiên Hổ hành kích tới, lực lượng cường đại ngưng kết tại trên nắm tay, đánh phía trước không khí đều đang không ngừng cuộn. Phi Thiên Hổ một chảo tiến lên đón, cùng Tôn Nghị nắm đấm đụng vào nhau, Kết quả chính là song phương riêng phần mình lui một bước, cũng không có chiếm được đối phương tiện nghi. Mà lúc này một đạo kiếm quang tại Tôn Nghị dưới thao túng đống nhiên rơi xuống, hướng về Phi Thiên Hổ trên lưng chém tới. Phi Thiên Hổ lần này không có cách nào tránh đi, chỉ có thể đem yêu lực ngưng kết ở trên lưng, ngăn tại Long Ngâm kiếm phía trước. Sau một khắc Long Ngâm kiếm liền chém vào trên người Phi Thiên Hổ, Phi Thiên Hổ ngưng kết ở trên lưng yêu lực bèn bèn giữ vững được trong nháy mắt liền bể nát. Màu vàng kiếm quang tại Phi Thiên Hổ trên lưng lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Nhưng mà đạo này vết kiếm đối với thân thể khổng lồ Phi Thiên Hổ mà nói không đáng kể chút nào. Lần công kích này rõ ràng chọc giận Phi Thiên Hổ, liền thấy khổng lồ Phi Thiên Hổ cánh sau lưng vỗ, thân thể hóa thành tàn ảnh liền hướng về Tôn Nghị bật lên. Đến hay lắm. Tôn Nghị trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, cũng thi triển ra phong lôi bộ nên đón tiếp lấy. Trong ảo cảnh Tôn Nghị cùng Phi Thiên Hổ triển khai chiến đấu kịch liệt, cường hãn nhục thân mảy may không kém Phi Thiên Hổ, tăng thêm kim kiếm quyết phụ trợ, nhị giai Phi Thiên Hổ thế mà dần dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng đang cùng Phi Thiên Hổ trải qua một giờ kịch chiến về sau, Tôn Nghị triệt để diệt sát cái này một đầu Phi Thiên Hổ. Huyễn cảnh biến mất theo, Tôn Nghị lại xuất hiện tại chiến tháp tầng thứ nhất, lúc này Tôn Nghị diện sắc tái nhợt, thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Cứ việc giải quyết Phi Thiên Hổ, nhưng mà chính Tôn Nghị thể lực cũng tiêu hao rất nghiêm trọng. Căn cứ vào một trận chiến này, Tôn Nghị phán đoán thực lực của chính ngươi đã đạt đến trúc cơ kỳ nhất trọng trình độ, nếu là gặp phải đồng dạng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hẳn là có thể ứng đối. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ, vừa mới cùng Phi Thiên Hổ chiến đấu hắn cũng phát giác mình rất nhiều không đủ, đầu tiên là thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Tôn Nghị quyết định đón lấy tới cố gắng để thăng kinh nghiệm chiến đấu của mình. Phương pháp rất đơn giản, chính là không ngừng cùng trong ảo cảnh Phi Thiên Hổ chiến đấu. Bất luận cái gì một tầng chiến tháp cũng có thể lặp lại khiêu chiến, phía trước Tôn Nghị tại luyện khí kỳ chiến tháp không có tiến hành lặp lại khiêu chiến là bởi vì không cần thiết. Lần này cũng không giống nhau, hắn nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ chờ thể lực khôi phục tốt, liền trực tiếp mở ra một vòng mới khiêu chiến. Quang mang lóe lên, hắn xuất hiện lần nữa tại Loạn Thạch Sơn trong cốc, rất nhanh lại là đầu kia Phi Thiên Hổ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, tiếp đó bay nào tới, lần nữa cùng Tôn Nghị triển khai chiến đấu kịch liệt. Song phương tại Loạn Thạch Sơn trong cốc điên cuồng đại chiến. Toàn bộ Loạn Thạch Sơn cốc rất nhanh liền biến một mảnh hỗn độn, lại qua một canh giờ, Phi Thiên Hổ vẫn như cũ bị Tôn Nghị triệt để vây sát, lần này Tôn Nghị vây sát Phi Thiên Hổ so trước đó dễ dàng một chút, kinh nghiệm có rõ ràng để thăng. Chương 58, thành công mở Tân Đan Điền chương 58, thành công mở Tân Đan Điền kết thúc chiến đấu, Tôn Nghị tiếp tục nghỉ ngơi chờ nghỉ ngơi tốt sau đó liền tiếp tục mở ra một vòng mới đại chiến. Tiếp xuống 10 thiên thời gian, Tôn Nghị không ngừng cùng Phi Thiên Hổ đại chiến, mỗi một trận chiến đấu đều để Tôn Nghị có loại cảm giác niềm vui tràn trề. Phía trước giải quyết đầu này Phi Thiên Hổ còn cần một giờ thời gian. Nhưng mà đi qua đoạn này thời gian tôi luyện, Tôn Nghị thực lực phi tốc đề thăng, giải quyết Phi Thiên Hổ dễ dàng rất nhiều, chỉ cần trước đây 1/10 thời gian liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đi Phi Thiên Hổ. Đối với tại thực lực mình đề thăng Tôn Nghị còn là vô cùng hài lòng, bất quá hắn cũng không có tùy tiện trèo lên lầu 2 tiếp tục khiêu chiến, mà là thối lui ra khỏi chiến tháp, cấp tốc trở lại tàng kinh các tu luyện thất. Đoạn này thời gian đối với thực lực tôi luyện đã không sai biệt lắm, đón lấy tới còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tay phải bung lên, trước mặt trên mặt đất lập tức nhiều hơn một cỗ yêu thú thi thể, rõ ràng là cỗ kia thi thể của Di La thú. Chính là có thể tại thể nội mở Tân Đan Điền kỳ lạ yêu thú. Tại chiến tháp đối chiến Phi Thiên Hổ đoạn này thời gian, Tôn Nghị sâu sắc cảm nhận được chân khí bản thân lượng không đủ. Tôn Nghị cảm giác mình chính là một máy, đan điền chính là bình xăng, chân khí chính là dầu nhiên liệu, hiện tại chính mình năng lực bay liên tục không đủ, biện pháp giải quyết có thể thay đổi tốt hơn dầu nhiên liệu, hoặc quyết trương bình xăng lớn. Để thăng chân khí phẩm chất hắn đã dùng qua, đổi cao cấp ngũ hành công, còn sử dụng tối linh đan, trước mắt tạm thời không có biện pháp khác, đến nỗi mở rộng đan điền cũng không có đầu mối. Khả năng nhất tăng thêm chính mình bay liên tục biện pháp chỉ có mở Tân Đan Điền con đường này hắn đã có phương hướng, dễ dàng nhất thực hiện. Cho nên hắn quyết định trước tiên nghiên cứu xem, nếu quả thật có thể ở trong cơ thể mình lái nhiều tích một cái đan điền, mình năng lực bay liên tục cùng thực lực chiến đấu đều có thể để thăng một mạng lớn. Đón lấy tới Tôn Nghị bắt đầu mổ xẻ cỗ này thi thể của Di La thú, hắn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ ra nửa một chút lầm lỗi, hết sức chăm chú nghiên cứu thi thể của Di La thú. Thời gian một thiên nhất thiên quá khứ, Thanh Vân môn thiếu đi Tôn Nghị người môn chủ này lại chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tông môn thực lực đang lấy giống như hỏa tiễn tốc độ tăng lên. Một tháng thời gian trong chớp mắt, đối với tu sĩ mà nói, một tháng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Lúc này trong phòng tu luyện, Tôn Nghị vẫn tại nghiên cứu thi thể của Di La thú, chỉ chẳng qua hiện nay Di La thú đã bị phân giải thành vô số khối nhỏ. Tôn Nghị lúc này đang hết sức chăm chú nghiên cứu trong tay một đoàn màu trắng vật tư, thứ này hắn đã nghiên cứu vượt qua 10 ngày. Đột nhiên Tôn Nghị trong đôi mắt bộc phát ra hai đạo tinh mang, mặt bên trên lập tức lộ ra mừng như điên chi sắc. Ha 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 ha, thì ra là thế. Đây chính là Di La thú có thể tại thể nội mở Tân Đan Điền nguyên nhân, lần này ta cũng có thể tại thể nội mở Tân Đan Điền. Làm nghiên cứu Tôn Nghị là chuyên nghiệp, điên cuồng nghiên cứu một tháng, cuối cùng bị hắn nghiên cứu ra Di La thú thân thể bí mật, cũng nghiên cứu ra tại trong cơ thể mình mở Tân Đan Điền biện pháp. Nghiên cứu ra biện pháp sau đó, Tôn Nghị thứ một thời gian tìm người đem Diệp Lạc trưởng lão gọi vào phòng tu luyện của mình. Diệp Lạc trưởng lão đội vã đuổi tới Tôn Nghị chỗ ở tu luyện thất, mới vừa vào tới liền thấy Tôn Nghị trong phòng tu luyện rối bời một mảnh, một con yêu thú thi thể bị Tôn Nghị phân giải phải không còn hình dáng. Lúc này Tôn Nghị đang theo dõi cầm trong tay một cái đầu người lớn nhỏ màu trắng viên cầu cười ngây ngô. "Trưởng môn ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Diệp Lạc cấp bách vội mở miệng. Tôn Nghị lúc này mới phát hiện Diệp Lạc đã tiến vào, liền vội vươn tay gọi Diệp Lạc tới. "Diệp Lạc trưởng lão, ngươi nhanh tới giúp ta tinh luyện thứ này." Diệp Lạc trưởng lão đi tới Tôn Nghị bên cạnh, nhìn xem Tôn Nghị trong tay màu trắng viên cầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Đây là vật gì?" Tôn Nghị hưng phấn hướng Diệp Lạc trưởng lão giảng giải, đây là Di La thú trong cơ thể bí mật, chính là bởi vì Di La thú thể nội có thể sinh ra loại vật chất này, cho nên bọn chúng mới có thể tại chính mình tạng phủ bên trong lần nữa mở ra đan điền.
Cái gì? Đây là thật sao?
Diệp Lạc trưởng lão kinh hô một tiếng.
Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Nhanh chóng giúp ta đem đồ vật tinh luyện ra, ta được thử xem có thể hay không tại thể nội mở ra mới đan điền.
Diệp Lạc nghe vậy cả kinh đội vàng thuyết phục, trưởng môn ngươi làm như vậy quá mạo hiểm, hay là tìm người khác tới nếm thử đi, dù sao tại thể nội mở đan điền loại sự tình này quá nguy hiểm, trước đó cũng không có người thành công qua.
Tôn Nghị khoát tay một cái nói, ngươi yên tâm, ta đã nghiên cứu rất nhiều lần, trên lý luận không có vấn đề gì, hơn nữa cái này Di La thú trong cơ thể vật chất liền chỉ có nhiều như vậy, chỉ đủ một người tại thể nội mở đan điền.
Ngươi yên tâm chờ mở đan điền thời điểm ta sẽ để cho ngươi ở bên cạnh thay ta hộ pháp, một khi gặp phải nguy hiểm, cũng không cần lo lắng.
Nhìn thấy Tôn Nghị thái độ kiên quyết như vậy, Diệp Lạc trưởng lão chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, tiếp đó từ hắn xuất thủ đem viên này màu trắng viên cầu tiến hành tinh luyện. Liền thấy to bằng đầu người viên cầu tại Diệp Lạc trưởng lão thao túng đan hỏa bên trong không ngừng được tinh luyện, đủ loại tạp chất bị tiêu hủy, viên cầu thể tích không ngừng thu nhỏ. Ước chừng bỏ ra một thiên thời gian, Diệp Lạc trưởng lão mới đưa thứ này tinh luyện đến cực hạn.
Lúc này đầu người lớn nhỏ viên cầu đã thu nhỏ đến chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, Tôn Nghị cầm ở trong tay, quả cầu này giống như là như thạch rau câu bóng loáng mềm mại, đồng thời hiện ra trắng loang ánh sáng nhu hòa, thậm chí còn tản mát ra một cỗ mùi thơm, nghe vô cùng thoải mái.
Nhìn lấy trong tay viên này màu trắng viên cầu, Tôn Nghị không dằn nổi gọi Diệp Lạc trưởng lão, "Diệp Lạc trưởng lão, ngươi ngay ở bên cạnh thay ta hộ pháp đi, ta bây giờ bắt đầu nếm thử."
Diệp Lạc trưởng lão còn là có chút bận tâm nhìn xem Tôn Nghị, có thể quá mạo hiểm hay không rồi.
Bằng không vẫn là chờ lão tổ sau khi trở về tại nếm thử đi.
Diệp Lạc trưởng lão vẫn lo lắng chính mình không bảo vệ được Tôn Nghị, chỉ sợ Tôn Nghị xuất ra bất cứ vấn đề gì.
Tôn Nghị khoát khoát tay một mặt biểu tình tự tin, "Yên tâm, không có vấn đề gì, lý luận ta đã hoàn toàn nghiên cứu triệt để, đón lấy tới liền chỉ còn lại thực tiễn rồi. Chúng ta bắt đầu đi."
Tôn Nghị cũng không để ý Diệp Lạc trưởng lão có đồng ý hay không, trực tiếp chỉ ở bên cạnh tu luyện trên đài ngồi xếp bằng, tiếp đó đem trong tay viên cầu trực tiếp để vào trong miệng. Chân khí trong cơ thể đem viên cầu bao khỏa trong thân thể từ từ di động, không một hồi công phu sẽ đem khỏa viên cầu xê dịch đến bên phải lá phổi ở trong. Đi qua Tôn Nghị kỹ càng nghiên cứu, muốn mở tân đan điền, cũng chỉ có thể lựa chọn tại thể nội tạng khí bên trong mở. Hắn lựa chọn bên phải phổi mở tân đan điền, bởi vì chính mình có hai cái phổi, nếu là mở đan điền cái này phổi xảy ra vấn đề, tạm thời còn có một cái phổi có thể dùng.
Lựa chọn phía bên phải phổi mở ra đan điền là bởi vì bên trái phổi liên tiếp trái tim, vạn nhất xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến trái tim sẽ không tốt.
Đem viên cầu rời đến phổi sau đó, Tôn Nghị liền bắt đầu dùng chân khí bao khỏa phải phổi cùng viên cầu, hơn nữa bức ra bản thân một giọt tinh huyết dung nhập viên cầu bên trong, tiếp đó lợi dụng chân khí chậm rãi luyện hóa, nhường viên cầu cùng khí tức của mình dần dần biến giống nhau. Cái này một cái quá trình ước chừng hao tốn 5 thiên thời gian.
5 ngày sau, phải phổi khí tức cùng màu trắng viên cầu khí tức đã hoàn toàn giống nhau, khí tức đã hòa làm một thể, có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tôn Nghị lúc này mới hít sâu một hơi, đột nhiên đem chân khí điên cuồng rót vào viên cầu bên trong.
Không biết đã qua bao lâu, Tôn Nghị bỗng nhiên dẫn động màu trắng viên cầu bên trong chân khí bỗng nhiên bạo tạc, đồng thời hắn lại điều khiển một bộ phận khác chân khí đem phải phổi vây quanh bao khỏa.
Ầm.
Tôn Nghị phải phổi phảng phất nổ tung đồng dạng, một cỗ lực lượng cuồng bạo xuất hiện tại phải trong phổi, suýt chút nữa trực tiếp đem phải phổi xé nát, may mắn nhục thân đi qua cường hóa, phổi cũng tăng cường rất nhiều lần, bằng không thật đúng là gánh không được một lớp này xung kích.
Đau đớn kịch liệt từ phải phổi truyền đến, đau đến Tôn Nghị toát ra mồ hôi lạnh, Tôn Nghị cũng không nghĩ tới mở đàn điển thống khổ như vậy, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép đã chịu.
Chân khí bao khỏa phải phổi, chấn áp bên trong bạo loạn, lúc này Tôn Nghị phải phổi đang phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, loại biến hóa này mười phần huyền diệu.
Qua 5 cách giờ, cảm giác đau đớn tiêu thất, Tôn Nghị kiểm tra mình một chút phải phổi, đột nhiên phát giác phải trong phổi nhiều hơn một cái mới tinh đan điền.
Ha 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 ha, ta thành công rồi.
Tôn Nghị nhịn không được reo hò một tiếng, song tay nắm chặt nắm đấm, hắn rất rõ ràng sở khai trừ ra tân đan điền đối với mình ý vị như thế nào, đối với toàn bộ Thanh Vân môn lại cũng có nhiều ý nghĩa trọng đại.
Chương 59, thực lực tăng vọt. Chương 59, thực lực tăng vọt cái gì?
Ngươi thật sự thành công.
Nhanh để cho ta nhìn một chút.
Diệp Lạc trưởng lão lóe lên liền xuất hiện tại Tôn Nghị bên người, nắm tay khoác lên Tôn Nghị trên bờ vai, chân khí tiến vào Tôn Nghị trong thân thể.
Rất nhanh Diệp Lạc chân khí ra khỏi Tôn Nghị cơ thể, lúc này trên mặt của hắn còn mang theo biểu tình khiếp sợ.
Không nghĩ tới ngươi thật sự tại thể nội mở ra một cái đan điền, ngươi thật lợi hại.
Ngươi làm như thế nào?
Diệp Lạc trưởng lão nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi.
Đã từng phong lan là Thanh Vân môn vô cùng lợi hại thiên tài, hắn liền muốn tại thể nội lái nhiều tích đan điền, lại không thành công, nhớ kỹ trước đây Phong La đã là Kim Đan kỳ đại viên mãn cao thủ.
Liền cao thủ như vậy đều không có hoàn thành sự tình, thế mà bị Tôn Nghị cái này luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ làm thành, đơn giản không thể tưởng tượng.
Ta tổng kết mở tân đan điền 3 điểm yêu cầu thứ nhất, nhục thân nhất thiết phải đi qua cường hóa, đặc biệt là nội tạng ít nhất phải đạt đến gấp 8 lần cường độ mới có thể tiếp nhận mở tân đan điền sức mạnh bùng lên.
Đệ nhị, nhất thiết phải có Di La thú trong cơ thể loại này đặc thù vật chất, hơn nữa loại vật chất này muốn đạt tới 95 tinh thuần độ.
Đệ tam chính là mở tân đan điền phương pháp, điểm này kỳ thực đơn giản nhất.
Chỉ cần thỏa mãn 3 điểm này, điều kiện liền có thể tại thể nội mở tân đan điền.
Diệp Lạc trưởng lão một mặt hưng phấn nhìn xem Tôn Nghị.
Tôn Nghị nghiêm túc nhẹ gật đầu, không sai, đi qua ta thí nghiệm, ta vững tin dạng này có thể tại thể nội mở tân đan điền, bất quá tân đan điền cùng cũ đan điền khác nhau ở chỗ nào tạm thời còn không rõ ràng lắm.
Vậy ngươi nhanh thử nhìn một chút cái này tân đan điền như thế nào, có vấn đề gì hay không?
Diệp Lạc trưởng lão đội vàng thúc giục Tôn Nghị. Tôn Nghị nhẹ gật đầu, tiếp đó cầm lấy hai quả thượng phẩm linh thạch nắm trong tay, liền bắt đầu vận chuyển ngũ hành công tu luyện. Lần này vận chuyển ngũ hành công, hắn liên thông phải phổi cái này vừa mới hình thành tân đan điền. Tu luyện ước chừng một canh giờ, Tôn Nghị bỗng nhiên ngừng lại, lúc này Tôn Nghị biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Một bên Diệp Lạc thấy thế, vội vàng lo lắng nhìn về phía Tôn Nghị, không kịp chờ đợi hỏi: "Thế nào? Có phải là xảy ra vấn đề gì hay không?" Tôn Nghị nhẹ gật đầu, tiếp đó ngay trước Diệp Lạc trưởng lão mặt nâng tay phải lên, Long Ngâm kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trước người, tiếp theo theo Tôn Nghị thôi động chân khí, Long Ngâm kiếm chợt phóng ra chói mắt kim quang, một cỗ kinh người kiếm khí ba động từ Long Ngâm kiếm bên trên tản mắt ra. Cái này cỗ kiếm khí ba động càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền đạt đến trúc cơ trung kỳ tu sĩ mới có thể đạt tới trình độ. Long Ngâm kiếm lúc này cũng run rẩy lên, mặt ngoài nổi lên mịn vết rách. Theo Tôn Nghị tiếp tục điều động chân khí, đột nhiên Long Ngâm kiếm liền trực tiếp ngay trước Diệp Lạc trưởng lão mặt bể ra, hóa thành mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Cái này một cái quá trình phát sinh cực nhanh, Diệp Lạc trưởng lão trợn mắt ốc mồm nhìn xem vừa mới phát sinh một màn, nếu như không phải trên mặt đất còn lưu lại phi kiếm mảnh vụn, hắn cũng có cho là mình xuất hiện ảo giác. Vừa mới cái kia một cỗ kiếm khí chấn động cường độ tuyệt đối đạt đến đồng dạng trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể đạt tới trình độ, mà Tôn Nghị vẹn vẹn chỉ là một luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ mà thôi. "Trưởng môn, ngươi làm như thế nào?" Diệp Lạc trưởng lão mười phần tò mò nhìn Tôn Nghị, một mặt vẻ không hiểu. Tôn Nghị cười khổ lắc đầu, "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa mới vận chuyển ngũ hành công thời điểm, chỉ có kim thuộc tính chân khí mới có thể tiến vào tân đan điền, tân đan điền cỗ này kim thuộc tính chân khí đặc biệt tinh thuần, vừa mới đúng là ta sử dụng cỗ này kim thuộc tính chân khí thôi động kim kiếm quyết, bởi vì làm lực lượng quá mạnh, Long Ngâm kiếm mới không chịu nổi." "Còn có chuyện tốt như vậy?" Diệp Lạc trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Tôn Nghị, giống như là nhìn quái vật. "Ngươi phóng thích một điểm tân đan điền kim thuộc tính chân khí cho ta xem một chút." Diệp Lạc không dằn nổi nói. "Được." Tôn Nghị nhẹ gật đầu, tiếp đó điều khiển tân bên trong đan điền chân khí màu vàng nóng theo tay phải hội tụ đến đầu ngón tay, tạo thành một cái nho nhỏ kim sắc viên cầu. Thật là tinh thuần thuần kim chân khí, loại này độ tinh thuần e rằng đã đạt đến trúc cơ trùng kỳ tu sĩ chân khí độ tinh thuần rồi, khó được nhất là chân khí này lại là đơn thuộc tính chân khí. Tôn Nghị cẩn thận nghĩ nghĩ, tiếp đó như có điều suy nghĩ giải thích nói, có lẽ xuất hiện loại biến hóa này là bởi vì ta tu luyện ngũ hành công nguyên nhân, ngũ hành công vốn chính là tu luyện ngũ hành chân khí, chỉ bất quá loại này ngũ hành chân khí nhưng là đủ loại chân khí chung chung, vô luận như thế nào đều sẽ không trở nên vô cùng tinh thuần. Mà trong ngũ hành, phổi thuộc kim, cho nên tại phổi mở đan điền, tiên thiên chính là thuần kim thuộc tính, cho nên mới sẽ bài xích cái khác thuộc tính chân khí. Nếu như về sau ta có thể trong lòng, liều, thì, thận đều mở ra đan điền, chẳng lẽ có thể đợi đến tinh thuần nhất ngũ hành chân khí? Tôn Nghị cũng không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ lại còn lộng ra động tĩnh lớn như vậy, ngũ hành công phối hợp tự mình mở ra tại phổi tân đan điền, thế mà cho môn công pháp này mang đến không giống bình thường biến hóa. Diệp Lạc trưởng lão hai mắt tỏa sáng, hương phấn nhìn xem Tôn Nghị, lấy ngươi bây giờ tân đan điền nắm giữ thuần kim thuộc tính chân khí, thực lực đã có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ chờ cảnh giới của ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ, ngươi chẳng lẽ có thể ngang hàng kim đan kỳ tu sĩ? Tôn Nghị lắc đầu, Diệp Lạc trưởng lão ngươi chính mình là kim đan kỳ tu sĩ, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ muốn ngang hàng kim đan kỳ tu sĩ nào có dễ dàng như vậy. Diệp Lạc trưởng lão tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy Tôn Nghị nói rất có đạo lý, cứ việc Tôn Nghị thực lực sẽ vượt qua cùng giai, nhưng mà trúc cơ kỳ muốn khiêu chiến kim đan kỳ khả năng cũng không phải rất lớn. Diệp Lạc trưởng lão, đón lấy tới phải nghĩ biện pháp tìm kiếm Di La thú rồi, cũng chỉ có Di La thú thể nội mới có thể sinh ra Mở Tân Đan Điền vật chất. Mở Tân Đan Điền ba cái thiết yếu điều kiện ta cũng đã liệt đi ra rồi, phương pháp này về sau liền xem như tông môn cơ mật bảo tồn. Tìm kiếm Di La thú tạm thời e rằng không được, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo bạn yêu xâm lâm hành trình mới có cơ hội tìm được Di La thú rồi, đến nỗi nhục thân cường hóa cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình, có thể cường hóa thân thể linh vật quá ít. Diệp Lạc trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, Di La thú vô cùng thưa thớt hắn cũng biết, có thể tìm tới một đầu Di La thú đã là vận may rất tốt rồi, muốn lại tìm một cái rất khó, phải xem vật khí, đến nỗi cường hóa thân thể bảo vật đồng dạng vô cùng thưa thớt cùng chân quý. Vậy trước tiên chờ một chút đi, bất quá một khi chúng ta tìm được Di La thú, ngược lại là có thể cân nhắc tuần dưỡng một chút Di La thú, dạng này về sau tông môn đệ tử cũng có cơ hội mở tân đan điền. Diệp Lạc trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn lúc này cũng nghĩ tại thể nội mở tân đan điền, đây là một cái rất ý tưởng hay, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới thật nhiều Di La thú. "Tốt, hôm nay đa tạ Diệp Lạc trưởng lão thay ta hộ pháp, ta muốn tiếp tục nghiên cứu một chút, nếu như có thể tìm được không cần Di La thú liền có thể mở mang tân đan điền phương pháp liền tốt, ta mở ra tân đan điền chuyện này nhớ kỹ thay ta giữ bí mật, mở tân đan điền phương pháp cũng không cần công khai." "Trưởng môn yên tâm, ta sẽ giữ bí mật, vậy ta liền cáo từ trước, gần nhất tạp nghệ đường chuyện bên kia rất nhiều, ta cũng không thể rời đi quá lâu." Diệp Lạc trưởng lão nói xong rời đi tu luyện thất. Trong phòng tu luyện, Tôn Nghị tiếp tục nghiêm túc kiểm tra thân thể của mình, bây giờ thể nội nhiều hơn một cái đan điền có thể chứa đựng đại lượng tinh thuần kim thuộc tính chân khí, đối với thực lực để thăng phi thường lớn. Về sau chính mình còn cần mở mấy cái khác đan điền, cho nên Tôn Nghị cảm thấy lấy phía sau tân đan điền không nên kêu đan điền, trực tiếp đổi một cái tên. Phổi đan điền liền kêu Kim môn, tim đan điền liền kêu Hỏa cửa, thận đan điền liền kêu Thủy môn, gan đan điền liền kêu Cửa gỗ, lá lách đan điền liền kêu Thổ môn. Cứ như vậy, về sau cũng tốt phân biệt một chút. Đón lấy tới Tôn Nghị tiếp tục làm cho dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện ngũ hành công, không biết đã qua bao lâu, Tôn Nghị mở hai mắt ra, kiểm tra một chút thân thể của mình, trạng thái phi thường tốt. Kim môn bên trong kim thuộc tính chân khí vô cùng tinh thuần, nhưng mà dung lượng cũng chỉ có đan điền một nửa, bên trong đan điền ngũ hành chân khí cũng xảy ra một chút biến hóa, độ tinh thuần cũng tăng lên một bậc thang, Tôn Nghị thực lực tổng hợp trực tiếp tăng vọt một mảng lớn.
Chương 60, lại vào trúc cơ kỳ chiến tháp chương 60, lại vào trúc cơ kỳ chiến tháp không biết đem khắc bốn cửa sau khi mở ra sẽ mang đến cho mình biến hóa gì, thực lực hẳn là sẽ để thăng rất nhiều đi, bây giờ ta sử dụng kim môn bên trong tinh thuần chân khí, điều khiển nhị giai linh khí hẳn là rất dễ dàng đi. Tôn Nghị ánh mắt hơi hơi lóe lên, phía trước Long Ngâm kiếm bởi vì không chịu nổi tinh thuần kim thuộc tính chân khí mà phá thoái, bây giờ Tôn Nghị dự định một lần nữa cho mình phân phối phi kiếm. Chỉ là lần này nhưng phải phân phối hai thanh phi kiếm, trong đó một thanh ẩn dưỡng tại đan điền, lấy đan điền chân khí thôi động, một cái khác chui nhị giai linh kiếm tức thì ẩn dưỡng tại kim môn, dùng kim môn chân khí thôi động. Người đâu? Tôn Nghị hướng về ngoài phòng tu luyện mặt hô một tiếng, ngoài cửa một thanh niên đệ tử vội vàng đi đến, cung kính hành lễ, trưởng môn có phân phó gì? Đi giúp ta đem trưởng thanh phó trưởng môn tìm đến. Tuân mệnh. Đệ tử kia cung kính lui xuống. Tôn Nghị tức thì trong phòng tu luyện bên trong tiếp tục xem thư, thanh vân môn điện tịch Tôn Nghị mới xem xong 1/10, muốn xem xong tất cả điện tịch còn cần rất lâu. Cũng không lâu lắm, nhị cầu tử liền vội vã tiến vào Tôn Nghị chỗ ở tu luyện thất. Trưởng môn, ngươi tìm ta a? Tôn Nghị gật gật đầu, ra hiệu nhị cầu tử ngồi xuống, ngồi đi, ta trước tiên tìm ngươi tìm hiểu một chút tông môn gần nhất một chút tình huống, ngươi cho ta cặn kẽ nói một chút. Nhị cầu tử có chút câu nệ ngồi xuống, tiếp đó chậm rãi giảng thuật, gần nhất tông môn tổng thể tình huống phi thường tốt, đủ loại tài nguyên cũng đã thanh lý nhập kho, môn hạ đệ tử cho vay điểm tích lũy đã toàn bộ cấp đúng chỗ. Gần nhất đoạn này thời gian, tất cả môn nhân đệ tử đều đang lợi dụng vay tiền điểm tích lũy hối đoái bảo vật để thăng thực lực của mình, mặc dù thời gian còn rất ngắn, nhưng mà đã có rất nhiều môn nhân đệ tử đột phá tu vi, thực lực để thăng thật nhanh. Dựa theo trước mắt tốc độ phát triển, một năm thời gian, ta thanh vân môn thực lực có thể để thăng ít nhất gấp 2. Tôn Nghị nghe được nhị cầu tử giảng thuật tông môn tình huống phát triển, hài lòng nhẹ gật đầu, tông môn phát triển cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, nhị cầu tử bây giờ càng ngày càng muốn gì được đấy. Tạp nghệ đường tình huống bên kia thế nào? Nhị cầu tử vội vàng hướng Tôn Nghị giới thiệu tạp nghệ đường tình huống. Tạp nghệ đường bên kia bởi vì có vô hạn tài nguyên cung ứng, bây giờ môn nhân đệ tử để thăng kỹ nghệ nhiệt huyết độ cao vô cùng, có rất nhiều môn nhân đệ tử đều tăng lên kỹ nghệ, thông qua được tạp nghệ điện khảo hạch. Mặt khác gần nhất đoạn này thời gian còn có không ít đệ tử xin gia nhập tạp nghệ điện, tổng thể tới nói tạp nghệ điện tình huống bên kia cũng rất tốt. Tạp nghệ đường bên kia tiếp tục toàn lực ủng hộ, luyện đan điện bên kia, ngươi muốn cổ vũ bọn hắn nghiên cứu ra có thể nhanh chóng tăng cao tu vi linh đan, cổ vũ bọn hắn làm nhiều nếm thử, không cần phải sợ thất bại. Được rồi, trưởng môn bên kia ta sẽ nhìn chằm chằm. Nhị cậu tử liền vội vàng gật đầu. Được rồi, ngươi giúp ta đi tàng bảo khố lấy ít đồ tới, nơi này là danh sách. Tôn Nghị trực tiếp ném một cái ngọc giản cho nhị cậu tử. Được, ta lập tức đi ngay. Nhị cậu tử nhìn cũng không nhìn trong ngọc giản ghi chép là vật gì, tiếp nhận ngọc giản liền đứng dậy nhanh chóng rời đi. Sau đó không lâu, nhị cậu tử trở lại Tôn Nghị chỗ ở tu luyện đất, giao cho Tôn Nghị một chiếc nhẫn chứa vật sau đó rời đi. Cầm nhẫn chứa vật, Tôn Nghị vẻ mặt hài lòng, hiện tại chính mình đều không cần ra tu luyện đất, muốn tài nguyên tu luyện bất quá chuyện một câu nói, quá dễ dàng rồi. Mở ra nhẫn chứa vật, từ bên trong lần nữa lấy ra một thanh Long Ngâm kiếm. Xe chạy quen đường đem một thanh này Long Ngâm kiếm luyện hóa để vào đan điền. Tiếp theo Tôn Nghị tay phải kim quang lóe lên, một thanh dài nửa xích kim sắc linh kiếm xuất hiện tại trước Tôn Nghị diện. Từ kim sắc linh kiếm bên trên tản mát ra kiếm khí ba động rất mạnh, vừa xa vừa rồi trôi này Long Ngâm kiếm. Đây là một thanh nhị giai ngũ phẩm kim thuộc tính linh kiếm, tên là Xích Kim kiếm, phẩm chất rất tốt, vô cùng thích hợp Tôn Nghị thi triển kim kiếm quyết. Hắn trực tiếp thôi động kim môn bên trong chân khí đem Xích Kim kiếm bao khỏa chậm rãi luyện hóa. Lấy Tôn Nghị tu vi trước mắt, muốn luyện hóa nhị giai ngũ phẩm Xích Kim kiếm cố hết sức, ước chừng hao tốn nửa thiên thời gian mới đem Xích Kim kiếm hoàn toàn luyện hóa. Lúc này Xích Kim kiếm lơ lửng trong kim môn, hoàn mỹ dung nhập vào kim môn những thứ này kim thuộc tính chân khí bên trong. Thật vất vả luyện hóa Xích Kim kiếm, Tôn Nghị mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tay phải bóp kiếm quyết, Xích Kim kiếm hóa thành một đạo kim quang từ trong kim môn bật ra. Theo Tôn Nghị tâm thần nhất động, Xích Kim kiếm hóa thành một đạo dài 3 trượng kiếm quang hướng về phòng tu luyện một góc hung hăng chém qua. Ầm. Cả người tu luyện phòng đều lắc lư một cái, một đạo dữ tợn vết kiếm xuất hiện trong phòng tu luyện bên trong, Xích Kim kiếm lơ lửng tại cách đó không xa, cường đại kiếm khí ba động từ Xích Kim kiếm bên trên tản mắt ra. Trường môn, đã xảy ra chuyện gì? Một mực thủ hộ ở bên ngoài tiểu tu sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng bập bảo, mới vừa tiến vào tu luyện thất cái này tiểu tu sĩ liền thấy một mảnh hỗn độn tu luyện thất. Cái kia giữ tợn vết kiếm nhìn thấy mà giật mình, còn có vết kiếm bên trên lơ lửng trôi phi kiếm, tản mát ra khí tức cũng thập phần cường đại. Lấy cái này tiểu tu sĩ luyện khí hậu kỳ tu vi phán đoán, cái kia một thanh phi kiếm ít nhất cũng là nhị giai phi kiếm. Ta không sao, chỉ là tại tu luyện kiếm quyết, ngươi đi ra ngoài đi. Tôn Nghị khoát khoát tay, đem tiểu tu sĩ đuổi ra khỏi tu luyện thất. Cái này người tu luyện phòng quá yếu đuối rồi, xem ra sau này thí chiêu tận lực muốn đổi chỗ khác rồi, bất quá bằng vào ta thực lực trước mắt, không biết có thể xông qua trúc cơ kỳ chiến tháp mấy tầng. Tôn Nghị ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đồng nhiên quyết định đi trúc cơ kỳ chiến tháp thử xem. Vội vàng thay đổi phổ thông đệ tử trang phục, lại đeo lên huyễn mặt cải biến hình dạng, che giấu tu vi, Tôn Nghị lặng yên không tiếng động rời đi tu luyện thất. Chiến tháp chung quanh hoàn toàn như trước đây tụ tập đại lượng tu sĩ, thỉnh thoảng có tu sĩ tiến vào chiến tháp tiến hành chiến đấu, Tôn Nghị đến cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn trực tiếp tiến vào chiến tháp, trong nháy mắt liền đi đến chiến tháp tầng thứ 2, tiếp đó lâm vào trong ảo cảnh. Chỉ là một đảo nhỏ huyễn cảnh, đảo nhỏ diện tích không lớn, 1000 mét vuông bốn phía đều là thủy vực, bị nồng nặc sương trắng bao phủ. Tôn Nghị vừa mới xuất hiện ở trong ảo cảnh, một tràng tiếng xé gió liền từ trong sương mù khói trắng truyền đến, liền thấy một mảnh băng truy phá vỡ sương trắng hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Mỗi một cây băng truy đều có người thành niên cánh tay lớn nhỏ, tản mát ra khí tức hết sức mạnh, như trúc cơ kỳ tu sĩ thúc dục linh kiếm nhất dạng.
mấy chục cây băng truy đánh tới, cơ hồ bao phủ Tôn Nghị bốn phương tám hướng. Tôn Nghị vội vàng thi triển ra phong lôi bộ, trận hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Xuy xuy xuy, băng truy tại Tôn Nghị vừa mới dừng lại chỗ lưu lại một cái lỗ thủng, phủ cận mặt đất trong nháy mắt bị băng phong, hàn khí chợt tràn ngập ra. Tôn Nghị mới vừa vặn đứng vững, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuyên thấu qua xương trắng đánh tới, định nhãn xem xét rõ ràng là một đầu trải rộng vảy màu trắng cái đuôi. Hừ, Tôn Nghị lạnh rên một tiếng, toàn thân sức mạnh ngưng kết bên phải quyền, toàn lực một quyền hướng về cái đuôi nên đón tiếp lấy. Ầm. Tôn Nghị một quyền này hung hăng nện ở trên đuôi, đánh trên đuôi lân phiến đều bể nát mấy khối, cái đuôi cũng bị Tôn Nghị đánh lui về. Mà Tôn Nghị vẹn vẹn chỉ là thân thể lắc lư một cái mà thôi, cứ việc đối mới là nhị giai yêu thú, nhưng mà Tôn Nghị tự nhận chính mình trước mắt sức mạnh so với bình thường nhị giai yêu thú càng mạnh hơn. Chương 61, Xích Diễm Cốc chương 61, Xích Diễm Cốc lúc này đối diện xương trắng tán đi, một đầu dài 20 mét màu trắng huyền xà xuất hiện trước mặt Tôn Nghị, một đôi màu xanh nhạt thụ đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Nghị, một con rắn tin không ngừng phụt ra hút vào. Tôn Nghị tại trong điện tịch nhìn qua huyền xà giới thiệu, trời sinh liền có thể điều khiển thủy chi lực cùng băng chi lực, sức mạnh cũng phi thường cường đại, thực lực so cùng giai yêu thú càng mạnh hơn. Tôn Nghị ngược lại là không nghĩ tới mình tại tầng thứ 2 liền đụng tới huyền xà, lập tức hứng thú. TTT. Huyền xà phun lưỡi rắn, đột nhiên thân thể cao lớn bắn ra, huyết buồn đại khẩu mở ra, dùng sức hướng về Tôn Nghị cắn tới. Huyền xà tốc độ thật nhanh, cơ hồ lóe lên đã đến Tôn Nghị bên cạnh. Nhưng mà Tôn Nghị tốc độ cũng không chậm, phong lôi bộ thi chuyển đến, không có chút nào so huyền xà chậm, dễ dàng tránh đi huyền xà công kích, tay phải một quyền như thiểm điện oanh kích mà ra, lại bị huyền xà cái đuôi ngăn trở. Lực lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm bao phủ bốn phía, trong nháy mắt nhấc lên kinh người phong bạo. Tiếp theo huyền xà yêu lực phun trào, đảo nhỏ chung quanh hồ nước phun trào, đột nhiên tại huyền xà dưới thao túng hóa thành ba đầu dài ba trượng thủy xà hướng về Tôn Nghị lao đến. Đầu thứ nhất thủy xà vọt tới Tôn Nghị diện trước, hé miệng liền hướng về Tôn Nghị cắn. Đối mặt đầu này thủy xà, Tôn Nghị lại không sợ chút nào, tay phải một quyền hung hăng oanh kích mà ra, trước mặt đầu này thủy xà tính cả trong cơ thể yêu lực đều bị Tôn Nghị một quyền đánh nát. Tiếp theo Tôn Nghị bỗng nhiên ngắt một đạo kiếm quyết, bên trong đan điền long ngâm kiếm bay ra, tại Tôn Nghị dưới thao túng, long ngâm kiếm chợt hóa thành hai đạo lớn kiếm quang đón lấy hai đầu thủy xà. Xuy suy, hai đầu thủy xà mặc dù ẩn chứa yêu lực, thế nhưng là ngăn không được Tôn Nghị thi triển ra kim kiếm quyết. Lúc này Tôn Nghị chân khí bên trong đan điền cũng đi theo biến tinh thuần không thiếu, cho nên thi triển ra kim kiếm quyết uy lực cũng tăng lên rất nhiều, dùng long ngâm kiếm cùng huyền xà chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Huyền xà gặp ngưng tụ thủy xà đối với Tôn Nghị không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đột nhiên há mồm phun ra một quả hạt châu màu xanh lam, sau một khắc từ hạt châu màu xanh lam bên trong bộc phát ra một cỗ kinh người hàn khí. Hàn khí bao phủ bốn phía, những nơi đi qua hết thảy đóng băng. Tôn Nghị cũng không tránh đi, bị huyền xà phun ra hàn khí trực tiếp băng phòng, tạo thành một tòa tượng đá hình người đứng ở nơi đó, long ngâm kiếm cũng chợt rơi xuống đất. Đầu này huyền xà một kích thành công, lập tức liền bày ra truy kích, một ngụm nuốt vào hạt châu màu xanh lam sau đó liền hướng về Tôn Nghị đánh tới. Đi tới Tôn Nghị trước mặt, huyền xà mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng về Tôn Nghị căn xuống, muốn đem Tôn Nghị một ngụm nuốt vào. Ngay tại lúc hắn sắp cắn trúng Tôn Nghị thời điểm, đột nhiên một đạo sáng chói kim quang từ Tôn Nghị thể nội xông ra, một cỗ kinh người kiếm khí từ trên người Tôn Nghị bạo phát đi ra. Xuy, kim sắc kiếm quang lóe lên tiểu xuyên thấu huyền xà đầu người, trực tiếp đem huyền xà diệt sát, trung quanh huyễn cảnh dần dần tiêu tan, rất nhanh Tôn Nghị liền lại xuất hiện ở chiến tháp tầng thứ 2. Tâm thần khẽ động, long ngâm kiếm bay trở về tiến vào trong đan điền, chân khí bên trong đan điền trở nên càng thêm tinh thuần, thôi động long ngâm kiếm uy lực mạnh mẽ rất nhiều, miễn cưỡng có thể ứng đối vậy nhị giai yêu thú, bất quá còn uy hiếp không được huyền xà loại này yêu thú sinh mệnh. Bất quá xích kim kiếm cũng không giống nhau, vừa rồi Tôn Nghị thúc dục xích kim kiếm uy lực hết sức kinh người, huyền xà dễ dàng liền bị chém giết. Không biết dựa vào xích kim kiếm có thể xông đến mấy tầng. Tôn Nghị nhìn về phía thông hướng tầng tiếp theo thông đạo, trên mặt lộ ra biểu tình mong đợi. Trực tiếp leo lên tầng thứ 3, sau một khắc Tôn Nghị liền lâm vào trong một cái ảo cảnh. Đây là một cái ngọn lửa thế giới, trung quanh trải rộng màu đỏ nham tương, hơi nóng quần quật của tới, dù cho là huyễn cảnh, nhưng mà Tôn Nghị lại cảm giác mình tựa như là chân thật ở vào trong nham tương đồng dạng. Còn không có cùng hỏa diễm quang trụ tiếp xúc, Tôn Nghị liền có thể cảm nhận được lửa này diễm quang trụ ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến mức nào, nhiệt độ kinh khủng biển siêu phía dưới nham tương. Tôn Nghị tâm thần nhất động, xích kim kiếm hóa thành một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nên lửa cháy diễm quang trụ liền đánh tới. Ầm. Kiếm quang cùng hỏa diễm quang trụ chạm vào nhau, uy lực vậy mà chẳng phân biệt được sản sản nhau, cuồn cuộn khí lãng bao phủ bốn phía, phía dưới hồ dung nham bên trên nhấc lên từng đạo thủy triều. Hỏa diễm quang trụ tiêu tan, xích kim kiếm cũng trở về Tôn Nghị bên cạnh. Đột nhiên từng đạo mũi tên lửa từ trong nham tương bắn ra, phô thiên cái địa hướng về Tôn Nghị kích bắn đi. Tôn Nghị lạnh rên một tiếng, bên trong đan điền long ngâm kiếm trực tiếp bay ra, tiếp đó tại Tôn Nghị dưới sự khống chế hóa thành từng đạo kiếm quang nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Tất cả bắn về phía Tôn Nghị mũi tên lửa đều bị kiếm quang đánh nát, hoàn toàn đối Tôn Nghị không có nửa điểm ảnh hưởng. Rất nhanh mũi tên lửa tiêu thất, hồ dung nham khôi phục bình tĩnh, trên mặt hồ Tôn Nghị lạnh rên một tiếng, long ngâm kiếm vừa thu lại, giơ tay phải lên hướng thiên nhất chỉ. Xích kim kiếm lóe lên liền xuất hiện tại Tôn Nghị đỉnh đầu, theo Tôn Nghị thôi động, kim môn tinh thuần kim thuộc tính chân khí điên cuồng tràn vào xích kim kiếm bên trong. Đỉnh đầu xích kim kiếm tại Tôn Nghị tinh thuần kim thuộc tính chân khí dưới sự thúc dục bộc phát ra kinh sợ thiên kiếm khí, thời gian nháy mắt, tại Tôn Nghị đỉnh đầu, xích kim kiếm liền biến thành một thanh dài 10 mét kiếm lớn màu vàng nóng. "Cút ra đây cho ta." Tôn Nghị hét lớn một tiếng, tay phải hướng về dưới người nham tương chỉ một cái, đỉnh đầu kim sắc kiếm quang chợt hướng về phía dưới hồ dung nham hung hăng chém dụng. Phía dưới nham tương điên cuồng cuộn, nóng bỏng nham tương trực tiếp bị kiếm quang từ đó bổ ra. Sau một khắc, một cái cao hơn 2 mét màu đỏ thám cóc liền từ trong nham tương nhảy ra ngoài. Cái này một con cóc toàn thân trải rộng màu đỏ thâm u cục, nhìn mười phần ác tâm, bất quá thân bên trên tản mát ra khí tức nhưng rất mạnh, so trước đó gặp phải huyền xà còn phải cường đại hơn một chút. Hoa! Con cóc này đứng tại trong nham tương nhìn hằm hằm Tôn Nghị, đột nhiên cóc mở ra huyết buồn đại khẩu dùng sức hút một cái, không khí chung quanh điên cuồng bị rút sạch, mà cóc bụng lao nhanh bành trướng. Nguyên lai là xích diễm cóc, khó trách đối với điều khiển nham tương quen thuộc như vậy. Tôn Nghị nhận ra con cóc này thân phận, là một loại rất lợi hại hỏa thuộc tính yêu thú, lúc bình thường nghỉ lại tại trong nham tương, trời sinh có thể điều khiển nham tương chi lực lượng, là một loại vô cùng khó dây dưa yêu thú. Xích diễm cóc hút vào đại lượng không khí sau đó đột nhiên trên thân yêu lực chợt bộc phát, trong miệng một đạo đỏ màu đỏ hỏa diễm quang trụ hướng về Tôn Nghị bắn nhanh mà tới. Đạo này đỏ màu đỏ hỏa diễm quang trụ tản mát ra sóng sức mạnh phi thường cường đại, so trước đó cái kia một đạo cường đại rất nhiều. Đến hay lắm. Đây là xích diễm cóc kỹ năng thiên phú, Tôn Nghị trong đôi mắt tinh mang lóe lên, lần nữa thôi động kim môn bên trong chân khí điên cuồng tràn vào xích kim kiếm. Chạm. Xích kim kiếm hóa thành một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang hướng về đỏ màu đỏ hỏa diễm quang trụ chém qua. Cả hai tại nham tương bầu trời gặp nhau, hơi hơi giằng co một lúc sau, xích kim sắc kiếm quang trực tiếp phá vỡ hỏa diễm quang trụ hướng về xích viêm cóc chém xuống. Xuy. Xích diễm cóc tính cả dưới người nham tương đều bị cái này một kiếm nhất chia làm hai, chung quanh huyễn cảnh biến mất theo, Tôn Nghị lại xuất hiện trong chiến tháp. Giải quyết cái này xích diễm cóc, Tôn Nghị đối với thực lực của mình có càng thêm rõ ràng nhận biết, kim môn chân khí phối hợp xích kim kiếm uy lực nhường hắn hết sức hài lòng. Hơi điều tức một hồi nhi, Tôn Nghị liền trực tiếp hướng đi tầng tiếp theo, hắn muốn nhìn cực hạn của mình ở nơi nào. Chương 62, liên tục vượt quan chương 62, liên tục vượt quan vừa mới leo lên tầng tiếp theo, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa, Tôn Nghị tiến vào một mảnh cổ xưa trong rừng rậm, chung quanh cũng là đại thụ che trời. Hắn thậm chí có thể ngửi được một chút xíu lá cây khí tức mục nát, giống như thật. Đột nhiên một đạo hắc ảnh như điện chớp từ phía sau lưng nào tới, một trên đầu người trải rộng cốt thứ quỷ dị yêu thú từ phía sau lưng đánh lén Tôn Nghị. Tôn Nghị đột nhiên quay đầu, tay phải nắm đấm đánh ra. Ầm. Tôn Nghị thân thể lui về phía sau mấy bước, con yêu thú kia cũng bị Tôn Nghị một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn trực tiếp đụng gãy mấy cây cổ thụ. An cốt yêu. Tôn Nghị nhận ra đánh lén mình là một loại tên là An cốt yêu thú, yêu thú này trên thân trải rộng cứng rắn xương cốt, lực phòng ngự mười phần cứng hãn. Kim môn chân khí phun trào, Tôn Nghị tay phải một điểm, xích kim kiếm như thiểm điện bay ra, hóa thành một đạo 10 mét kiếm quang hướng về An cốt yêu phủ đầu chém xuống. An cốt yêu tốc độ phản ứng rất nhanh, đột nhiên hướng về phía bên phải tránh thoát, kim sắc kiếm quang trực tiếp chém ra đại địa, cây cối phụ cận nhau nhau phá toái, quần quần bụi mù tràn ngập ra. An cốt yêu gào thét một tiếng, trên người cốt thứ đột nhiên thoát ly, tại khống chế phía dưới hóa thành vũ khí sắc bén hướng về Tôn Nghị bắn nhanh mà tới. Mỗi một cây cốt thứ đều mang bén nhọn tiếng xé gió, yêu khí mười phần mãnh liệt. Tôn Nghị phong lôi bộ thi triển đến, hóa thành một bóng người lách qua cốt thứ phóng tới An cốt yêu, những cái kia cốt thứ bắn trúng Tôn Nghị vừa mới chô ở mặt đất, nhao nhao đem mặt đất bắn thủng. Tôn Nghị vọt tới An cốt yêu bên cạnh, tay phải lần nữa hướng về An cốt yêu chỉ một cái, xích kim kiếm lần nữa hướng về An cốt yêu chém qua. An cốt yêu nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng bỗng nhiên rỗi ra một cây ẩn chứa tinh thuần yêu lực cốt thương lóe lên liền hướng về xích kim kiếm mà tới. Ầm. Cả hai tại đụng độ trên không, cốt thương phá thoái, xích kim kiếm bay ngược mà quay về. Bất quá Tôn Nghị cũng đã lợi dụng phong lôi bộ xê dịch đến An cốt yêu bên cạnh thân, lực lượng cường đại ngưng kết bên tay phải, một quyền liền hướng về An cốt yêu bên cạnh thân oanh kích mà đi. An cốt yêu không kịp phản ứng, bị Tôn Nghị một quyền này hung hăng đánh vào trên thân, lập tức bị Tôn Nghị một quyền đập trúng mặt ngoài thân thể cốt mảnh bay tán loạn. An cốt yêu bị Tôn Nghị một quyền đánh lui, bất quá bởi vì lực phòng ngự cường đại, cho nên Tôn Nghị một quyền này cũng không phải vết thương chí mạng. Nhưng mà có thể đem An cốt yêu đánh lui đã đạt đến Tôn Nghị mục đích, thừa dịp An cốt yêu còn chưa phản ứng kịp, Tôn Nghị lần nữa thúc dục kim kiếm quyết. Xích kim kiếm hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lóe lên đã đến An cốt yêu đỉnh đầu. An cốt yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội yêu lực phun trào, sau lưng xương cốt điên cuồng tán loạn, trong nháy mắt hóa thành một tầng ẩn chứa yêu lực cốt chất áo giáp đem An cốt yêu thủ hộ ở bên trong. Mới vừa bận làm xong đây hết thảy, kim sắc kiếm quang liền hung hăng chạm tại cốt chất trên khải giáp. Xuy. An cốt yêu cốt chất áo giáp bị xích kim kiếm chém ra, máu đỏ tươi từ An cốt yêu thể nội chảy ra mà ra, hắn thân thể cao lớn hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái vòng tròn hố. Tôn Nghị cái này một kiếm uy lực cực lớn, liền xem như An cốt yêu cũng không thể đỡ được. Sau một khắc Tôn Nghị lần nữa thôi động kim kiếm quyết, xích kim kiếm hóa thành kim sắc kiếm quang điên cuồng hướng về An trên người cốt yêu gọi, từng đạo vết thương xuất hiện tại An trên người cốt yêu. Nếu như là tại trạng thái toàn thịnh, An cốt yêu có lẽ còn có thể ngăn cản một hồi, nhưng mà trạng thái trọng thương dưới, căn bản ngăn không được xích kim kiếm công kích, chỉ mất một chút thời gian liền bị giải quyết triệt để. Tiếp tục, Tôn Nghị lần nữa nhấc chân hướng về tầng tiếp theo đi đến, vừa mới leo lên tầng tiếp theo không gian, Tôn Nghị liền lâm vào hai đầu nhị giai yêu thú vây công. Cái này hai đầu nhị giai yêu thú thực lực rất mạnh, cho Tôn Nghị mang đến không nhỏ áp lực, nhưng mà cuối cùng cái này hai con yêu thú vẫn không thể nào tại Tôn Nghị trong tay kiên trì nhiều dài thời gian. Đón lấy tới Tôn Nghị tiếp tục cùng chiến tháp bên trong nhị giai yêu thú chiến đấu, theo chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều, Tôn Nghị thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Kim môn chân khí phối hợp kim kiếm quyết càng thêm điều khiển theo ý, mỗi một lần bộc phát ra uy lực cũng càng mạnh. Bất chi bất giác Tôn Nghị đã leo lên trúc cơ kỳ chiến tháp thứ 2 11 tầng, nếu như bị Thanh Vân môn người biết Tôn Nghị lấy luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi leo lên trúc cơ kỳ chiến tháp thứ 2 11 tầng, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trước mắt Thanh Vân môn nội, có thể đạt đến loại trình độ này trúc cơ kỳ tu sĩ trên cơ bản cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, Tôn Nghị có thể đánh lên tầng này, chứng minh thực lực của hắn thập phần cường đại. Bất quá đến nơi này, Tôn Nghị cũng cảm thấy phí sức, nhưng mà hắn còn không có đình chỉ. Leo lên thứ 22 tầng, hoàn cảnh chung quanh biến ảo, Tôn Nghị xuất hiện tại trong một cái sơn cốc, chung quanh sơn cốc tràn ngập sương mù màu trắng. Giống. Đống nhiên gầm lên giận dữ từ tiền phương trong sương mù khói trắng truyền đến, ngay sau đó một đầu chiều cao vượt qua 3 mét ngân đồng cự viên từ trong sương mù khói trắng đi ra. Ngân đồng cự viên, tu vi còn đạt đến nhị giai trung kỳ, xem ra lần này có phiền toái. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình yêu thú, Tôn Nghị biểu lộ có chút ngưng trọng, ngân đồng cự viên là yêu thú bên trong háo chiến nhất tộc, thiên phú chiến đấu 10 phần cường hãn, là yêu thú bên trong khó dây dưa nhất một loại. Đầu này ngân đồng cự viên khí tức rất mạnh, so Tôn Nghị phía trước chiến thắng yêu thú cường đại không ít, chính là nhị giai trung kỳ yêu thú trình độ. Giống. Đột nhiên ngân đồng cự viên bộc phát ra chấn thiên nộ hống, tiếp theo hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể cao lớn như điện chớp hướng về Tôn Nghị lao đến. Sau lưng mặt đất trực tiếp nổ tung, quần quần bụi mù đằng không mà lên, không đợi Tôn Nghị phản ứng lại, cự viên liền đã vọt tới Tôn Nghị diện phía trước. Một quả quả đấm to lớn đón Tôn Nghị hung hăng đập tới, mãnh liệt cường phong chợt tới người. Tôn Nghị không kịp phản ứng, chỉ có thể nâng lên hai tay giao nhau cản trước người, bày ra tư thái phòng ngự. Ầm. Hắn mới vừa bật bày ra tư thái phòng ngự, cự viên năm đấm liền nện ở trên hai tay, Tôn Nghị chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bá đạo cuốn tới, cơ thể lập tức không bị khống chế bay ra ngoài, cánh tay bị đánh trúng vị trí cũng truyền đến đau đớn một hồi. Thật mạnh. Tại bị đập bay quá trình bên trong, Tôn Nghị tâm bên trong còn không cấm rung động tại cái này con yêu thú cường đại. Không đợi Tôn Nghị dừng lại, cự viên lại gào thét một tiếng, lấy tốc độ khủng khiếp đuổi theo. Đông nhiên cự viên nhảy vọt lên trời, đông nhiên từ không trung hướng về Tôn Nghị một quyền giáng xuống. Thử, còn nghĩ tới. Tôn Nghị lạnh rên một tiếng, lần này đội vàng thôi động phong lôi bộ hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi cự viên lần công kích này. Ầm. Cự viên một quyền này không có đánh trúng Tôn Nghị, lại oanh kích trên mặt đất, trực tiếp đem Tôn Nghị vừa rồi nhà mặt đất đánh sụp đổ xuống, xuất hiện một cái đường kính ngũ mễ cực lớn hố tròn bên trong trải rộng vết rách, cuồn cuộn bụi mù tràn ngập ra. Không đợi cự viên đứng lên, cách đó không xa Tôn Nghị đã thôi động kim kiếm quyết, xích kim kiếm hóa thành một đạo dài 10 mét kim sắc kiếm quang hướng về cự viên phủ đầu chém xuống, cường đại kiếm khí ba động từ kiếm quang bên trên tản mắt ra. Chương 63, ngang hàng trúc cơ trung kỳ thực lực cường hãn. Chương 63, ngang hàng trúc cơ trung kỳ thực lực cường hãn. Ngân đồng cự viên cảm nhận được từ trên trời giáng xuống nguy hiểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên không phủ xuống kim sắc kiếm quang, chợt gào thét một tiếng, toàn thân yêu lực khuấy động, yêu lực ngưng kết bên phải quyền hướng về kim sắc kiếm quang hung hăng đập tới. Ầm. Xích kim kiếm bị một quyền đánh lui, ngân đồng cự viên thân thể cao lớn cũng bị đẩy lui hai bước, ngoài thân yêu lực đều xuất hiện chấn động tình huống. Tôn Nghị thấy thế, tiếp tục thôi động kim môn chân khí rót vào xích kim kiếm, lần nữa thi triển kim kiếm quyết. Xích kim kiếm hóa thành tam đạo kiếm quang phân biệt hướng về ngân đồng cự viên giết tới, mỗi một đạo kiếm quang đều tản mát ra kinh người kiếm khí ba động. Ngân đồng cự viên một đôi ngân đồng hiện ra khát máu lanh quang, đập đà yêu lực ngưng kết tại song quyền, trong chốc lát nó cái kia một đôi nắm đấm liền biến thành ngân sắc. Chạm. Một đạo kiếm quang đi tới ngân đồng cự viên bên cạnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngân đồng cự viên chém qua. Ngân đồng cự viên bỗng nhiên thân thể hơi hơi cung lên, sau đó hữu quyền hướng về đánh tới kim sắc kiếm quang hung hăng đập tới. Ầm. Nổ tính sức mạnh từ ngân đồng cự viên nắm đấm bên trên bạo phát đi ra, vậy mà trực tiếp đem cái này một đạo kiếm quang đánh nát, bất quá ngân đồng cự viên trên nắm tay ngân quang cũng là một hồi lấp loé. Không đợi ngân đồng cự viên nghỉ ngơi, một đạo khác kim sắc kiếm quang cũng đã buông xuống, bất quá sau một khắc cũng bị ngân đồng cự viên một quyền đánh nát. Ngân đồng cự viên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, không ngừng đem Tôn Nghị thao túng kiếm quang chấn vỡ. Tôn Nghị gặp thao túng kiếm quang đối với ngân đồng cự viên tác dụng không lớn, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, kim môn bên trong tinh thuần chân khí điên cuồng tuôn ra. Xích kim kiếm bị rót vào đại lượng tinh thuần kim thuộc tính chân khí phía sau hóa thành một thanh dài 4 thước kim sắc cổ kiếm bị Tôn Nghị nắm trong tay. Tay cầm xích kim kiếm, Tôn Nghị có thể cảm nhận được xích kim kiếm ẩn chứa sức mạnh cường hãn. Phong lôi bộ thi triển đến, Tôn Nghị đón ngân đồng cự viên liền vào tới. Ngân đồng cự viên nhìn thấy Tôn Nghị xông về phía mình, lúc này gào thét một tiếng tiến lên đón, một đôi ngân sắc yêu đồng hiện ra hung ác quang mang. Tốc độ của song phương đều rất nhanh, Tôn Nghị tay phải giơ lên xích kim kiếm liền hướng về ngân đồng cự viên hung hăng chém qua. Ngân đồng cự viên không sợ hãi chút nào một quyền tiến lên đón. Nắm đấm màu bạc cùng trường kiếm màu vàng nóng đụng vào nhau, cuồn bạo yêu lực cùng kiếm khí bén nhọn đồng thời bộc phát, lấy hai người làm trung tâm, một cơn báo táp bao phủ ra, mặt đất nhao nhao nổ tung. Ngân đồng cự viên bị lực lượng cường đại đẩy lui, Tôn Nghị cũng tương tự lùi lại mấy bước. Bất quá song phương vừa mới đứng vững liền lại phóng tới đối phương, ngân đồng cự viên huy động một đôi nắm đấm màu bạc hướng về Tôn Nghị phát ra báo tố vậy công kích. Mà Tôn Nghị cầm trong tay xích kim kiếm đồng dạng phối hợp phong lôi bộ không ngừng hướng về ngân đồng cự viên phát động công kích mãnh liệt. Liền thấy trong sơn cốc hai thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, từng đạo kim sắc kiếm quang cùng vô số ngân sắc quyền ảnh đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra cực kỳ kinh người sóng sức mạnh. Hai người chung quanh mặt đất cũng sớm đã biến một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là trải rộng vết rách cái hố và chân nhăn vết kiếm. Lúc này Tôn Nghị mặt mũi tràn đầy hưng phấn, toàn thân trên dưới bộc phát ra chiến ý kinh người, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch sảng khoái như vậy chiến đấu. Bây giờ hắn đem thực lực của mình hoàn toàn phát tỏa ra ngoài, vô luận là nhục thân chi lực vẫn là kim môn chân khí đều toàn lực bộc phát. Kim kiếm quyết cũng không giữ lại chút nào thôi động, phối hợp xích kim kiếm trôi này nhị giai ngũ phẩm linh kiếm, Tôn Nghị cho thấy thực lực không giống bình thường. Mà đối diện đầu này ngân đồng cự viên bày ra thực lực cũng cực kỳ khủng bố, lực lượng cường hãn, thông thạo kỹ xảo chiến đấu, bàng bạc mà cuồng bạo yêu lực, toàn bộ giống như là một cái máy móc chiến đấu đồng dạng. Chiến đấu kịch liệt kéo dài ước chừng nửa canh giờ, lúc này Tôn Nghị trên thân đã trải rộng bị ngân đồng cự viên đánh trúng vết tích, khí tức cũng theo đó yếu bớt. Tôn Nghị kiểm tra một chút mình kim môn, phát giác kim môn chân khí đã nhanh muốn tiêu hao hết rồi, hắn biết mình lần này không có cách nào giải quyết ngân đồng cự viên rồi. đột nhiên một kiếm đẩy lui Ngân Đồng Cự Viên, Tôn Nghị cấp tốc lui lại, tiếp đó lấy ra trưởng môn của mình lệnh bài thân phận, chân khí thôi động, lệnh bài thân phận chợt bắn ra một đạo quang mang, lập tức trước mắt huyễn cảnh tiêu tan, Tôn Nghị lại xuất hiện trong chiến tháp. Cất kỹ lệnh bài thân phận, Tôn Nghị trực tiếp trở về đến tầng dưới, tiếp đó tìm một cái vị trí ngồi xếp bằng, hai tay riêng phần mình nắm chặt một khỏa thượng phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục trạng thái của mình. Thứ 22 tầng Ngân Đồng Cự Viên thực lực rất mạnh, là một cái rèn luyện rất tốt đối thủ, Tôn Nghị dự định tiếp tục cùng Ngân Đồng Cự Viên đối chiến, một bên tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu của mình, một bên để thằng kiếm quyết của mình uy lực, chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng để thăng thực lực của mình. Bởi vì Tôn Nghị không so đo lãng phí làm cho dùng thượng phẩm linh thạch khôi phục chân khí của mình, không có hoa nhiều thiếu thời gian, kim môn chân khí liền khôi phục trở thể lực cũng sau khi khôi phục, Tôn Nghị lại lần nữa bước lên thứ 22 tầng. Lần nữa cùng Ngân Đồng Cự Viên triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt, làm chân khí tiêu hao phải không sai biệt lắm thời điểm Tôn Nghị liền thoát ly với cảnh, lui trở về thứ 21 tầng khôi phục. Như thế chăng ngừng cùng Ngân Đồng Cự Viên giao chiến, Tôn Nghị tiến bộ chỉ có thể dùng kinh người để hình dung, phía trước Ngân Đồng Cự Viên còn có thể chiếm được tiện nghi, nhưng mà rất nhanh Ngân Đồng Cự Viên liền bị Tôn Nghị áp chế. 3 ngày sau, chiến tháp thứ 22 tầng, Tôn Nghị lại cùng Ngân Đồng Cự Viên đánh nhau, Ngân Đồng Cự Viên một đôi ngân đồng hiện ra tức giận quan mang. Lúc này Tôn Nghị khí tức trên thân lại xảy ra một chút biến hóa, đột nhiên Tôn Nghị giơ tay phải lên hướng về Ngân Đồng Cự Viên chỉ một cái, trong miệng thản nhiên nói, cuối cùng một kiếm, hay dùng ngươi đi thử một chút kim kiếm quyết viên mãn phía sau chiêu số đi. Lơ lửng lên đỉnh đầu xích kim kiếm phóng ra chói mắt kim quang, đột nhiên hóa thành một đầu dài 10 mét kim long thân bên trên tản mát ra kiếm khí ba động chợt tăng vọt gấp đôi. Kim long tại Tôn Nghị đỉnh đầu xoay quanh một vòng mấy lúc sau liền phóng tới Ngân Đồng Cự Viên, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Ngân Đồng Cự Viên nhìn thấy kim long xông về phía mình, lúc này tức giận gào thét một tiếng, xôi trào yêu lực ngưng kết tại hai tay, đột nhiên hai tay nắm đấm hướng về kim long oanh kích tới. Ầm. Kim long cùng Ngân Đồng Cự Viên hung hăng đụng vào nhau, vẻn vẹn chỉ là rằng co trong nháy mắt, sau một khắc Ngân Đồng Cự Viên thân thể liền bể ra. Hoàn cảnh chung quanh một hồi biến ảo, Tôn Nghị một lần nữa trở lại chiến tháp bên trong. Lần này là khiêu chiến qua ải sau đó trở lại chiến tháp, cùng phía trước khác biệt, cuối cùng bằng thực lực của mình chiến thắng Ngân Đồng Cự Viên, kết quả như vậy Tôn Nghị rất hài lòng. Cùng Ngân Đồng Cự Viên chiến đấu mấy ngày nay, Tôn Nghị kim kiếm quyết đạt đến cảnh giới viên mãn, cuối cùng một chiêu kia hóa long là kim kiếm quyết viên mãn sau đó mới có thể thi triển tuyệt chiêu, uy lực Tôn Nghị vẫn là rất hài lòng. Bất quá kiểm tra một chút kim môn chân khí, Tôn Nghị lại không khỏi cười khổ lắc đầu, vừa mới một chiêu kia liền tiêu hao kim môn 1/4 chân khí, lấy hắn cảnh giới trước mắt, một chiêu này cũng chỉ có thể thi triển mấy lần mà thôi. Bất quá coi như không thi triển một chiêu này, Tôn Nghị thực lực trước mắt cũng đã đạt đến đại bộ phận trúc cơ trung kỳ tu sĩ trình độ. Đối với kết quả như vậy, Tôn Nghị rất hài lòng, lần trước bị đánh lén thời điểm chính mình đủ có thực lực hôm nay, đều không cần tiêu hao Thanh Huyền lão tổ luyện chế kiếm phù liền có thể giải quyết đối thủ. Nên trở về đi tiếp tục xem sách. Chiến tháp đến nơi này một tầng, Tôn Nghị không có ý định tiếp tục khiêu chiến, hắn chuẩn bị đi về trước yên tâm tu luyện, còn rất nhiều nghiên cứu chờ lấy hắn đi làm, đặc biệt là phân thần thuật, hắn còn rất nhiều chỗ không rõ, cần hoa thời gian nghiên cứu. Tôn Nghị cảm giác mình lại trở về cao trung liều mạng nhìn sách giáo khoa thời gian, thậm chí so khi đó càng cố gắng. Chương 64, tông môn xảy ra chuyện lớn chương 64, tông môn xảy ra chuyện lớn trong phòng tu luyện, Tôn Nghị ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiêm túc kiểm kê chính mình trước mắt tình huống tu luyện. Tu luyện công pháp đổi thành ngũ hành công sau đó, chân khí của hắn là trước kia gấp 5 lần, hơn nữa chân khí độ tinh thuần cũng vượt qua đại bộ phận cùng giai tu sĩ, huống chi chính mình còn nhiều thêm một cái đan điền. Đơn thuần chân khí lượng liền đã vượt qua tuyệt đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ, thậm chí có thể một chút trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không bằng chính mình. Đợi đến lại đem mặt khác 4 cửa mở ra, chân khí lượng sẽ càng nhiều. Hơn nữa tại thể nội mở ngũ môn, mỗi một môn bên trong ẩn chứa chân khí đều đưa là phi thường tinh thuần đơn thuộc tính chân khí phẩm chất tuyệt đối đã so ra mà vượt rất nhiều trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tôn Nghị rất muốn biết tự mình mở ra mặt khác 4 môn sau đó sẽ là tình hình gì, chỉ bất quá không có gì la thú, muốn mở ra mặt khác 4 môn hy vọng xa vời, tạm thời không cân nhắc. Sau đó là ngũ hành kiếm quyết kim kiếm quyết đã tu luyện đến đại viên mãn, còn lại kiếm quyết cũng cần hoa thời gian tu luyện, tranh thủ sớm một chút đem ngũ hành kiếm quyết tu luyện thành công. Tiếp đó chính là phong lôi bộ, mặc dù đã tu luyện thành công, nhưng cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, sau đó còn cần hoa thời gian và tài nguyên tiếp tục để thăng. Tiếp đó chính là luyện thể rồi, trước mắt không có luyện thể công pháp, huyết linh quả cùng lôi linh thảo đối với mình đã không có hiệu quả, trong tông môn không có khác biệt luyện thể linh vật, cho nên luyện thể cũng có thể tạm thời gác lại. Nghĩ tới nghĩ lui là tối trọng yếu có lẽ còn là nghiên cứu phân thần thuật, như thế nào mở rộng thần hồn của mình là Tôn Nghị trước mắt vấn đề cần giải quyết. Tiếp xuống thời gian, Tôn Nghị vừa tu luyện tiếp tục nuốt yêu đan tăng cường chính mình đối với phong lôi hai loại thiên địa linh khí cảm ứng, tiếp tục đề cao phong lôi bộ, vừa tu luyện ngũ hành kiếm quyết mặt khác mấy loại kiếm quyết. Còn lại thời gian nhưng là đọc sách tra duyệt điển tịch, tiếp tục tìm kiếm tăng cường thần hồn biện pháp, phong phú kiến thức của mình kho. Công phu không phụ lòng người, Tôn Nghị cuối cùng tại một bản cổ xưa trong điện tịch tìm được một điểm manh mối, trong điện tịch nâng lên tại một chút tụ hồn chim mà sẽ hình thành một loại gọi thiên hồn dịch đặc thù linh dịch, ngày như vậy hồn dịch có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu tăng cường thần hồn. Chỉ bất quá ngày như vậy hồn dịch 10 phần thưa thớt, chỉ có số ít đặc thù dụng cụ có thể cất giữ, một khi bại lộ trong không khí chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan ở trong thiên địa, là một loại vô cùng khó được thiên địa kỳ trân. Phát giác loại vật này ghi chép về sau, Tôn Nghị lại chuyên môn tra tìm có liên quan thiên hồn dịch cùng tụ hồn đất điện tịch, cuối cùng ngược lại là bị Tôn Nghị tìm được một chút phương diện này ghi chép. Hôm nay hồn dịch quả nhiên là một loại có thể mở rộng thần hồn thiên địa kỳ trân, cũng chỉ có tại tụ hồn chi trong đất mới có thể sinh ra, hơn nữa còn không thể mang đi. Xem ra phải nghĩ biện pháp tìm kiếm tụ hồn đất. Tôn Nghị tự lẩm bẩm. Ngay tại Tôn Nghị suy tư muốn làm sao tìm kiếm thiên hồn dịch thời điểm, đột nhiên nhận được Tần Sơ trưởng lão đưa tin, Tôn Nghị liền vội vàng đứng lên rời đi tu luyện thất. Rất nhanh hắn liền đi đến trung ương đại điện, lúc này năm vị kim đan kỳ trưởng lão và nhị cậu tử đều một mặt nghiêm túc ngồi ở trong đại điện. Nhìn thấy Tôn Nghị đến, bọn hắn liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, từng gặp trưởng môn. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào nét mặt của các ngươi đều nghiêm túc như vậy? Tôn Nghị đi đến trước trưởng môn ngồi xuống, tiếp đó nhìn về phía đám người. Kim Tuyệt trưởng lão thở dài một tiếng nói, đích xác ra một vài vấn đề, gần nhất nửa tháng đến nay, hết thảy có 15 vị luyện khí kỳ đại viên mãn đệ tử xung kích trúc cơ kỳ thất bại, trong đó có 10 vị trực tiếp bỏ mình, ngoài ra còn có 2 vị bản thân bị trọng thương, cơ hồ đã mất đi tu vi, còn có 3 người thương thế hơi nhẹ, bất quá muốn khôi phục cũng cần tiêu phí không thiếu thời gian và đại giới. Tôn Nghị nghe vậy, lập tức nhíu mày, như thế nào sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tần Sơ trưởng lão thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ giảng giải, gần nhất đoạn này thời gian trong tông môn không thiếu đệ tử xung kích trúc cơ kỳ, đã đem tông môn hơn 200 khỏa trúc cơ đan hết sạch, không có trúc cơ đan phụ trợ, mọi người xông lên kích trúc cơ kỳ rất dễ thất bại, một khi thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta nhớ được cái kia 2 người đệ tử tên là Vạn Vũ cùng Chu Vân. Tôn Nghị trong đầu hiện ra 2 vị bởi vì chính mình lời răn mà đột phá cảnh giới đệ tử. Nhị cậu tử bỗng nhiên mở miệng, trưởng môn ngươi nói 2 vị này đệ tử ta biết, bọn họ đều là thượng phẩm linh căn thiên tài, coi như không sử dụng trúc cơ đan cũng dễ dàng trúc cơ thành công. Nhưng là linh căn phẩm chất càng thấp đệ tử xung kích trúc cơ kỳ càng khó, trung phẩm linh căn xung kích trúc cơ kỳ không sử dụng trúc cơ đan sát suất thành công chỉ có 3 thành, sử dụng trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ sát suất thành công chỉ có chừng 5 thành. Đến nỗi hạ phẩm linh căn đệ tử xung kích trúc cơ kỳ sát suất thành công liền thấp hơn, cho đến trước mắt, trong tông môn còn không có hạ phẩm linh căn không sử dụng trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ án lệ thành công. Coi như hạ phẩm linh căn đệ tử sử dụng trúc cơ đan, xung kích trúc cơ kỳ cơ hội thành công cũng không đến 1 thành. Cho nên rất nhiều tông môn cũng không nguyện ý tuyển nhận hạ phẩm linh căn tu sĩ, rất nhiều tông môn chiêu thu đệ tử yêu cầu thấp nhất cũng muốn trung phẩm linh căn mới được. Chúng ta Thanh Vân môn bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cho nên có không ít hạ phẩm linh căn đệ tử, phía trước đại bộ phận hạ phẩm linh căn đệ tử tu vi đều rất thấp, bây giờ bởi vì tông môn chính sách, không thiếu hạ phẩm linh căn cùng trung phẩm linh căn đệ tử tu vi đều tăng lên đi lên, đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Phía trước có trúc cơ đan, mọi người xác suất thành công còn có thể tiếp nhận, bây giờ không có trúc cơ đan, tình huống cũng có chút không ổn. Nhị cậu tử sắc mặt có chút trầm trọng, bởi vì hắn cũng là hạ phẩm linh căn tu sĩ, cho dù có trúc cơ đan, hắn xung kích trúc cơ kỳ sát suất thành công cũng không đến 1 thành. Tôn Nghị nghe xong nhị cậu tử sau khi giải thích cũng không nhịn được cho mày, loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên hiểu rõ, nghĩ đến mình cũng là hạ phẩm linh căn, đây chẳng phải là tự sử dụng trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ sát suất thành công cũng chỉ có 1 thành không đến. Đây không phải là muốn chết sao? Vấn đề này nhất thiết phải giải quyết. Luyện đan điện bên kia có thể luyện chế trúc cơ đan sao? Tôn Nghị quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc trưởng lão. Diệp Lạc trưởng lão cười khổ lắc đầu nói, trúc cơ đan loại vật này toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng chỉ có không cao hơn 5 cái tông môn có thể luyện chế, bọn hắn cầm giữ luyện chế trúc cơ đan chủ yếu tài liệu, cho nên liền coi như chúng ta biết trúc cơ đan luyện chế biện pháp cũng không cách nào luyện chế, chúng ta trúc cơ đan cũng là dùng linh thạch cùng tài nguyên đổi. Tôn Nghị nhíu mày, sắc mặt biến phải hết sức khó coi, trọng yếu như vậy vật tư chiến lược chính mình thế mà không có cách nào trường khống, chắc hẳn những cái kia có thể luyện chế trúc cơ đan thế lực không chỉ có chào giá rất cao, hơn nữa có thể cung cấp số lượng cũng không nhiều đi. Trưởng môn làm sao ngươi biết? Trúc cơ đan 10 phần hút hàng. Chúng ta Thanh Vân môn mỗi 10 năm chỉ có thể mua sắm 20 khỏa, mỗi một khỏa giá trị 5 vạn linh thạch, tông môn những thứ này trúc cơ đan cũng đều là phía trước thật vất vả để dành tới. Tôn Nghị bĩu môi, đây không phải là điển hình tạp bột tử vấn đề sao? Trên địa cầu Lao Mỹ chính là dùng loại biện pháp này đối phó Hoa Hạ, độc quyền kỹ thuật nồng cốt, số lượng có hạn cung ứng, kiếm lấy kết xù lợi nhuận. Các ngươi cho là chúng ta nên xử lý như thế nào? Tôn Nghị ánh mắt tại mấy vị kim đan kỳ trưởng lão trên mặt đảo qua. Đám người nhao nhao trầm mặc, cuối cùng Lý Thái trưởng lão mở miệng nói, ta cho là nên phái người ra đi tìm kiếm mua sắm. Tận lực mua một chút trúc cơ đan trở về, bây giờ chúng ta cũng không thiếu tài nguyên, chỉ cần chịu tăng giá, không lo mua không được trúc cơ đan. Tôn Nghị lại lắc đầu nhìn về phía Lý Thái trưởng lão, Lý Thái trưởng lão ngươi quá lạc quan rồi, có nhiều thứ không phải ngươi tăng giá liền có thể mua được, trúc cơ đan không là bình thường tài nguyên, trưởng không trúc cơ đan thế lực sẽ không để đi ra quá nhiều, hơn nữa coi như có thể mua được một chút trúc cơ đan, cũng không thể lâu dài, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề căn bản. Tôn Nghị cùng cái này mấy vị trưởng lão kinh lịch không tầm thường. Hắn biết rõ có nhiều thứ không phải dùng tiền liền có thể mua được, giống như trước đây Hoa Hạ muốn mua sắm quang máy khắc đồng dạng. Cho nên Tôn Nghị quyết định muốn bắt đầu từ cơ bản giải quyết cái này tạp bột tử vấn đề, kỹ thuật nồng cốt chỉ có thể trưởng khống trên tay chính mình. Chương 65, nhất thiết phải giải quyết vấn đề chương 65, nhất thiết phải giải quyết vấn đề thế nhưng là trưởng môn, qua nhiều năm như vậy, rất nhiều tông môn cũng muốn giải quyết trúc cơ đan vấn đề, nhưng vẫn đều không thành công, chúng ta có thể giải quyết sao? Diệp Lạc trưởng lao nhíu mày nhìn về phía Tôn Nghị. Tôn Nghị hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đám người. Đây không phải có thể không có thể giải quyết vấn đề, mà là chúng ta nhất thiết phải giải quyết vấn đề chờ thống nhất loạn yêu quận. Chúng ta sẽ đại lực tuyển nhận môn nhân đệ tử, khi đó sẽ có càng nhiều hạ phẩm linh căn thiên phú đệ tử gia nhập vào tông môn. Chúng ta nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp giải quyết, về sau những đệ tử kia làm sao bây giờ? Trường môn, ngươi nói nên làm cái gì? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hàn Vân trưởng lão vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tôn Nghị. Tôn Nghị nhẹ gật đầu, lập tức tiến hành ngăn bài. Được, hiện đang thông chi tất cả môn nhân đệ tử trung ương quảng tràng tụ tập, muốn giải quyết vấn đề, đầu tiên muốn hiểu rõ vấn đề đến tột cùng ra bây giờ ở địa phương nào. Các ngươi cũng là kim đan kỳ tu sĩ, có biết hay không vì cái gì linh căn phẩm chất cao tu sĩ lại càng dễ xông phá đại bình cảnh, mà linh căn phẩm chất thấp tu sĩ lại càng khó hơn? Tôn Nghị nhìn về phía trong đại điện tu vi cao nhất 5 vị tu sĩ. Cái này, Kim Tuyệt trưởng lão lập tức trả lời không được, mà khác 4 vị trưởng lão cũng đều là một mặt biểu tình khổ sở, rõ ràng cũng không hiểu. Tôn Nghị lập tức mở ra bạch nhãn, những người tu luyện này đã tạo thành cố định tư duy, căn bản không đi suy xét cấp độ sâu vấn đề, khuyết thiếu nghiên cứu tinh thần, điển hình chỉ biết thế nào mà không biết tại sao. Gặp phải loại vấn đề này, hoàn toàn không đi kiếm minh bạch xảy ra vấn đề nguyên nhân căn bản. Tôn Nghị ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt đảo qua bỗng nhiên ném ra ngoài một vấn đề, chẳng lẽ tại trúc cơ đan xuất hiện phía trước, những cái kia tư chất kém một điểm tu sĩ liền không thể tu luyện sao? Tu tiên giới đồng thời không phải không có hạ phẩm linh căn đột phá cảnh giới tiền bối, những cái kia linh căn kém tu sĩ là thế nào đột phá cảnh giới? Ngoài ra, những yêu thú kia không có trúc cơ đan sao có thể đột phá đại cảnh giới? Tư chất cao thấp cùng đột phá cảnh giới rốt cuộc có gì căn bản quan hệ? Các người có hay không nghĩ tới những vấn đề này? Kim Tuyệt Trường lao mấy người đưa mắt nhìn nhau, một thời gian đều trả lời không được. Tôn Nghị khoát tay nhìn về phía nhị cậu tử, Trường Thanh, ngươi lập tức đi phát cái thông cáo, đem tất cả môn nhân đệ tử đều tập trung lại, chuyện này ta tới dẫn đội xử lý. Được. Nhị cậu tử liền vội vàng đứng lên nhanh chóng rời đi trung ương đại điện. Tôn Nghị tức thì lưu tại trung ương đại điện hướng 5 vị kim đan kỳ trưởng lao thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện, cùng với tụ hồn chi mà cùng thiên hồn dịch tin tức. Thanh Vân môn hơn nửa năm đến nay phát triển thật nhanh, đại lượng tài nguyên tiêu hao sau đó, liền xem như linh căn phẩm chất kém tu sĩ tu vi cũng phi tốc kéo lên. Nhưng mà gần nhất nửa tháng toàn bộ Thanh Vân môn bầu trời lại bao phủ một tầng mây đen. Xung kích trúc cơ kỳ cảnh giới đệ tử thất bại tin tức toàn tông cũng đã biết, hơn nữa nội bộ đường bên kia thiếu khuyết trúc cơ đan tin tức cũng đã công bố, một thời gian đưa tới môn hạ đệ tử khủng hoảng. Một người tu luyện giữa sân, lúc này năm cái Thanh Vân môn luyện khí kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy khổ sở ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi. Bên trong một cái thanh niên tu sĩ bỗng nhiên thở dài một tiếng, Mã sư Minh cũng vẫn lạc, không biết tiếp đó sẽ là ai. Ai, ta đã sớm khuyên Mã sư Minh không nên gấp xung kích trúc cơ kỳ, hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Hạ phẩm linh căn không có trúc cơ đan phụ trợ xung kích trúc cơ kỳ căn bản chính là tự tìm cái chết. Bên cạnh một thanh niên tu sĩ lắc đầu thở dài. Cái này cũng không biện pháp à, Mã sư Minh lớn tuổi, thật vất vả tại trưởng môn chính sách dưới sự giúp đỡ tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, lại không thử nghiệm xung kích trúc cơ kỳ về sau liền không có hy vọng. Đúng vậy à, tông môn hiện thiếu trúc cơ đan, còn không biết lúc nào mới có thể lại một lần nữa mở ra trúc cơ đan hối đoái, Mã sư Minh hắn đợi không được à. Cái này năm cái tu sĩ tư chất đều không tốt, toàn bộ đều là hạ phẩm linh căn, phía trước tu vi của bọn hắn chỉ có luyện khí kỳ 5-6 tầng cảnh giới. Hoàn toàn không nhìn thấy trúc cơ kỳ hy vọng. Là Tôn Nghị đối với tông môn cải tạo để bọn hắn giành lấy cuộc sống mới, tại tông môn cực tốt phúc lợi dưới, bọn hắn đổi đại lượng tài nguyên tu luyện, đem tu vi tăng lên đi lên. Bây giờ 5 người này đều đạt đến luyện khí kỳ cửu trọng, khoảng cách luyện khí kỳ viên mãn cách chỉ một bước, chỉ lát nữa là phải xung kích trúc cơ kỳ, nhưng mà trong tông môn liên tiếp có đệ tử đột phá thất bại tin tức cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Không, ta tin tưởng trưởng môn nói, mệnh ta do ta không do trời, mặc dù ta là hạ phẩm linh căn, nhưng mà ta không tin luyện khí kỳ chính là ta cực hạn. Bên trong một cái thanh niên tu sĩ nhanh quyền đầu, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng là không có trúc cơ đan, chúng ta hạ phẩm linh căn xung kích trúc cơ kỳ thật sự có hy vọng sao? Trưởng môn lời nói thật sự là thật sao? Bên cạnh một thanh niên tu sĩ lộ ra vẻ mặt mê mang. Không, ta tin tưởng trưởng môn sẽ không gạt chúng ta, hắn nói nhất định là thật sự. Vừa mới đó thanh niên tu sĩ ngữ khí vô cùng kiên định. Nhưng vào lúc này, từng tiếng trung minh từ chủ phong truyền đến, hết thảy 9 tiếng trung minh truyền khắp toàn bộ Thanh Vân môn, tất cả môn nhân đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chủ phong. Là tông môn lệnh triệu tập, xem ra có cái đại sự gì muốn phát sinh, chúng ta mau đi qua đi. Cái này 5 cái tu sĩ nhao nhao đứng lên, tiếp đó hóa thành độn quang hướng về trung ương quảng tràng phương hướng bay đi, cùng một thời gian, toàn bộ Thanh Vân môn vô số độn quang phóng lên trời, nhao nhao hướng về trung ương quảng tràng phương hướng bay đi. Hôm nay Thanh Vân môn, hơn 4000 môn nhân đệ tử, tu vi kém nhất môn nhân đệ tử đều đã vượt qua luyện khí kỳ thất trọng, tất cả mọi người học xong ngự không phi hành. Trong khoảnh khắc, vô số môn nhân đệ tử bông xuống trung ương quảng tràng, cả cái trung ương quảng tràng bóng người lay động. Trần Sư Minh, chúc mừng ngươi đột phá tu vi đạt đến luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, chúc cơ kỳ có hy vọng a. Ai, mặc dù tu vi đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn là chuyện tốt, bất quá muốn xung kích trúc cơ kỳ hy vọng quá nhỏ, ta chỉ là một cái hạ phẩm linh căn tu sĩ mà thôi, không có trúc cơ đan cơ hồ không có thể xông lên trúc cơ kỳ. Cái này cái tu sĩ tu vi mặc dù đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn, nhưng mà trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại lo lắng. Cái này cũng là chuyện không có cách nào, trúc cơ đan vốn là rất chân quý, chúng ta Thanh Vân môn lại không có cách nào tự mình luyện chế, phía trước mặc dù có chút tồn kho, nhưng mà gần nhất tông môn đột phá tu vi quá nhiều người rồi, trúc cơ đan bị hao hết sạch cũng là chuyện không có cách nào. Ai, cũng chỉ có thể chờ tông môn nghĩ biện pháp lộng trúc cơ đan rồi, không có trúc cơ đan, chúng ta loại này hạ phẩm linh căn tu sĩ làm sao dám xung kích trúc cơ kỳ. Bất quá liền xem như tông môn muốn lấy được trúc cơ đan cũng không phải một chuyện dễ dàng đi, nghe nói thứ này thế nhưng là bị mấy người kia tông môn điều khiển, muốn mua được cũng không dễ dàng. Đúng nha, hơn nữa bây giờ chúng ta Thanh Vân môn nhiều như vậy sư minh đệ chờ lấy trúc cơ đan đột phá cảnh giới, nếu như trúc cơ đan số lượng quá ít, cũng không có cách nào giải quyết tông môn vấn đề a. Cuối cùng còn là bởi vì chúng ta tư chất quá kém, nếu như chúng ta cũng là thượng phẩm linh căn tiên tư, cũng là không cần như thế nào lo lắng. Gần nhất đều không nhìn thấy trưởng môn, không biết hắn có biện pháp nào giải quyết hay không. Nghe nói trưởng môn đang bế quan tu luyện, hắn cũng là hạ phẩm linh căn tu vi, không biết có biện pháp nào giải quyết hay không vấn đề này. nếu như trưởng môn tại liền tốt. Liền rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Tôn Nghị mang theo 5 vị kim đan kỳ trưởng lão từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào quảng trường trên đài cao. Chương 66, cho đại gia tẩy não. Chương 66, cho đại gia tẩy não. Mau nhìn, trưởng môn đến rồi. Là trưởng môn, nay thiên trưởng môn thế mà đến rồi. Trưởng môn vừa xuất hiện, khẳng định có xảy ra chuyện lớn. Cảm giác rất lâu cũng không thấy trưởng môn. Hoa, trưởng môn quá đẹp rồi. Quảng trường mấy ngàn ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tôn Nghị, phía trước báo đáp thần tỉnh tự chấm thấp tu sĩ lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra nét mặt hưng phấn, một chút nữ tu sĩ nhìn xem Tôn Nghị hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Tôn Nghị là thanh vân môn trưởng môn, đồng thời cũng dần dần trở thành những thứ này cửa trong lòng người tín ngưỡng, đương nhiên là có nữ tu âm thầm coi Tôn Nghị là thành tình nhân trong động. Tôn Nghị đứng trên cao đài, nhìn xem phía dưới ánh mắt lửa nóng môn nhân đệ tử, bên hai truyền đến bọn hắn nóng bỏng tiếng nghị luận, Tôn Nghị mỉm cười, hướng về đại gia phất phất tay, đã lâu không gặp, mười phần tưởng niệm, ta rất nhớ các người có nhớ ta hay không à? Tôn Nghị cùng môn nhân đệ tử chào hỏi phương thức không giống bình thường, phía sau 5 vị kim đan kỳ trưởng lão từ tới chưa bao giờ gặp dạng này trưởng môn. Chẳng qua hiện nay bọn hắn đã thành thói quen Tôn Nghị đặc lập độc hành, ngược lại là không có nửa điểm ý kiến. Nếu như 5 vị trưởng lão nếu là dám có ý kiến, Tôn Nghị có thể trực tiếp phi bọn hắn một mặt, bọn họ là chưa từng gặp qua trên địa cầu những cái kia dẫn chương trình, chính là như vậy thân thiết lừa gạt những cái kia mọi người trong nhà, tiếp đó móc sạch mọi người trong nhà túi tiền. Tôn Nghị chỉ là học được những cái kia dẫn chương trình 3 phần tinh túy, còn kém xa lắm. Bất quá liền xem như chỉ có 3 phần tinh túy cũng đầy đủ ứng phó một chút mặt bọn này khả ái môn nhân đệ tử. Chỉ nghe Tôn Nghị vừa mới nói xong dưới, quảng trường liền bộc phát chấn thiên tiếng hô. Trường môn chúng ta đều rất nhớ ngươi. Tôn Nghị tiếp tục mỉm cười gật đầu, nghĩ tới ta liền tốt, ta còn lo lắng một đoạn thời gian không có thấy các ngươi liền đem ta quên mất đây. Chúng ta làm sao có thể quên trưởng môn? Trưởng môn là ân nhân của ta, ta cả một đời cũng sẽ không quên trưởng môn. Tôn Nghị mỉm cười đưa tay hư không ép, lắng xuống trên quảng trường động tĩnh, tiếp đó chậm rãi mở miệng, gần nhất tông môn không ngừng có người tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới, thanh vân môn tại mọi người chúng ta dưới sự cố gắng phát triển không ngừng, thực lực càng ngày càng mạnh, bất quá chuyện phát sinh gần đây tình lại làm cho ta rất đau lòng. Gần nhất nửa tháng đến nay, tông môn có 15 vị đệ tử ưu tú xung kích trúc cơ kỳ thất bại, trong đó 10 vị đệ tử bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, còn có 5 vị đệ tử đều bản thân bị trọng thương, đối với cái này ta cảm thấy 10 phần đau lòng. Bọn hắn mặc dù cũng là hạ phẩm linh căn, nhưng mà tại trong tim ta, mỗi một người bọn hắn đều cùng các ngươi đại gia đồng dạng, là chúng ta thanh vân môn đệ tử ưu tú nhất, tại trong tim ta, bọn hắn vốn là có thể cùng cái khác tu sĩ đồng dạng, đặt vào trúc cơ kỳ, lãnh hội trúc cơ kỳ trở lên phong cảnh, nhưng mà nho nhỏ trúc cơ đan lại hủy đây hết thảy. Ở đây, ta rất rõ ràng nói cho đại gia, tông môn không có cách nào lộng đến đại lượng trúc cơ đan, thỏa mãn tông môn mỗi người, nắm giữ trúc cơ đan những cái kia đại tông môn cũng không khả năng không hạn chế vì chúng ta cung cấp trúc cơ đan, liền coi như chúng ta nguyện ý ra giá cao cũng chắc chắn không được. Cái gì? Liền tông môn đều không có cách nào lộng đến đại lượng trúc cơ đan. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta chỉ là hạ phẩm linh căn, chẳng lẽ liền không có hy vọng rồi sao? Xong rồi, không có trúc cơ đan, chúng ta những thứ này hạ phẩm linh căn đệ tử xung kích cảnh giới chắc chắn phải chết. Ai, coi như ta là trung phẩm linh căn xung kích trúc cơ kỳ xác suất thành công cũng không cao a. Lần này toàn bộ xong rồi, không có trúc cơ đan còn nói gì tương lai. Tôn Nghị lời nói trên quảng trường đưa tới sóng to gió lớn, đông đảo đệ tử cảm xúc đều biến 10 phần bi quan, nhưng vào lúc này, giọng Tôn Nghị vang lên lần nữa. Các vị đồng môn, ta cùng các ngươi bên trong rất nhiều người như thế cũng là hạ phẩm linh căn, ta cũng giống như các ngươi coi như nắm giữ trúc cơ đan, trúc cơ hy vọng thành công cũng không cao. Đến, cùng ta cùng một chỗ kêu đi ra. Tôn Nghị tay phải chỉ thiên, toàn thân khí thế bộc phát. Mệnh ta do ta không do trời. Mệnh ta do ta không do trời. Trên quảng trường môn nhân đệ tử trong nháy mắt giống như là điên cuồng đồng dạng, đi theo Tôn Nghị lớn tiếng hò hét, to lớn tiếng gầm chấn kinh bát phương, phía dưới tất cả môn nhân đệ tử cảm xúc đều giống như bị đốt đồng dạng. Đứng ở phía sau 5 vị kim đan kỳ trưởng lão thấy cảnh này cũng không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, không có trải qua diễn giảng bọn hắn rất dễ dàng bị lây nhiễm rồi. Sau một lúc lâu, Tôn Nghị đưa tay ép xuống, lắng xuống quảng trường cảm xúc tiếp đó lớn tiếng tuyên bố, "Ta Tôn Nghị, lấy thanh vân môn trưởng môn thân phận ở đây hứa hẹn, chắc chắn dốc hết toàn lực mang chư vị đồng môn cùng nhau đánh vỡ sự an bài của vận mệnh, cho tất cả người bình thường mở ra một đầu đại đạo, các ngươi nguyện ý giúp ta sao?" "Nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Nhưng phàm là trưởng môn phân phó, ta chắc chắn tuân theo." Cửa phía dưới người đệ tử một mặt cùng nhiệt nhìn xem Tôn Nghị, giờ này khắc này, nếu như Tôn Nghị để cho bên trong một số người đánh đổi mạng sống, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Tôn Nghị nhìn xem phía dưới mặt mũi tràn đầy kích động những thứ này môn nhân đệ tử, trong lòng thở dài một tiếng, đây chính là tẩy não trô đáng sợ. Bây giờ ta cần 8 vị luyện khí kỳ đại viên mãn đệ tử trợ giúp, ta phải cẩn thận nghiên cứu các ngươi đột phá cảnh giới toàn bộ quá trình, hán trung hạ phẩm tư chất đệ tử 4 vị, trung phẩm tư chất đệ tử 2 vị, thượng phẩm tư chất đệ tử 2 vị. Các ngươi sẽ tại ta và chư vị trưởng lão bảo vệ dưới đột phá cảnh giới, trong đó một nửa đệ tử sẽ có trúc cơ đan phụ trợ, một nửa khác đệ tử đem sẽ không sử dụng trúc cơ đan, song phương giúp thăm, cam đoan công bằng. Ta không có cách nào cam đoan các ngươi đều có thể đột phá cảnh giới, nhưng mà ta có thể bảo chứng sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ bọn ngươi, coi như đột phá cảnh giới thất bại, chúng ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cho các ngươi bảo mệnh, các ngươi nửa đời sau, tông môn cũng sẽ phụ trách tới cùng, sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào môn nhân đệ tử. Bây giờ có hay không đạt đến điều kiện đệ tử chủ động báo danh? Ta thứ nhất báo danh. Ta cũng báo danh. Ta ủng hộ trưởng môn, ta cũng báo danh. Ta cũng muốn tham gia. Tôn Nghị vừa dứt lời, quảng trường sẽ không đánh gãy có cửa người đệ tử la hét muốn ghi danh, hình ảnh kia phản phất báo danh có chỗ tốt gì đồng dạng. Tôn Nghị sau lưng năm vị kim đan kỳ trưởng lao trợn mắt hốt mồm, đột phá cảnh giới có thể là chuyện vô cùng nguy hiểm, đây là cầm con đường của mình tới ủng hộ Tôn Nghị à, một nửa đệ tử cũng không có chút cơ đan phụ trợ, những thứ này môn nhân đệ tử vậy mà bất chấp nguy hiểm nô nước tấp nập báo danh tham gia. Năm vị kim đan kỳ tu sĩ hoàn toàn không hiểu rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì.
Tốt, tốt, tốt.
Tông môn có các ngươi tại, lo gì không thể. Ta Tôn Nghị rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi cùng ở một cái tông môn. Tôn Nghị nói liên tục ba chữ tốt, những cái kia la hét ghi danh tu sĩ càng rót đầy hơn khuôn mặt kích động. Vì cam đoan công bằng, chúng ta tiến hành rút thăm, ngay ở chỗ này tuyển ra 8 vị dũng sĩ. Tôn Nghị vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh nhị cậu tự chuẩn bị sẵn sàng, đem điều kiện phù hợp người ghi danh danh tự lấy tới cùng một chỗ, tiếp đó trước mặt mọi người tiến hành rút thăm. Rất nhanh 8 vị điều kiện phù hợp môn nhân đệ tử liền chọn lựa ra rồi, Tôn Nghị ngay trước toàn bộ tông môn nhân trước mặt, đem cái này 8 vị điều kiện phù hợp đệ tử mời lên cao đài. Tôn Nghị nhìn xem đứng trên cao đài mặt mũi tràn đầy tự hào thí nghiệm chuột bạch, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp, dù sao cái này là một chuyện rất nguy hiểm. Phía dưới không có bị rút đến môn nhân đệ tử một mặt hâm mộ nhìn xem trên đài cao sắp tham gia thí nghiệm 8 vị môn nhân đệ tử, phận không thể mình có thể thay thế bọn hắn. Chương 67, bắt đầu thí nghiệm chương 67, bắt đầu thí nghiệm tốt, đón lấy tới đại gia liền yên tâm chờ, các loại tin tức, tu vi đạt đến luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn các vị đồng môn không cần phải gấp gáp đếm thử đột phá cảnh giới, các ngươi có thể nhiều hoa một chút thời gian đi tàng kinh các đọc sách, cũng có thể nhiều hoa một chút thời gian đi nghiên cứu tàng nghệ, ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ mau chóng vì mọi người tìm được một đầu có thể được con đường. Trưởng môn, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Chúng ta đều nghe trưởng môn. Tốt, hôm nay tới đây thôi đi, đại gia giải tán trước rồi, các ngươi tất cả đi theo ta. Tôn Nghị phân phát trên quảng trường đệ tử về sau, mang theo 8 vị luyện khí kỳ đại viên mãn đệ tử cùng 5 vị kim đan kỳ trưởng lão, cùng với nhị cậu tử cùng đi chủ phong tốt nhất sửa chữa phòng. Cái này một người tu luyện phòng ngay tại chủ phong đỉnh chót, khoảng cách Thanh Huyền lão tổ tu luyện thất không phải rất xa, cũng tọa lạc trên linh mạch, linh khí tương đối dồi dào. Đám người cùng một chỗ tiến vào tu luyện thất, 8 vị đệ tử nhao nhao dò xét ở đây, cảm nhận được trong không khí đậm đà thiên địa linh khí, cả đám đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tôn Nghị ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt đảo qua, tiếp đó mở miệng hỏi thăm đám người, các ngươi có hay không dùng qua thối linh đan? 8 người nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, thối linh đan rất chân quý, bọn hắn cũng không có dùng qua. Tôn Nghị ánh mắt chuyển hướng nhị cậu tử, Trường Thanh chờ sau đó đi lấy bảo khố thối linh đan đều lấy tới. Nhị cậu tử liền vội vàng gật đầu, được rồi trưởng môn. Nhị cậu tử vừa phải ly khai, Tôn Nghị lại gọi hắn lại, vân vân, đợi một chút. Tiếp đó Tôn Nghị nhìn về phía năm vị kim đan kỳ trưởng lão, các vị trưởng lão, muốn bảo đảm bọn hắn mấy vị an toàn tính mạng, còn cần làm một ít gì chuẩn bị? Các ngươi cho rằng tàng bảo khố tài nguyên bên trong có cái gì có thể dùng tới? Tần Sơ nghĩ nghĩ, đem tàng bảo khố cái kia một bình sinh cơ đan cũng lấy tới đi, có sinh cơ đan phụ trợ, bọn hắn hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, những thứ khác đều không cần. Sinh cơ đan, đây chính là liền kim đan kỳ tu sĩ đều có thể sử dụng chữa thương linh dược a, một khoản ước chừng giá trị 3 vạn điểm tích lũy, tông môn thế mà cam lòng cho chúng ta dùng. Mấy vị chuột bạch đều biết sinh cơ đan là tàng bảo khố bên trong tốt nhất chữa thương linh dược, hối đoái cần tích chia rất nhiều, vô cùng chân quý. Được, Trường Thanh ngươi đem sinh cơ đan cũng cùng một chỗ lấy tới đi. Được rồi trưởng môn. Nhị cậu tử quay người nhanh chóng rời đi, qua một hồi lâu hắn mới mang theo thứ cần thiết trở về tới tu luyện thất, đem đồ vật giao cho Tôn Nghị về sau, nhị cậu tử rời đi. Tôn Nghị đầu tiên lấy ra thối linh đan đưa cho 8 vị tu sĩ đồng thời dặn dò 8 người, mọi người đều biết chân khí càng tinh khiết hơn, đột phá cảnh giới tỷ lệ cũng cao, ta có thể vì các ngươi làm cũng chỉ có chút này, đều toàn lực hấp thu, tinh luyện chân khí đi. 8 vị đệ tử nhao nhao gật đầu, tiếp nhận Tôn Nghị đưa tới thối linh đan liền nghiêm túc luyện hóa hấp thu đứng lên, biết thối linh đan không cách nào lại đối bọn hắn đưa đến hiệu quả mới ngưng sử dụng thối linh đan. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 thiên thời gian, 8 vị đệ tử mới đưa chân khí tinh luyện đến cực hạn. Tôn Nghị nhìn lên trước mặt song song 8 người, đem chuẩn bị xong trúc cơ đan lấy ra ngoài an bài tốt, bây giờ bắt đầu rút thăm, mặc kệ ai không lấy được trúc cơ đan, đều không cần đoán ai. Trưởng môn xin yên tâm, chúng ta đã làm xong chuẩn bị. Tôn Nghị nhẹ gật đầu, tiếp đó an bài tốt rút thăm, rất nhanh liền ra kết quả, cầm tới trúc cơ đan đệ tử tự nhiên thở dài một hơi, không có quất chúng đệ tử tức thì thần sắc cảm đạm. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi, ai nếm trước thí. Tôn Nghị ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt đảo qua. Ta tới trước. Thứ nhất đứng ra là một cái thượng phẩm linh căn đệ tử, hắn không có rút chúng trúc cơ đan, không xem qua quang lại hết sức kiên định. Được, ngươi cho đến, những người còn lại ở bên cạnh nhìn xem là được rồi. Mặt khác 7 người nhao nhao thối lui đến bên cạnh, phòng tu luyện trung ương chỉ còn lại Tôn Nghị cùng 5 vị kim đan kỳ giải lão, nhị cầu tử cũng thối lui đến bên cạnh. Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử tên là Hàn Việt. Hàn Việt cung kính trả lời, lúc này nhìn có chút khẩn trương. Tôn Nghị mỉm cười vô Hàn Việt bả vai, mỉm cười nói, không cần sợ, có chúng ta ở bên cạnh ngươi, coi như không có trúc cơ đan cũng sẽ không có vấn đề. Vận mệnh ngay tại ngươi trong tay của mình, trước tiên đem cái ly này bổ để uống trà đi. Tôn Nghị vừa rồi đã pha tốt một bình trà, lúc này tự mình cho Hàn Việt châm trà một ly trà, Hàn Việt mặt mũi tràn đầy cảm động tiếp nhận chén trà uống một hớp. Bắt đầu đi. Hàn Việt khoanh chân ngồi xuống, Tôn Nghị 6 người cũng khoanh chân ngồi ở xung quanh hắn, Tôn Nghị đưa tay khoác lên Hàn Việt trên bờ vai, tinh thuần chân khí thật là thần thức tràn vào Hàn Việt trong thân thể, cảm nhận được Hàn Việt cơ thể biến hóa. Lúc này Hàn Việt nhắm mắt lại, vận chuyển hắn tu luyện công pháp, bàng bạc chân khí tại trong cơ thể vận hành, từ trên người hắn tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến một cái đỉnh điểm. Mà tại khí tức đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Tôn Nghị bén nhạy cảm nhận được Hàn Việt chân khí đạt đến một loại nào đó cực hạn, hắn biết cái này Hàn Việt trúc cơ kỳ bình cảnh, chỉ muốn xông ra tầng này bình cảnh, Hàn Việt liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, hoàn thành tu vi thuế biến. Lúc này Hàn Việt liền đang trùng kích tầng này bình cảnh, lần thứ nhất xung kích bình cảnh, đột nhiên một cỗ phản lực bạo phát đi ra, trong nháy mắt phóng tới Hàn Việt nhục thân cùng thần hồn. Tôn Nghị nhìn thấy Hàn Việt sắc mặt đột nhiên tái đi, thân thể cũng run một cái, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ mặt thống khổ, rõ ràng mười phần khó chịu. Lần thứ nhất xung kích bình cảnh thất bại, Hàn Việt lại không hề từ bỏ, tiếp tục vận chuyển công pháp, lại một lần nữa ngưng kết chân khí hướng về bình cảnh phát khởi xung kích. Lần thứ hai xung kích bình cảnh, lại là một cỗ bàng bạc phản lực tuôn ra, một bộ phận xung kích Hàn Việt nhục thân, một bộ phận xung kích Hàn Việt thần hồn. Tiếp theo lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, mỗi một lần Hàn Việt tập trung chân khí xung kích bình cảnh, thể nội đều sẽ xuất hiện một cỗ phản lực, cỗ lực lượng này không chỉ biết xung kích Hàn Việt nhục thân, đồng thời cũng sẽ xung kích thần hồn của hắn. Lần lượt xung kích bình cảnh, Hàn Việt vẫn luôn không hề từ bỏ, coi như nhục thân cùng thần hồn xuất hiện tổn thương cũng không hề từ bỏ. Tôn Nghị mấy người sáu người một mực tỉ mỉ chú ý Hàn Việt trong thân thể biến hóa, không có cách nào tiến hành can thiệp, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Việt trong thân thể biến hóa. Cứ việc mỗi lần Hàn Việt nhục thân cùng thần hồn đều bởi vì phản lực xung kích mà bị tổn thương, nhưng mà trong cơ thể bình cảnh tại liên tục không ngừng trùng kích vào cũng xuất hiện bung lỏng. Cuối cùng trong cơ thể hắn bình cảnh tại lần thứ 12 đánh thời điểm thành công bị xông phá rồi. Thể nội bình cảnh vừa vỡ, Hàn Việt khí thế trên người chợt tăng vọt, một cỗ hấp lực từ trong thân thể của hắn tản mắt ra, không ngừng hấp thu chu kỳ thiên địa linh khí. Thành công. Bên cạnh vừa nhìn một màn này, mặt khác bảy cái môn nhân đều mang theo hâm mộ nhìn xem Hàn Việt, vừa mới Hàn Việt còn giống như bọn hắn là luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, bây giờ cũng đã trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, không có sử dụng trúc cơ đan, nhưng vẫn là thành công đột phá cảnh giới. Tôn Nghị tiếp tục quan sát đến Hàn Việt trong thân thể biến hóa, đột phá cảnh giới sau đó, thân thể của hắn giống như lộ sắc đồng dạng, đan điền dung lượng quyết trường, chân khí lượng cũng trong nháy mắt tăng gọn, chân khí cũng càng ngày càng tinh thuần. Liên tục không ngừng thiên địa linh khí bị Hàn Việt luyện hóa, đại lượng chân khí tràn ngập tại Hàn Việt trong thân thể, hơn nữa có cỗ thuế biến chi lực không ngừng thoải mái hắn bị thương thân thể cùng thần hồn. Khổ cực, trước tiên đem viên này sinh cơ đan ăn vào đi, dạng này thương thế rất nhanh một điểm. Tôn Nghị đưa cho Hàn Việt một khỏa sinh cơ đan. Đa tạ trưởng môn. Hàn Việt một mặt cảm kích tiếp nhận sinh cơ đan ăn vào, tiếp đó đi đến bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Tôn Nghị tức thì ngồi tại chỗ lâm vào trầm tư, tự mình kiến thức Hàn Việt xung kích bình cảnh đi qua, Tôn Nghị đối ngược kích đại cảnh giới bình cảnh có hiểu một chút, hắn cẩn thận nhớ lại Hàn Việt trong thân thể xuất hiện đủ loại biến hóa, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Chương 68, cẩn thận quan sát cùng phân tích chương 68, cẩn thận quan sát cùng phân tích qua ước chừng một canh giờ, Tôn Nghị mới ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thượng phẩm linh căn tu sĩ, ngươi tên là gì?
Đệ tử
La Nhất Phi. La Nhất Phi nhìn có chút khẩn trương. Tôn Nghị mỉm cười gật đầu an ủi vài câu, không cần khẩn trương. Vừa mới Hàn Việt không có sử dụng trúc cơ đan đều thành công, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Thả lỏng, ngươi nhất định không có vấn đề, tin tưởng ta. La Nhất Phi nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Tôn Nghị, ta tin tưởng trưởng môn. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi, ngươi trước không sử dụng trúc cơ đan nếm thử xung kích cảnh giới, hai lần nếm thử sau đó mới sử dụng trúc cơ đan. Tôn Nghị an bài. La Nhất Phi nhẹ gật đầu, tiếp đó khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện trung ương, uống xong bổ để trà về sau, tại Tôn Nghị bọn họ giám sát phía dưới vận chuyển công pháp bắt đầu xung kích bình cảnh. La Nhất Phi tình huống trong cơ thể cùng vừa rồi Hàn Việt tình huống trong cơ thể không sai biệt lắm, cũng là đang trùng kích bình cảnh thời điểm thể nội sẽ tuôn ra một cỗ phản lực. Cỗ này phản lực một bộ phận xung kích La Nhất Phi nhục thân, một bộ phận xung kích La Nhất Phi thần hồn. Lần thứ nhất xung kích La Nhất Phi cũng giống như Hàn Việt sắc mặt trắng bệnh, thân thể và thần hồn đều hứng chịu tới khác biệt trình độ xung kích. Lần thứ hai xung kích bình cảnh lực bắn ngược tăng thêm nhục thân cùng thần hồn tương thế, bình cảnh mặc dù có chút buông lỏng, nhưng mà không nhiều. Tôn Nghị vội vàng nhường La Nhất Phi ăn vào trúc cơ đan. Ăn vào trúc cơ đan sau đó, La Nhất Phi tiếp tục vận chuyển công pháp tập trung chân khí xung kích trong cơ thể bình cảnh, Tôn Nghị tập trung tinh thần quan sát lần này La Nhất Phi biến hóa trong cơ thể. Lần này La Nhất Phi trong cơ thể phản lực lượng đồng dạng xuất hiện, nhưng mà trúc cơ đan dược lực bây giờ lại thần kỳ triệt tiêu một bộ phận phản lực, cho nên lần này La Nhất Phi xung kích bình cảnh nhục thân cùng thần hồn mặc dù vẫn như cũ bị xung kích, nhưng mà cũng không có thụ thương. Đón lấy tới La Nhất Phi tiếp tục xung kích thể nội bình cảnh, có trúc cơ đan phụ trợ, cái kia phản lực bị suy yếu rất lớn, nhục thể của hắn cùng thần hồn cũng không có bị thương nữa, liên tiếp đánh sâu vào 11 lần, La Nhất Phi khí thế trên người trong nháy mắt tăng gọn, cơ thể bắt đầu thuế biến. Đan điền quyết trương, trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tiến vào trong thân thể của hắn, bị luyện hóa về sau tiến vào đan điền, chân khí lượng cùng độ tinh thuần đều tăng lên rất nhiều. Tôn Nghị lần nữa lấy ra một khỏa sinh cơ đan đưa cho La Nhất Phi, tiếp đó chính mình liền ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư, xung kích bình cảnh sinh ra phản lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại qua một canh giờ, Tôn Nghị hướng về cái kia hai cái trung phẩm linh căn đệ tử nhìn sang. Hai người các ngươi ai tới trước? Ta tới trước đi. Cái kia không có rút chúng trúc cơ đan đệ tử đi trước một bước đứng dậy, một người khác chậm một bước. Được, chỉ ngươi rồi, ngươi tên là gì? Tôn Nghị gật đầu nhìn về phía người này. Đệ tử Triệu Lôn. Triệu Lôn một mặt nghiêm túc trả lời. Tôn Nghị đi tới vỗ chụp Triệu Lôn bả vai, mỉm cười an ủi, đừng lộ ra bộ dáng này, chúng ta đều đang bên cạnh ngươi, yên tâm, không có việc gì. Triệu Lôn nhẹ gật đầu, tiếp đó đi đến tu luyện thất trung ương ngồi xếp bằng, uống xong bổ để trà phía sau cũng bắt đầu vận chuyển công pháp bắt đầu xung kích trúc cơ kỳ. Tôn Nghị đồng dạng đem chân khí cùng thần thức dò vào Triệu Lôn thể nội, bắt đầu quan sát Triệu Lôn trong thân thể biến hóa, làm Triệu Lôn lần thứ nhất xung kích bình cảnh Tôn Nghị liền nhướng mày, phát hiện Triệu Lôn xung kích bình cảnh cùng phía trước hai người khác biệt. Triệu Lôn xung kích bình cảnh bùng nổ phản lực càng thêm cường đại, cơ hồ Hàn Việt trong cơ thể của bọn họ phản lực gấp 5 lần. đồng dạng là luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, vì cái gì Triệu Lôn xung kích bình cảnh sinh ra lực phản kích sẽ tăng thêm nhiều như vậy? Cái này ngăn cản Triệu Lôn đột phá cảnh giới sức mạnh đến tột cùng là cái gì? Ở nơi này cổ kinh khủng lực bắn ngược trùng kích vào, vẹn vẹn lần thứ nhất xung kích bình cảnh, Triệu Lôn nhục thân cùng thần hồn liền tổn thương không nhẹ. Sắc mặt của hắn cơ hồ trong nháy mắt biến tái nhợt, trên mặt vẻ mặt thống khổ có thể thấy rõ ràng. Tôn Nghị cẩn thận phát giác được Triệu Lôn tình huống thân thể, sắc mặt biến phải mười phần nghiêm trọng, liền vội vàng lấy ra một khỏa sinh cơ đan cho Triệu Lôn ăn vào. Sinh cơ đan tiến vào Triệu Lôn trong thân thể, cấp tốc thoải mái Triệu Lôn bị thương nhục thân, vừa mới phản lực tạo thành nhục thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng là sinh cơ đan chỉ có thể tu bổ nhục thân thương thế, đối với thần hồn thương thế lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Triệu Lôn cắn chặt răng, tiếp tục vận chuyển chân khí hướng về phía bình cảnh phát khởi xung kích, hắn vô cùng rõ ràng, một khi xung kích trúc cơ kỳ, liền không thể dừng lại, hoặc là thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, hoặc là thất bại bỏ mình hoặc trọng thương. Lần lượt xung kích bình cảnh, hắn bị xung kích lần lượt tăng thêm, lần thứ 6 xung kích bình cảnh về sau, Triệu Lôn thần hồn liền không kiên trì nổi. Tôn Nghị đánh giá ra Triệu Lôn nếu như tiếp tục xung kích bình cảnh, rất chung kết quả có lẽ sẽ thần hồn phá toái. Triệu Lôn ngừng đột phá, năm vị trưởng lão hỗ trợ áp chế Triệu Lôn lực lượng trong cơ thể. Tôn Nghị quyết định thật nhanh, lập tức nhường Triệu Lôn ngừng đột phá. Triệu Lôn mặc dù mười phần cam tâm, nhưng mà vẫn như cũ nghe theo Tôn Nghị lời nói từ bỏ điều khiển chân khí đột phá cảnh giới hành vi. Mà chân khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt mất đi khống chế, lại tại trong cơ thể bạo loạn lên, một khi cái này cổ chân khí bạo phát đi ra, Triệu Lôn hạ chẳng chắc chắn sẽ không tốt. Đúng vào lúc này, năm cỗ tinh thuần chân khí tràn vào Triệu Lôn trong thân thể, cưỡng ép đem Triệu Lôn thể nội bạo động chân khí chấn đè ép xuống. Coi như năm vị kim đan kỳ trưởng lão đồng loạt ra tay cũng đầy đủ bỏ ra một nén nhang thời gian mới đem Triệu Lôn trong cơ thể bạo loạn chân khí chấn đè ép xuống. Cái này chủ yếu là bởi vì Triệu Lôn thể nội cố lực lượng này quá mức cuồng bạo, mà năm vị kim đan kỳ trưởng lão chỉ có thể đem chút ít chân khí đưa vào Triệu Lôn trong cơ thể duyên cớ. Tôn Nghị kiểm tra một chút Triệu Lôn cơ thể, phát giác Triệu Lôn nhục thân thương thế tại sinh cơ đan thẩm thấu vào đã khôi phục không thiếu, nhưng mà thần hồn thương thế của hắn lại không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp, mười phần nghiêm trọng. Triệu Lôn lúc này thần sắc cảm đạm, lần này xung kích bình cảnh thất bại, cứ việc bảo vệ cái mạng này, nhưng mà hắn biết mình con đường tu luyện đoạn mất. Bên cạnh vừa rồi xung kích bình cảnh thành công Hàn Việt cùng La Nhất Phi cũng là một mặt vẻ đồng tình, đến nỗi còn lại mấy người kia còn không có thử đệ tử nhưng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đặc biệt là bốn vị hạ phẩm linh căn đệ tử càng là sắc mặt khó coi, liền trung phẩm linh căn Triệu Lôn đều thất bại, bọn hắn dạng này hạ phẩm linh căn tu sĩ có thể thành công sao? Nhìn xem thần sắc cảm đạm Triệu Lôn, Tôn Nghị mỉm cười vô Triệu Lôn bả vai an ủi hắn, như thế nào? Thất bại một lần liền định từ bỏ. Trường môn, ngươi không cần an ủi ta, tình huống của ta chính ta rõ ràng nhất, ta sẽ tiếp nhận kết quả như vậy. Triệu Lôn tâm tình rơi xuống, chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tôn Nghị mỉm cười lắc đầu, không có nghiêm trọng như thế, ngươi chẳng qua là thần hồn thụ thương mà thôi, chỉ cần thần hồn khôi phục, về sau vẫn như cũ có một lần nữa xung kích trúc cơ kỳ hy vọng. Trường môn, đây chính là thần hồn thương thế à, ngươi có biết hay không chỉ cần thần hồn thụ thương, gần như không thể khôi phục, cho nên xung kích bình cảnh người bị thương coi như nhục thân thương thế khôi phục, về sau cũng trên cơ bản không có lần nữa xung kích bình cảnh cơ hội. Kim Việt trưởng lão cười khổ nói. Tôn Nghị cười nhạt một tiếng, một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, thần hồn thương thế là có cơ hội khôi phục, mặc dù rất khó, bất quá đồng thời không phải là không có hy vọng, ta gần nhất đang nghiên cứu phân thần thuật, đối với thần hồn có nhiều nghiên cứu, biết đạo nhất loại gọi thiên hồn dịch thần kỳ vật chất không chỉ có thể chữa trị thần hồn, hơn nữa còn có thể mở rộng thần hồn. Cho nên Triệu Lôn ngươi đừng từ bỏ, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm được thiên hồn dịch, giúp ngươi khôi phục thần hồn. Tôn Nghị vô Triệu Lôn bả vai biểu thị an ủi. Triệu Lôn nghe vậy, đội vàng kích động quỳ xuống tại trước Tôn Nghị diện, đa tạ trưởng môn, đệ tử nghe trưởng môn, sẽ không bỏ rơi. Chương 69, đột phá bình cảnh quá khó khăn. Chương 69, đột phá bình cảnh quá khó khăn rất tốt, ngươi trước đi bên cạnh nghỉ ngơi đi, tại ta tìm được thiên hồn dịch phía trước, ngươi liền chuyên tâm nghiên cứu tạp nghệ đi. Tôn Nghị hướng về Triệu Lôn gật đầu cổ vũ một câu. Đúng. Triệu Lôn đứng lên, đi đến phòng tu luyện bên cạnh ngồi xuống. Đón lấy tới không cần Tôn Nghị gọi, cái kia trung phẩm linh căn đệ tử liền đi tới phòng tu luyện trung ương. Đệ tử Tiền Thông đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiền Thông hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định lạ thường. Tôn Nghị nhẹ gật đầu, không cần thần trương, thất bại cũng không quan hệ, uống xong bổ để trà sau đó hãy bắt đầu đi. Tiền Thông gật gật đầu, bưng lên bồ để trà uống một hơi cạn sạch, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp bắt đầu xung kích bình cảnh. Tôn Nghị thần thức cùng chân khí cũng tiến vào trong thân thể của hắn, bắt đầu quan sát Tiền Thông cơ thể biến hóa. Tiền Thông tình huống trong cơ thể cùng Triệu Lôn không sai biệt lắm, xung kích bình cảnh phản lực đều phi thường cường đại, vẹn vẹn vòng thứ nhất, Tiền Thông nhục thân cùng thần hồn liền thụ thương không nhẹ. Bất quá Tôn Nghị không để cho hắn lập tức ăn vào trúc cơ đan, mà là lại để cho hắn đánh sâu vào vòng thứ hai, thương thế tăng thêm không thiếu. Ăn vào trúc cơ đan, đem sinh cơ đan cũng cùng một chỗ ăn vào. Tôn Nghị đem sinh cơ đan cũng đưa tới. Tiền Thông không chút do dự đem hai quả đan dược đôn nuốt xuống. Ăn vào linh đan sau đó, Tiền Thông tiếp tục điều khiển chân khí hướng về bình cảnh phát khởi lần thứ ba xung kích, lần này bình cảnh bùng nổ phản lực lượng không có biến hóa, thế nhưng là bị trúc cơ đan dược lực cắt giảm một bộ phận. Tiền Thông nhục thân cùng thần hồn bị lực trùng kích minh lộ ra ít đi một chút. Sinh cơ đan không ngừng khôi phục Tiền Thông nhục thân, thần hồn thương thế lại không có cách nào, bất quá Tôn Nghị phát giác Tiền Thông thần hồn chi lực so Triệu Lôn thần hồn chi lực càng lớn mạnh một chút, sức thừa nhận càng mạnh hơn. Đón lấy tới hắn lần nữa hướng bình cảnh phát khởi xung kích. Phản lực tiếp tục xung kích nhục thể của hắn cùng thần hồn, chỉ là có trúc cơ đan dược lực phụ trợ, hắn ngược lại là có thể kiên trì. Như thế lần lượt xung kích bình cảnh, Tiền Thông nhục thân thương thế đã kinh biến đến mức 10 phần nghiêm trọng, thần hồn thương thế cũng hết sức kinh người. Tôn Nghị cũng đang lo lắng có nên ngăn cản hay không Tiền Thông tiếp tục xung kích bình cảnh, nhưng mà Tiền Thông ánh mắt lại kiên định lạ thường, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Mệnh ta do ta không do trời." Tiếp đó liền thôi động chân khí điên cuồng phóng tới bình cảnh. Ầm. Tiền Thông thể nội giống như là nổ tung đồng dạng, ngăn cản hắn để thăng cảnh giới bình cảnh ầm vang phá thoái, một cỗ hấp lực từ Tiền Thông trong thân thể truyền đến, chúng quanh thiên địa linh khí nhao nhao tuôn hướng Tiền Thông cơ thể. Tiền Thông đột phá, mượn nhờ trúc cơ đan dược lực thành công bước lên trúc cơ kỳ. Chỉ bất quá Tôn Nghị nhìn về phía Tiền Thông ánh mắt nhưng có chút cổ quái, Tôn Nghị cũng không biết Tiền Thông cuối cùng hô câu nói kia có hay không có tác dụng. Tu luyện thất bên trên Hàn Việt bọn hắn thở dài một hơi, mà Triệu Luân cùng mấy cái khác còn chưa bắt đầu đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bước vào trúc cơ kỳ, Tiền Thông nhục thân đang tại thủy biến, một cỗ lực lượng thần bí không ngừng thoải mái thần hồn của hắn dựa theo tốc độ như vậy, hắn dùng không được bao dài thời gian liền có thể khôi phục. Cuối cùng thân thể thương thế, có sinh cơ đang trợ giúp trị liệu không có vấn đề gì. Một lát sau, Tiền Thông đem khí tức thu liễm, tiếp đó đột nhiên quỳ tại trước Tôn Nghị diện, mặt mũi tràn đầy cung kính, đệ tử nhiều tại trưởng môn thành toàn. Tôn Nghị sững sờ, tiếp đó mỉm cười khoát khoát tay, đột phá cảnh giới là ngươi tạo hóa của mình, cùng ta không có quan hệ gì. Tiền Thông lại kiên định lắc đầu, nếu như không phải trưởng môn thống lĩnh tông môn, ta bây giờ có thể còn chỉ là một luyện khí kỳ lục trọng tu sĩ, hoàn toàn không có chút cơ hy vọng, là trưởng môn ngài cho ta tương lai ta, ngài là đại ân nhân của ta. Tôn Nghị mỉm cười đem Tiền Thông kéo lên, nghiêm mặt nói, thân là trưởng môn, đối với các ngươi phụ trách là phải, có thể đi tới một bước nào, dựa vào chính là bọn ngươi chính mình, ngươi vừa mới đột phá cảnh giới, đi trước bên cạnh thật tốt củng cố cảnh giới đi. Tôn Nghị lần nữa lâm vào trong suy tính đồng dạng là trung phẩm linh căn, Tiền Thông mặc dù có thể đột phá thành công, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là trúc cơ đan trợ giúp. Trúc cơ đan vì cái gì có thể suy yếu cố này phản lực? Cẩn thận trở về ôn một lần Tiền Thông tình huống trong cơ thể về sau, Tôn Nghị hướng về cuối cùng bốn người tuân hỏi một câu, các ngươi ai tới trước? Ta tới. Một cái mặt chữ quốc thanh niên đứng dậy, một mặt kiên quyết chi sắc. Tôn Nghị mỉm cười gật gật đầu, được, vậy thì ngươi tới trước, ngươi tên là gì? Đệ tử Trương Viên đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Nghị mỉm cười vỗ vỗ Trương Viên bả vai an ủi hắn, không cần thần trường, nhẹ nhõm một điểm, uống xong bổ để trà hãy bắt đầu đi, tâm tính để nằm ngang ổn. Trương Viên mặt ngoài nhẹ gật đầu, nhưng mà coi ánh mắt liền biết hắn rất khẩn trương. Uống xong bổ để trà sau đó, Trương Viên liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp xung kích bình cảnh. Tôn Nghị thần thức cùng chân khí tại Trương Viên thể nội tỉ mỉ chú ý Trương Viên thân thể biến hóa, rất nhanh Trương Viên lần thứ nhất xung kích bình cảnh lại bắt đầu. Một cổ bá đạo phản lực trong nháy mắt tuôn ra, một bộ phận điên cuồng xung kích Trương Viên nội thân, một bộ phận xung kích Trương Viên thần hồn. Cái này cổ bá đạo phản lực so vừa mới Tiền Thông thể nội cái kia một cỗ phản lực càng mạnh hơn gấp 5 lần có thừa, vẹn vẹn chỉ một lần xung kích bình cảnh, Trương Viên liền thụ thương không nhẹ, bất kể là nhục thân vẫn là thần hồn đều tổn thương không nhỏ. Lúc này Trương Viên một mặt tái nhợt, thần sắc cảm đạm, tình huống 10 phần không ổn. Tôn Nghị trong mày, không nghĩ tới hạ phẩm linh căn xung kích bình cảnh bộc phát ra phản lực vậy mà như thế cường đại, đơn giản kinh khủng. Trương Viên cắn răng một cái, lần nữa vận chuyển công pháp khống chế chân khí hướng về bình cảnh phát khởi xung kích. Ầm. Trương Viên thể nội giống như là nổ tung đồng dạng, bá đạo phản lực trực tiếp tuôn ra điên cuồng xung kích nhục thể của hắn cùng thần hồn, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến phải vô cùng nhợt nhạt. Tôn Nghị liền vội vàng lấy ra sinh cơ đan cho Trương Viên ăn vào, tiếp đó nhíu mày thuyết phục Trương Viên, "Trương Viên từ bỏ đi, nhường các trưởng lao giúp ngươi trấn áp chân khí trong cơ thể. Trường môn, lại để cho ta thử một lần đi." Trương Viên nâng lên xung huyết hai mắt nhìn về phía Tôn Nghị, trong ánh mắt tràn đầy đối với vận mạng không cam lòng. Nhìn thấy Trương Viên ánh mắt, Tôn Nghị không biết nên như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý, "Tốt à, một lần cuối cùng nếm thử." Trương Viên hít sâu một hơi, tiếp đó toàn lực khống chế chân khí trong cơ thể lần nữa hướng về bình cảnh đột nhiên vọt tới. Ầm. Sau một khắc phản lực lần nữa bộc phát, Trương Viên toàn thân trên dưới mạch máu bạo liệt, cả người trong nháy mắt thành một cái huyết nhân, trong miệng cũng tuôn ra tiên huyết, hai mắt lật một cái, trực tiếp xỉu. Nhanh hỗ trợ trấn áp chân khí trong cơ thể hắn. Năm vị kim đan kỳ trưởng lão đội vàng khống chế chân khí hỗ trợ trấn áp Trương Viên thể nội cuồng bạo chân khí, nếu như chế trấn áp trong cơ thể hắn những thứ này chân khí, rất nhanh Trương Viên liền sẽ bạo thể mà chết. Trương Viên thảm trạng dọa đến tu luyện thất bên cạnh mấy cái khác còn không có thử đệ tử một mặt tái nhợt, mà Hàn Việt bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy thổ thức. Tại năm cái kim đan kỳ trưởng lão liên hợp trấn áp xuống, Trương Viên chân khí trong cơ thể cuối cùng bị trấn áp xuống. Kim Tuyệt trưởng lão sờ soạn một cái mồ hôi lạnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Trương Viên, may mắn cứu giúp kịp thời, không phải vậy hắn chắc chắn phải chết, quả nhiên hạ phẩm linh căn đệ tử xung kích trúc cơ kỳ quá khó khăn. Đám người nghe vậy, nhao nhao trầm mặc không nói, Tôn Nghị cũng đứng ở nơi đó rơi vào trầm tư, cái này hạ phẩm linh căn tu sĩ đột phá cảnh giới phản lực vì sao lại tăng vọt nhiều như thế? Đồng dạng là luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, vẹn vẹn chỉ là linh căn phẩm chất khác biệt mà thôi, vì cái gì đột phá độ khó sẽ tăng lên lớn như vậy? Linh căn phẩm chất cùng đột phá cảnh giới sinh ra phản lực có quan hệ gì? Linh căn chính là tu sĩ trời sinh tư chất, chính là thiên địa giao phó, chẳng lẽ? Chương 70, thiên phạt chi lực chương 70, thiên phạt chi lực hạ phẩm linh căn tu sĩ đột phá cảnh giới tiếp nhận lực phản kích quá mạnh mẽ, nhục thân cùng thần hồn đều không chịu nổi, rất dễ dàng bị trọng thương. Sinh cơ đan trị liệu thân thể hiệu quả rất tốt, nhưng mà có mấy cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ cầm ra được sinh cơ đan loại này chân quý chữa thương linh dược. Húng chi cho dù có sinh cơ đan lại như thế nào, thần hồn đồng dạng phải bị lực phản kích xung kích, nếu như không giải quyết đồng dạng không có cách nào thành công. Tiếp xuống là một cái gọi Lý Ngọc luyện khí đại viên mãn tu sĩ dựa theo Tôn Nghị yêu cầu xung kích bình cảnh, lần thứ nhất xung kích bình cảnh, cường đại lực bắn ngược trong nháy mắt trọng thương Lý Ngọc nhục thân cùng thần hồn. Tôn Nghị vội vàng nhường hắn ăn vào trúc cơ đan tiến hành lần thứ hai xung kích. Lý Ngọc lần thứ hai đánh lực bắn ngược mặc dù bị trúc cơ đan suy yếu một bộ phận, nhưng mà vẫn như cũ đối với Lý Ngọc đục thân cùng thần hồn tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Bất quá có trúc cơ đan phụ trợ, hắn tình huống minh lộ ra so Trương Biên tốt hơn nhiều, một mực kiên trì đánh sâu vào 6 lần bình cảnh mới không thể không buông tha. Tại năm vị kim đan kỳ trưởng lao dưới sự giúp đỡ, Lý Ngọc thể nội cuồng bạo chân khí bị chấn đè ép xuống, tại sinh cơ đan trị liệu xong, lục thể của hắn thương thế đang nhanh chóng khôi phục, nhưng mà thần hồn thương tích lại không có cách nào khôi phục. Lý Ngọc lúc này sắc mặt tái nhợt, một mặt thất lạc, thật vất vả tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn, tại sử dụng trúc cơ đan dưới tình huống đều không thể xông lên trúc cơ kỳ, kết quả như vậy đối với hắn đã kích phi thường lớn. Tôn Nghị nhìn thấy Lý Ngọc thất lạc biểu lộ, mỉm cười đưa tay vô vô Lý Ngọc bả vai an ủi một chút hắn, đừng nản chí, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi khôi phục thần hồn, để các ngươi có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Tạ tạ trưởng môn. Lý Ngọc miễn cưỡng cười cười, trên thực tế hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Lý Ngọc thất lạc đi đến bên cạnh, tiếp theo Tôn Nghị lại an bài cuối cùng hai người tiến hành nếm thử, nhưng mà kết quả đều vô cùng không lý tưởng. Không có trúc cơ đan cái kia cái tu sĩ kiên trì đến cuối cùng cũng là giống như Trương Viên người bị thương nặng, cũng may có Kim Việt bọn hắn năm vị trưởng lao ở bên cạnh nhìn xem, lúc này mới đem cái mạng nhỏ của hắn cứu về. Cuối cùng vị nào sử dụng trúc cơ đan tu sĩ cũng không thể xung kích thành công, kiên trì tới lần thứ 7 xung kích bình cảnh mới buông tha, cuối cùng kéo lấy bị thương thân thể lui qua một bên. Tôn Nghị đứng trong phòng tu luyện bên trong trầm tư một hồi lâu, Kim Việt trưởng lão bọn hắn đều lặng lặng chờ chờ bên cạnh, bọn hắn cũng không biết Tôn Nghị có hay không biện pháp giải quyết. Một lát sau, Tôn Nghị ngẩng đầu, nhìn về phía trước năm vị kim đan kỳ trưởng lão, các ngươi có biết hay không chúng ta trong cơ thể bình cảnh là cái gì? Vì cái gì xung kích bình cảnh sẽ xuất hiện lực bắn ngược? Hơn nữa khác biệt tư chất tu sĩ tiếp nhận lực bắn ngược không tầm thường. Cô này phản lực rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì cái gì có thể đồng thời tác dụng tại nhục thân cùng thần hồn lên? Tôn Nghị vấn đề làm cho mọi người tại đây đều trố mắt nhìn nhau, tất cả mọi người trả lời không được. Một lát sau, Kim Việt trường lao cho cái lập lờ nước đôi rằng giải, bình cảnh chính là bình cảnh a, không phải mỗi một cái tu sĩ thể nội đều có sao? Đúng vậy a, trưởng môn chẳng lẽ cảm thấy bình cảnh có vấn đề gì không? Thần Sơ trưởng lão một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tôn Nghị. Hàn Vân trưởng lão, Diệp Lạc trưởng lão và Lý Thái trưởng lão, cùng với trong phòng tu luyện những người còn lại đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tôn Nghị. Chỉ cần là bước vào con đường tu luyện người tu hành đều biết muốn đột phá cảnh giới liền cần đánh vỡ trong cơ thể bình cảnh, đến làm gì là bình cảnh, bọn hắn cũng không rõ ràng. Tôn Nghị nhìn thấy đám người biểu tình nghi hoặc, bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Việt trưởng lão bọn hắn những người tu tiên này chỉ biết là bình cảnh tồn tại, nhưng xưa nay cũng không có nghiên cứu qua thứ này. Giống như là có chút người bình thường ăn trứng gà, nhưng lại không biết trứng gà là thế nào tới đồng dạng, bởi vì bọn hắn cảm giác phải chuyện đương nhiên, căn bản vốn không cần phải đi nghiên cứu. Hắn sửa sang ý nghĩ một chút, tiếp đó chậm rãi mở miệng, ta cho rằng bình cảnh là thiên địa giao phó chúng ta mỗi cái bên trong cơ thể một cái gông xiềng, muốn đột phá cảnh giới, liền cần chúng ta đánh vỡ gông xiềng. Bất quá đánh vỡ gông xiềng là cùng thiên địa đối nghịch, cho nên xung kích gông xiềng thời điểm mới có thể xuất hiện lực bắn ngược thì tương đương với là thiên địa trừng phạt chi lực, ta xưng là thiên phạt chi lực. Tư chất càng cao tu sĩ cùng thiên địa lực tương tác càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, xung kích gông xiềng thời điểm bị thiên địa trừng phạt lại càng nhỏ, đột phá cảnh giới liền lại càng dễ. Trái lại tư chất càng kém, cùng thiên địa lực tương tác lại càng kém, tốc độ tu luyện lại càng chậm, xung kích gông xiềng chịu đến thiên địa trừng phạt lực lại càng mạnh, đột phá cảnh giới thì càng khó. Kim Tuyệt Trường lão lần đầu tiên nghe được Tôn Nghị loại này mới mẹ độc đáo ý kiến, mặc dù có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy vô cùng có đạo lý. Trường môn, nghe ngươi vừa nói như thế, giống như rất có đạo lý a. Tần Sơ nhíu mày như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ tu sĩ trong cơ thể bình cảnh thực sự là thiên địa giao phó chúng ta gông xiềng? Thế nhưng là trường môn, thiên địa thật tồn tại sao? Thật có thể tại chúng ta thể nội giao phó gông xiềng sao? Diệp Lạc trưởng lão mang theo nghi ngờ hỏi. Tôn Nghị mỉm cười giảng giải, ta xem qua tông môn điện tịch ghi đi chép, trong truyền thuyết đỉnh tiêm tu sĩ muốn phi thăng thượng giới cần phải thừa nhận thiên kiếp, nếu như thiên địa không tồn tại, cái thiên kiếp này lại đến từ phương nào? Nghe trưởng môn vừa nói như thế, thật đúng là vô cùng có đạo lý, không nghĩ tới chúng ta thể nội thế mà tồn tại thiên địa ban cho công xiềng, thiên địa này là làm sao làm được? Thiên địa lại là dạng gì tồn tại? Kim Việt trường lao trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Tôn Nghị khoát tay, thiên địa cách chúng ta quá xa, bằng vào chúng ta tu vi trước mắt căn bản tiếp xúc không đến cái loại tầng thứ này, việc cấp bách là phải giải quyết hạ phẩm linh căn đệ tử đột phá cảnh giới vấn đề. Trường môn, ngươi tìm được biện pháp sao? Lý Thái mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tôn Nghị. Tôn Nghị khoe miệng hơi hơi dương lên, biện pháp rất đơn giản, ta đã nghĩ đến, bất quá muốn đạt tới cũng rất khó khăn. Cái gì? Trường môn ngươi tìm được biện pháp? Là thật sao? Kim Việt trường lão trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tôn Nghị. Trong phòng tu luyện những người còn lại cũng nhao nhao mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tôn Nghị. Tôn Nghị ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua mở miệng lần nữa, nếu biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào, chúng ta chỉ cần châm nối tính tìm được biện pháp giải quyết vấn đề là được rồi. Bất quá mặc dù có biện pháp, thế nhưng là rất khó làm được. Trên thực tế chúng ta đột phá cảnh giới vấn đề độ khó chính là một cô đánh vỡ gông xiềng sinh ra thiên phạt chi lực, cô này thiên phạt chi lực cùng lúc tác dụng tại nhục thân cùng thần hồn bên trên, chỉ muốn nhục thể của chúng ta cùng thần hồn cường đại đến có thể đối kháng cô này thiên phạt lực tình cảnh, vậy chúng ta hoàn toàn có thể không dựa vào trúc cơ đan liền có thể dễ dàng đột phá cảnh giới. Ta quan sát một chút, hạ phẩm linh căn tu sĩ tiếp nhận thiên phạt chi lực rất mạnh, bất quá bằng vào ta trước mắt nhục thân cường độ, coi như không sử dụng trúc cơ đan nhục thân cũng có thể ngăn cản cô này thiên phạt chi lực. Nói xong Tôn Nghị trực tiếp thi triển ra phong lôi bộ, lóe lên liền xuất hiện trong phòng tu luyện bên cạnh, tiếp đó một quyền hướng về bách tường hung hăng đập tới. ầm. Một tiếng vang thật lớn, tu luyện thất hơi hơi lắc lư một cái, bị Tôn Nghị một quyền đánh trúng trên vách tường xuất hiện một cái sâu đậm quyền ấn chung quanh còn có một đạo đạo liên ngân. Cái này đây là phong lôi bộ. Năm vị kim đan kỳ trưởng lão đều nhìn trận tròn mắt, bọn hắn đương nhiên nhận ra Tôn Nghị thi triển ra bộ pháp chính là trước mắt Thanh Vân môn đứng đầu nhất phong lôi bộ. Chương 71, ứng đối thiên phạt lực biện pháp. Chương 71, ứng đối thiên phạt lực biện pháp. Trưởng môn ngươi trường nào thì học xong phong lôi bộ. Kim Việt trưởng lão trừng to mắt, không thể tin được nhìn về phía Tôn Nghị, hắn biết do muốn học được phong lôi bộ cần gì điều kiện. Tôn Nghị rõ ràng chỉ có luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, thế mà học xong trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện phong lôi bộ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Tôn Nghị uy lực của một quyền này cũng quá kinh người, tuyệt đối có thể xé mở trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chân khí lá chắn, thân thể như vậy thực sự quá cứng hãn. Tôn Nghị ánh mắt chuyển hướng bên tường, mặt mũi tràn đầy rung động. Lý Ngọc bọn người, ngoại trừ hôn mê Trương Viên, những người còn lại đều mở to hai mắt nhìn. Ta bây giờ nhục thân đã có thể ngăn cản xung kích thiên địa gông xiềng đưa tới thiên phạt chi lực, đón lấy tới chính là tìm kiếm mở rộng thần hồn biện pháp. Đợi ta tìm được có thể mở rộng thần hồn biện pháp, về sau liền xem như hạ phẩm linh căn tu sĩ cũng có thể không sử dụng trúc cơ đan liền có thể trúc cơ thành công. Chỗ lấy các ngươi lần này thất bại cũng đừng từ bỏ, ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết, vì mọi người mở ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Lý Ngọc bọn hắn minh bạch Tôn Nghị hiện ra thực lực là vì cho nhóm người mình dựng nên lòng tin, từng cái nội tâm xúc động. Đa tạ trưởng môn, ta nhất định sẽ không bỏ rơi, đón lấy tới ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu tạp nghệ, nhất định sẽ không để cho trưởng môn người thất vọng. Lý Ngọc nhanh quyền đầu, ánh mắt kiên định lạ thường. Những người còn lại thất lạc biểu lộ cũng một lần nữa tỏa ra sự sống, thần sắc cũng sẽ không tiếp tục mê mang. Tôn Nghị hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp đó phất phất tay, tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi, vừa rồi ta biểu diễn thực lực không nên truyền ra ngoài, nếu là người khác hỏi, các ngươi liền nói cho bọn hắn ta đã tìm được biện pháp giải quyết, bất quá cần một chút thời gian, để bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi. Tuân lệnh. Mấy người hướng về Tôn Nghị cung kính hành lễ, sau đó liền mang theo hôn mê Trương Viên rời đi tu luyện thất, cuối cùng trong phòng tu luyện chỉ còn lại Tôn Nghị bọn người. Trưởng môn ngươi thật là thiên tài, không nghĩ tới ngươi thế mà liên phong lôi bộ đều học xong rồi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tần Sơ một mặt khen ngợi nhìn xem Tôn Nghị. Diệp Lạc đống nhiên khẽ cười một tiếng, trưởng môn thiên tài không chỉ có riêng như thế. Kim Việt trưởng lão bọn hắn nghe vậy, nhao nhao tò mò nhìn về phía Diệp Lạc trưởng lão. Diệp Lạc trưởng lão, ngươi còn biết thứ gì? Diệp Lạc trưởng lão nhìn về phía Tôn Nghị, trưởng môn, có thể nói với bọn hắn sao? Tôn Nghị mỉm cười gật đầu, đều là người mình, đã biết cũng không quan hệ, bất quá không thể để cho người bên ngoài biết là được rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói mau a. Lý Thái nhịn không được thúc giục. Diệp Lạc trưởng lão lúc này mỉm cười tuyên bố, trưởng môn cũng tại thể nội mở ra đệ nhị đan điền, hơn nữa đã tìm được mở đan điền phương pháp. Cái gì? Trưởng môn đã mở ra đệ nhị đan điền? Còn tìm được mở đan điền phương pháp? Diệp Lạc trưởng lão, ngươi không có nói đùa với chúng ta a? Tần Sơ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc trưởng lão. Đúng vậy a, đây cũng không phải là chuyện đùa đệ nhị đan điền a. Kim Việt trưởng lão cũng là một mặt chấn kinh. Hàn Vân trưởng lão đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Diệp Lạc trưởng lão, ta nhớ được Phong La trưởng lão cũng là bởi vì mở đệ nhị đan điền vẫn lạc. Trước đây Phong La trưởng lão thế nhưng là kim đan kỳ đại viên mãn thiên tài, hắn cũng không có làm được, trưởng môn thật sự làm được sao? Diệp Lạc một mặt tự hào ngóc đầu lên, đương nhiên, ta tận mắt thấy trưởng môn thành công, ta tự mình tham dự toàn bộ quá trình, còn có thể lừa các ngươi hay sao? Hơn nữa trưởng môn mở ra cái này tân đan điền đặc biệt không đơn giản. Trưởng môn ngươi nhanh cho ta nhóm xem thoáng qua đi, ta rất muốn nhìn một chút tân đan điền như thế nào. Kim Việt trưởng lão không kịp chờ đợi nhìn về phía Tôn Nghị. Được, vậy thì cho các ngươi xem. Tôn Nghị tâm niệm khẽ động, xích kim kiếm lóe lên liền từ trong kim môn xung ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu, chói mắt kim quang từ xích kim kiếm bên trên tản mắt ra. Tôn Nghị mỉm cười, kim môn chân khí điên cuồng thôi động, đại lượng tinh thuần kim thuộc tính chân khí rót vào xích kim kiếm. Lập tức xích kim kiếm kim quang tăng mạnh, mãnh liệt kiếm khí ba động từ xích kim kiếm bên trên tản mắt ra, tiếp theo theo Tôn Nghị kiếm quyết thôi động, xích kim kiếm liền hóa thành một đầu kim sắc trường long liền xông ra ngoài. Ầm. Kim sắc trường long đụng tại trên vách tường của phòng tu luyện, bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, trực tiếp tại một mặt kia trên vách tường lưu lại rõ ràng vết kiếm. Mấy vị kim đan kỳ trưởng lão đều trừng lớn song mắt thấy một màn này. Đây chính là đặc thù chế tạo tu luyện thất, bởi vậy có thể thấy được Tôn Nghị uy lực một kiếm này mạnh bao nhiêu. Một kiếm này đã vượt qua một cái giống như trúc cơ trung kỳ tu sĩ công kích, trưởng môn quả nhiên là thiên tài. Kim Việt trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Tôn Nghị ánh mắt tràn đầy kính nể. Tôn Nghị không chỉ có quản lý tông môn có một bộ, thực lực lại còn mạnh như vậy. Hồi tưởng chính mình luyện khí kỳ đại viên mãn thời điểm thực lực cùng Tôn Nghị so sánh kém nhiều lắm. Trưởng môn, ngươi cái này tân đan điền là thế nào mở ra? Chúng ta bây giờ có thể mở mang sao? Hàn Vân trưởng lão một mặt tò mò hỏi. Tôn Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, muốn mở tân đan điển cần di la thú trong cơ thể một loại vật chất, lần trước tông môn vẹn vẹn chỉ thu được một đầu di la thú, vừa vặn bị ta dùng. Hàn Vân trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, loại này tăng cường thực lực biện pháp, hắn cũng rất muốn thử một lần. Được rồi, đừng quên chúng ta mục đích hôm nay, bây giờ biện pháp giải quyết vấn đề là tìm được, nhưng là muốn chân chính đem giải quyết vấn đề rất khó. Nhục thể của ta mặc dù có thể đạt cho tới bây giờ trình độ, đều là dựa vào huyết linh quả cùng lôi linh thảo hai loại linh vật tối thể, hai loại linh vật quá khó được, tạm thời còn không có cách nào phù hợp. Nhưng mà lão tổ trước khi rời đi ta liền mời lão tổ hỗ trợ thu thập luyện thể công pháp cùng tôi thể linh vật rồi, tin tưởng lần này khẳng định có thu hoạch chờ hắn trở về, chúng ta có luyện thể công pháp, trên cơ bản liền có thể giải quyết đục thân tiếp nhận thiên phạt lực vấn đề khó khăn. Còn lại chính là cường hóa thần hồn, nhường thần hồn đạt đến tiếp nhận thiên phạt lực trình độ, ta gần nhất nghiên cứu đi sau hiện hữu loại gọi thiên hồn dịch linh vật có thể tăng cường thần hồn, cho nên ta muốn trước tiên tìm thiên hồn dịch thử xem. Tần Sơ trưởng lão lập tức nhíu mày, thế nhưng là trưởng môn ngươi nói thiên hồn dịch ta nhớ được hẳn là vô cùng chân quý thiên tài địa bảo đi, số lượng giống như rất thưa thớt, cũng không thể mang ra tụ hồn chi địa, coi như ngươi tìm được thiên hồn dịch cũng không có cách nào giải quyết tông môn tất cả môn nhân đệ tử khốn cảnh đi. Rõ ràng Tần Sơ trưởng lão cũng biết đạo thiên hồn dịch loại vật này. Tôn Nghị lúc này giảng giải, tìm được thiên hồn dịch là bước đầu tiên, bước thứ hai là nghiên cứu thiên hồn dịch, bước thứ ba tức thì là sản xuất thiên hồn dịch, chúng ta phải có mục tiêu rõ rệt. Mục tiêu của ta là sản xuất ra thiên hồn dịch loại này kỳ chân, chỉ cần chúng ta có thể sản xuất ra thiên hồn dịch loại này kỳ chân, tăng thêm luyện thể thuật, trên cơ bản liền có thể giải quyết trúc cơ đan cái vấn đề khó khăn này rồi. Kim Tuyệt Trường lao mấy người đều trố mắt nhìn nhau, nội tâm quá rung động, Tôn Nghị thế mà tuyên bố muốn tìm tới sinh sản thiên địa kỳ chân biện pháp, ý tưởng này có chút quá ý nghĩ hao huyền rồi. Tôn Nghị nhìn thấy nét mặt của bọn hắn liền đoán ra bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, tất nhiên tụ hồn chi mà có thể sinh ra thiên hồn dịch, chúng ta vì cái gì không biết rõ ràng tụ hồn chi mà có thể tạo thành thiên hồn dịch nguyên nhân, một khi chúng ta biết rõ tụ hồn chi mà có thể sinh ra thiên hồn dịch nguyên nhân, có phải chúng ta cũng có thể chế tạo một cái tụ hồn chi địa, dạng này chính chúng ta liền có thể khống chế thiên hồn dịch sản xuất. Các người có lẽ cảm thấy chuyện này rất khó, cho rằng không khả năng thành công, nhưng mà không đi thử thí làm sao biết kết quả thế nào. Chương 72, rời đi Thanh Vân môn tìm kiếm thiên hồn dịch chương 72. Rời đi Thanh Vân môn tìm kiếm thiên hồn dịch đi qua Tần Sơ trưởng lão chuyên âm, Kim Tuyệt trưởng lão bọn hắn cũng đều biết cái gì là thiên hồn dịch, cũng minh bạch thiên hồn dịch cố có dạng gì giá trị. Thứ này đơn giản có thể dùng vô giới chi bảo để hình dung, bây giờ Tôn Nghị thế mà tuyên bố muốn sinh sản thiên hồn dịch, hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Đón lấy tới ta dự định tự mình điều tra loạn yêu quận tụ hồn chi địa, tìm kiếm thiên hồn dịch, Kim Tuyệt trưởng lão, ngươi bồi ta đi một chuyến đi. Tôn Nghị nhìn về phía Kim Tuyệt trưởng lão, mặc dù Tôn Nghị bây giờ thực lực đã có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng mà loạn yêu quận thế nhưng là khắp nơi lộ ra nguy hiểm. Hắn đương nhiên không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, cho nên phải mang một người hộ vệ. Được. Kim Tuyệt Trường lão không chút do dự đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ không yên tâm Tôn Nghị một người rời đi tông môn, bây giờ Tôn Nghị thế nhưng là tông môn bà bối. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền lên đường đi, ta chỗ này đã góp nhặt không thiếu loạn yêu quận tụ hồn chim mà tin tức, chúng ta từng cái tìm đi qua đi. Phía trước Tôn Nghị liền để Lý Thái Trưởng lão thu thập loạn yêu quận đủ loại tin tức, trong đó có tụ hồn đất tin tức, toàn bộ loạn yêu quận, Tôn Nghị biết đến tụ hồn chim mà có hơn 20 cái, cần từng cái một tìm đi qua. Vậy các ngươi một đường cẩn thận một chút, lấy trưởng môn an toàn làm trọng. Diệp Lạc trưởng lão trịnh trọng nhắc nhở Kim Tuyệt. Yên tâm, coi như ta gặp nguy hiểm cũng sẽ không để trưởng môn gặp nguy hiểm. Kim Tuyệt trưởng lão hướng Diệp Lạc trưởng lão cam đoan. Sau đó Tôn Nghị lại tìm đến nhị cậu tử, phân phó hắn một ít chuyện sau đó liền theo Kim Tuyệt trưởng lão cùng rời đi Thanh Vân môn. Thanh Vân môn bên ngoài, Tôn Nghị lúc này mang lên trên huyết mặt, đã biến thành giống nhau mạo thông thường thanh niên tu sĩ. Kim Tuyệt trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tôn Nghị, trưởng môn, chúng ta trước tiên đi chỗ nào? Tôn Nghị trực tiếp đưa tay hướng về một phương hướng chỉ một cái. Đi trước cách chúng ta gần nhất Long Hồn Cốc đi. Kim Tuyệt Trường lão nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm liền ra hiện dưới chân hắn, chân khí một quyển liền đem Tôn Nghị kéo lên phi kiếm, tiếp đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Long Hồn Cốc phương hướng kích bắn đi. Long Hồn Cốc khoảng cách Thanh Vân môn 500 dặm, cũng không phải rất xa, Kim Tuyệt Trường lão biết ở nơi nào, hai người đội quang trong nháy mắt bắn về phía nơi xa phía chân trời. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có chú ý tới tại cách bọn họ không phải chỗ rất xa, một cái màu đen quạ đen một đôi ánh mắt linh động mắt thấy hai người bọn họ rời đi. Ở cách Thanh Vân môn bên ngoài 30 dặm một chỗ tiểu sơn cốc ở bên trong, lúc này sâu trong sơn cốc một cái bí mật trong động quật, một vị thân mặc màu đen trường bào màu đen, vẻ mặt giàn mua quỷ dị tu sĩ đang đứng tại một khỏa thủy tinh cầu trước mặt. Trong thủy tinh cầu liền hiện ra chính là mới vừa rồi cái kia màu đen quạ đen thấy một màn kia. Hắc bào lão giả nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tự lẩm bẩm, Thanh Vân môn phong bế tông môn, Kim Việt cái này lão gia hỏa ra tới làm gì? Còn mang theo một cái tiểu tu sĩ? Không được, nhất thiết phải đem tin tức truyền trả lại, hiếm có người từ Thanh Vân môn đi ra. Chính là dò xét Thanh Vân môn tin tức thời cơ tốt. Hắc Bảo lão giả mắt sáng lên, tiếp đó cấp tốc lấy ra một mai ngọc giản, ghi chép một chút nội dung về sau, triệu hắn đến một cái màu đen quạ đen kén ăn lên ngọc giản liền hóa thành một đạo hắc quang hướng về nơi chân trời xa kích bắn đi. Tôn Nghị cùng Kim Tuyệt trưởng lão vạn bạn không nghĩ tới mới vừa rời đi Thanh Vân môn liền bị người phát hiện, lúc này Tôn Nghị đứng tại Kim Tuyệt trưởng lão trên phi kiếm, cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp tốc độ phi hành, trong lòng một hồi hâm mộ. Mặc dù bây giờ Tôn Nghị cũng học xong ngự kiếm thuật, nhưng mà tốc độ so với Kim Tuyệt trưởng lão thúc dục ngự kiếm thuật không thể so sánh nổi, chậm không chỉ gấp 10 lần. Dọc theo đường đi, đi qua núi non sông ngòi, đi qua một cái thành nhỏ cũng không có rừng lưu, rất nhanh liền đi tới một mảnh chập trùng không chừng sơn mạch phụ cận. Đang là bởi vì nơi này sơn mạch là như vậy hình dạng, cho nên mới bị lấy tên Long Hồn Cốc. Kim Tuyệt Trường lão không chế phi kiếm mang theo Tôn Nghị vọt thẳng đi sơn mạch chỗ sâu, cuối cùng dừng lại ở một chỗ âm khí âm u trên sơn cốc khoảng không. Liền thấy đây là một đầu sâu thẳm sơn cốc, sâu đạt hơn ngàn mét, độ rộng chỉ có hơn 200 mét, lâu là đạt đến hơn 5000 mét, trong sơn cốc khói đen mờ mịt, thấy không rõ lắm phía dưới cụ thể tình hình. Kim Tuyệt Trường lão chỉ là trên không trung dừng lại một chút liền mang theo Tôn Nghị vọt thẳng vào phía dưới trong khói đen. Khi tiến vào trong khói đen trong nháy mắt, coi như cách phòng ngự lồng ánh sáng, Tôn Nghị đều có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Cặc cặc cặc. Đột nhiên phía bên phải trong khói đen truyền đến một hồi tiếng kêu kỳ quái, ngay sau đó thì có một đám màu đen quái điểu từ trong hắc vụ bò ra, trực tiếp hướng Tôn Nghị bọn hắn đánh tới. Tôn Nghị thần thức đảo qua, phát giác những thứ này màu đen quái điểu tu vi đều chỉ có luyện khí kỳ ngũ trọng, thực lực rất yếu, nhưng mà số lượng cũng rất nhiều, ước chừng hơn 500 con. Quả nhiên không hổ là tụ hồn chi địa, vừa tiến đến liền gặp phải nhiều như vậy âm hồn. Tôn Nghị liếc mắt một cái liền nhận ra những thứ này quái điểu là tụ hồn đất âm hồn, âm khí tụ tập hình thành một loại đặc thù quái vật, đối với vật sống vô cùng chấp nhất. Tôn Nghị cùng Kim Tuyệt Trường lão trên thân hai người đều mang theo mãnh liệt người sống khí tức, cho nên vừa mới vừa vào tới liền gặp âm hồn công kích. Kim Tuyệt Trường lão tay phải vung lên, một cỗ mãnh liệt kình khí bao phủ mà ra, vừa mới xông tới âm hồn trực tiếp bị kình khí xé nát, trong nháy mắt hóa thành hắc vụ tiêu tan. Cẩn thận một chút, không phải ly khai ta 50 mét phạm vi, âm hồn công kích rất phiền phức, bị bọn chúng tới gần, liền xem như ta cũng sẽ bị hút lấy tinh khí. Kim Tuyệt Trường lão nhắc nhở Tôn Nghị một câu. Tôn Nghị nhẹ gật đầu, hắn mới sẽ không tùy tiện mạo hiểm, tiếp theo liền theo Kim Tuyệt Trường lão cùng một chỗ trong Long Hồn Cốc tìm kiếm thiên hồn dịch rơi xuống. Hai người bọn họ nhân hoa ba thiên thời gian tìm khắp cả toàn bộ Long Hồn Cốc cũng không có tìm được thiên hồn dịch, ngược lại là tìm được một chút hắn bảo bối hắn. Tức là không có cách nào dùng linh bàn đến tìm kiếm thiên hồn dịch, không phải vậy thì đơn giản nhiều, hơn nữa Tôn Nghị phát giác linh bàn không dò được âm hồn, này ngược lại là khá là phiền toái. Tất nhiên ở đây không có trời hồn dịch, vậy chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Rất nhanh Kim Tuyệt Trường lão lại dẫn Tôn Nghị hướng về cái thứ hai tụ hồn đất phương hướng bay đi. Hắc Phong trại, Ôn Sa ngồi ở trước trưởng môn bên trên, mấy cái Hắc Phong trại kim đan kỳ cao thủ đều ngồi ngay ngắn ở đại điện hai bên. Lúc này Ôn Sa sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Thanh Vân môn bên kia có tin tức hay không? Ôn Sa ánh mắt tại các vị cấp cao trên mặt đảo qua. Phía dưới một cái kim đan kỳ trưởng lão lắc đầu thở dài một tiếng, kể từ Thanh Vân môn phong bế tông môn sau đó, chúng ta liền không có thu đến bất cứ tin tức gì rồi, bọn họ tông môn đại trận một mực ở vào mở ra trạng thái, chúng ta hoàn toàn không biết bên trong là gì tình huống. Ôn Sa ánh mắt hơi hơi lấp lóe, Thanh Vân môn bình tĩnh 20 năm, gần nhất gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, tức là không có giải quyết đi cái kia gọi Tôn Nghị tiểu tử. Trưởng môn, từ phía trước Thanh Vân môn truyền ra ngoài tin tức nhìn, Thanh Vân môn đang tại bằng tốc độ kinh người phát triển, bây giờ lại phong bế tông môn, e rằng có đại động tác. Bọn hắn nhất định là không muốn để cho chúng ta biết tin tức, cho nên mới phong bế tông môn, đoạn tuyệt tin tức truyền ra ngoài đường tắt, bất quá càng như vậy, chúng ta càng là muốn biết rõ sở Thanh Vân môn xảy ra chuyện gì. Vừa bạn Kim Tuyệt cái kia lão gia hỏa không phải từ Thanh Vân môn ra sao? Chúng ta có thể từ chỗ của hắn bắt đầu. Bên cạnh một cái kim đan kỳ trưởng lão mắt sáng lên, lúc này đề nghị. Chương 73, tiến vào luyện hồn cốc. Chương 73, tiến vào luyện hồn cốc. Ôn Sa quay đầu nhìn về phía bên trái một cái kim đan kỳ tu sĩ, có tìm được hay không? Kim Tuyệt rơi xuống. Bên trái vị nào tu sĩ lắc đầu trả lời, tạm thời còn không có, bất quá nhân thủ đã phái đi ra rồi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Ôn Sa nhẹ gật đầu, được, nhận được tin tức lập tức hành động. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi ba vị hành động chung, hẳn là có thể làm đến không có sơ hở nào đi. Bị điểm danh ba vị trưởng lão cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, là Hắc Phong trại đỉnh tiêm cao thủ. Hắc hắc, chỉ là một cái Kim Tuyệt mà thôi, ta một người liền có thể bắt lấy hắn. Nói chuyện là Hắc Phong trại tam trưởng lão Quỷ Mộc đạo nhân. Người này dáng mua vô cùng, toàn thân chỉ còn lại da bọc xương, một đôi mắt lại tỏa ra lục quang, cho một loại người vô cùng quỷ dị cảm giác. Đối phó một cái Kim Tuyệt lại muốn ba người chúng ta đồng loạt ra tay, nếu là Kim Tuyệt biết tin tức này, nhất định sẽ rất giật mình đi. Tứ trưởng lão là một người đầu trọc hán tử, trên đầu trọc vẽ lấy một cái con rết màu đen, nhìn sinh động như thật. Cái cuối cùng ngũ trưởng lão thân xuyên đạo bào màu đen, trên cổ mang theo một chuỗi đầu lâu, hắn thở dài một tiếng, tức là thái thượng trưởng lão còn không có đột phá cảnh giới, không phải vậy chúng ta cũng có thể trực tiếp đi Thanh Vân môn rồi. Thanh Vân môn sớm muộn phải giải quyết, bất quá tại giải quyết Thanh Vân môn phía trước có thể trước tiên giải quyết đi Kim Tuyệt, toàn bộ Thanh Vân môn mới 5 cái kim đăng kỳ, chỉ phải giải quyết đi Kim Tuyệt, Thanh Vân môn sẽ thực lực đại tổn. Ôn Sa đáy mắt tinh mang lóe lên. Hắn thấy, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão ba vị đỉnh tiêm cao thủ đồng loạt ra tay, Kim Tuyệt trưởng lão tuyệt đối có thể cầm xuống. Lúc này Tôn Nghị cùng Kim Tuyệt trưởng lão cũng không biết bọn hắn đã bị Hắc Phong trại theo dõi, Kim Tuyệt trưởng lão đã mang theo Tôn Nghị tìm thập nhất cái tụ hồn đất, lại vẫn không có tìm được thiên hồn dịch. Nhưng mà đang tìm kiếm thiên hồn dịch quá trình bên trong, Tôn Nghị ngược lại là một bên nghiên cứu tụ hồn chi địa, đối với tụ hồn chi mà có hiểu một chút. Cái tiếp theo tụ hồn chi hơn là luyện hồn cốc, ở đây tương đối nguy hiểm, âm hồn rất nhiều, hơn nữa thực lực rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận một chút. Kim Tuyệt trưởng lão không chế đột quang, mang theo Tôn Nghị một đường lao vùng vụt, rốt cuộc đã tới một chỗ kỳ lạ chỗ. Ngừng trên không trung, Tôn Nghị nhìn phía dưới tụ hồn chi địa, liền thấy cái này tụ hồn chi mà hiện lên hình quyền, bị 6 đầu hình cái vòng sơn mạch đoàn đoàn bao vây. Mà ở hình cái vòng chính giữa có một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên, trên vực sâu khoảng không nhưng là vô tận âm khí hình thành một cái cự đại vòng xoáy, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn từ chính giữa vòng xoáy quyết tán ra. A, nơi này tụ hồn chi mà có chút kỳ lạ, a chờ ta nghiên cứu một chút. Tôn Nghị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tụ hồn chi địa. Nhìn phía dưới kỳ lạ địa hình, phản phất là một cái tiên thiên hình thành trận pháp đồng dạng. Cứ việc Tôn Nghị trước mắt còn không có hệ thống tu luyện qua trận pháp, nhưng mà cũng trong tàng kinh các nhìn qua rất nhiều trận pháp phương diện điện tịch, đối với trận pháp hiểu rõ cũng không so trận pháp điện nhị giai trận pháp sư kém, cho nên liếc mắt liền nhìn ra phía dưới cái này tụ hồn đất chỗ kỳ lạ. Đứng trên không trung quan sát ước chừng 3 ngày 3 đêm, Tôn Nghị lúc này mới gọi Kim Tuyệt trưởng lão mang theo Tôn Nghị cùng một chỗ hướng về phía dưới hạ xuống. Nhưng khi bọn hắn tới gần luyện hồn cốc thời điểm, cũng cảm giác được có một cỗ hấp lực từ màu đen vòng xoáy bên trong truyền đến. Thật ở cỗ lực hút này bên trong, Tôn Nghị toàn thân chấn động, chỉ cảm giác thần hồn của mình đều giống như muốn bị hút ra đi đồng dạng, một cỗ mười phần cảm giác khó chịu đánh tới. Ngược lại là Kim Tuyệt trưởng lão giống như không có có nhận đến ảnh hưởng gì dáng vẻ. Kim Tuyệt trưởng lão, rời xa trung ương vòng xoáy màu đen, chúng ta sang bên hạ xuống. Tôn Nghị chật vật mở miệng, lúc này Kim Tuyệt trưởng lão mới phát hiện Tôn Nghị không thích hợp. Thế nào? Người không sao chứ? Kim Tuyệt trưởng lão ân cần nhìn xem Tôn Nghị. Tôn Nghị thở ra một hơi, lắc đầu, ta không sao, vừa mới ngươi không có chịu ảnh hưởng sao? Kim Tuyệt trưởng lão lắc đầu trả lời, không có. Xem ra trung ương cái kia màu đen vòng xoáy đối với tu vi tương đối thấp tu sĩ hữu dụng, không biết phía dưới là gì tình huống. Đi thôi, chúng ta từ biên giới vị trí đi xuống xem một chút. Kim Tuyệt trưởng lão nói xong cũng mang theo Tôn Nghị từ biên giới hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Vừa hạ xuống không bao lâu, đột nhiên bên cạnh truyền đến một hồi cánh vây thanh âm, cách đó không xa một đoàn mây đen hướng về Tôn Nghị bọn hắn bên này đánh tới. Tôn Nghị định nhãn xem xét, liền thấy hướng lấy bọn hắn nhào tới rõ ràng là từng cái một thước lớn nhỏ mắt đỏ quỷ tước. Cái này mắt đỏ quỷ tước đồng dạng là âm hồn một loại, mà lại là vô cùng lợi hại một loại có thể thôn vệ linh khí, tốc độ cũng thật nhanh. Trước mắt cái này một mảnh mắt đỏ quỷ tước số lượng kinh người, ít nhất cũng có hơn 2.000 con, hơn nữa tu vi cao nhất mắt đỏ quỷ tước đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, số lượng cũng không ít, có hơn 20 cái loại này mắt đỏ quỷ tước. Cẩn thận một chút, mắt đỏ quỷ tước là rất khó dây dưa âm hồn. Kim Tuyệt trưởng lão nhắc nhở một câu sau đó liền hướng về bay tới mắt đỏ quỷ tước một điểm, một đạo lớn kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem mười mấy cái mắt đỏ quỷ tước nát bấy. Nhưng mà trung quanh mắt đỏ quỷ tước lại bao khỏa đi lên, rất nhanh liền đem đạo kiếm khí này trực tiếp thôn vệ. Liền kiếm khí đều có thể thôn vệ, cái này mắt đỏ quỷ tước rất lợi hại a. Tôn Nghị rung động nhìn xem mắt đỏ quỷ tước. Thôn vệ Kim Tuyệt trưởng lão phát ra kiếm khí về sau, những thứ này mắt đỏ quỷ tước tiếp tục hướng lấy bọn hắn bên này đánh tới, Kim Tuyệt trưởng lão lạnh rên một tiếng, không ngừng phát ra kiếm khí. Từng cái mắt đỏ quỷ tước chết ở Kim Tuyệt trưởng lão trong tay. Nhìn như Kim Tuyệt trưởng lão giống như chiếm thượng phong, nhưng là chân khí của hắn tiêu hao tốc độ cũng rất nhanh. Kim Tuyệt trưởng lão, chúng ta đi xuống trước, trên không trung chiến đấu gây bất lợi cho chúng ta. Tôn Nghị quan sát bốn phía một cái, liền thấy lúc này bọn hắn khoảng cách cốc để đã không xa. Được. Kim Tuyệt trưởng lão đội vàng kéo lấy Tôn Nghị vọt thẳng hướng cốc để, trong nháy mắt hai người liền đi tới cốc để. Liền thấy toàn bộ luyện hồn cốc để giống như là sa mạc bãi vậy mặt tán lạc vô số đá vụn, còn rất nhiều hài cốt chôn ở xa trong đá, có nhân loại hài cốt, cũng có yêu thú hài cốt, số lượng nhiều vô cùng. Cốc để lờ mờ, ở đây ánh mắt bị ảnh hưởng lớn. Thần thức cũng vô pháp dọc theo đi, bọn hắn mới vừa vận hạ xuống cốc để, không trung mắt đỏ quỷ tước liền đuổi tới. Kim Tuyệt trưởng lão, ta cũng đến giúp đỡ. Tôn Nghị bước ra một bước, tâm niệm vừa động long ngâm kiếm từ trong đan điền bay ra, đột nhiên hóa thành ngũ đạo kiếm quang hướng về mắt đỏ quỷ tước giết tới. Phốc 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 phốc. Trong nháy mắt công phu thì có 5 con trúc cơ kỳ trở xuống mắt đỏ quỷ tước bị Tôn Nghị đánh nổ. Tôn Nghị tiếp tục thôi động kiếm quyết, ngũ đạo kiếm quang tiếp tục thẳng hướng mắt đỏ quỷ tước, lại giết chết mấy cái mắt đỏ quỷ tước. Tôn Nghị kiếm quang liền bị mắt đỏ quỷ tước thôn vệ, bất quá long ngâm kiếm lại bay trở về. Ngắn ngủi không lâu sau, Tôn Nghị liền giết mấy chục con mắt đỏ quỷ tước, so với Kim Tuyệt trưởng lão liệp sát chết cái kia chút mắt đỏ quỷ tước thiếu đi không biết bao nhiêu lần. Liên tại bọn hắn chuyên tâm ứng đối không trung mắt đỏ quỷ tước lúc, đột nhiên trung quanh lại chuyển tới một hồi tiếng lách cách, chỉ thấy trung quanh trong khói đen hắc ảnh lấp lóe, có cái gì đang hướng về bọn hắn bên này gần lại gần. Chương 74, Cấm Linh Chi Địa. Chương 74, Cấm Linh Chi Địa. Rất nhanh Tôn Nghị liền thấy trung quanh xuất hiện đại lượng âm hồn thân ảnh, những thứ này âm hồn hình thù kỳ quái, có chút dùng giống là yêu thú, có chút dùng phải giống nhân loại. Mỗi một cái âm hồn đều đỏ hừng mắt nhìn chằm chằm Tôn Nghị cùng Kim Tuyệt trưởng lão. Trong đôi mắt hiện ra khát máu quan mang, trong đó có một chút âm hồn khí tức rất mạnh, đã đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, hơn nữa số lượng còn không ít. Không tốt, phía dưới này âm hồn nhiều lắm, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi. Tôn Nghị diện sắc chợt biến đổi. Đang tại công kích mắt đỏ quỷ tức Kim Tuyệt trưởng lão cũng chú ý tới động tĩnh chung quanh, đồng dạng sắc mặt biến phải hết sức khó coi, tu vi của hắn cường đại không sai, nhưng mà tiêu hao tốc độ cũng rất nhanh. Ta mang người đi. Kim Tuyệt trưởng lão chân khí cuốn một cái, liền chuẩn bị mang theo Tôn Nghị từ khoảng không trung ly mở. Nhưng mà còn không có cất cánh, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một đám mây đen bao phủ đỉnh đầu. Tôn Nghị định nhãn xem xét, sắc mặt chợt biến hết sức khó coi, thế này sao lại là cái gì mây đen, rõ ràng là vô số âm hồn tụ tập hợp thể. Đại lượng âm hồn tụ tập cùng một chỗ, đang từ trên trời giáng xuống hướng về Tôn Nghị bọn hắn vọt tới, mặc dù còn không có buông xuống, nhưng mà Tôn Nghị đã có thể cảm nhận được những thứ này âm hồn tản mát ra khí tức, trong đó lại có kim đan kỳ âm hồn. Không được, phía trên không thông, đổi một cái phương hướng, qua bên kia. Tôn Nghị cấp tốc quan sát hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng xác định một cái phương hướng âm hồn số lượng ít nhất, đội vàng gọi Kim Tuyệt trưởng lão mang theo Tôn Nghị hướng về cái hướng kia phóng đi. Đối diện âm hồn nhìn thấy Tôn Nghị cùng Kim Tuyệt trưởng lão xông lại, nhao nhao gào thét xông về phía trước, muốn ngăn cản Tôn Nghị cùng Kim Tuyệt trưởng lão. Lan đi. Kim Tuyệt trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, phi kiếm hóa thành một đạo sáng chói kim quang trong nháy mắt giết vào âm hồn bên trong, trong khoảnh khắc liền có mấy chục con âm hồn bị xé nát. Một đạo lỗ hổng xuất hiện tại Tôn Nghị cùng Kim Tuyệt trưởng lão trước mặt, Kim Tuyệt trưởng lão đội vàng mang theo Tôn Nghị xông vào lỗ hổng. Bất quá mã tiến về phía trước lại là một đám âm hồn cả tới, không muốn mạng hướng về Kim Tuyệt trưởng lão cùng Tôn Nghị nhào lên. Kim Tuyệt trưởng lão tiếp tục thôi động kiếm quyết, kim sắc phi kiếm đem từng cái âm hồn xé nát. Trường môn cẩn thận một chút, không nên bị âm hồn cận thân, những thứ này âm hồn một khi cận thân liền sẽ thôn vệ chúng ta tinh khí trong cơ thể, rất phiền phức. Kim Tuyệt một bên mang theo Tôn Nghị vọt tới trước, một bên công kích cản đường âm hồn, còn không ngừng nhắc nhở Tôn Nghị. Tôn Nghị nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua âm hồn ghi chép, biết âm hồn ưa thích thôn vệ hàng hóa tinh khí, một chút vật sống nếu như bị âm hồn để mắt tới, rất nhanh sẽ bị hút thành da bọc xương, hạ chẳng nếu mà biết thì rất thê thảm. Tôn Nghị cũng không muốn chính mình biến thành trong thư tịch ghi lại như thế, hắn lúc này cũng không nhàn rỗi, màu vàng long ngâm kiếm không ngừng xuất kích, mặc dù không có thể đối phó thực lực cường đại âm hồn, nhưng mà giải quyết một chút thực lực nhỏ yếu âm hồn vẫn là không có vấn đề, có thể cho Kim Việt trưởng lão giảm nhỏ một chút áp lực. May mắn cái vị trí này âm hồn số lượng ít nhất, không phải vậy Tôn Nghị cùng Kim Việt trưởng lão phiền phức sẽ lớn hơn. Hai người nhất mạch liều chết, qua hai canh giờ, cuối cùng bọn ra khỏi âm hồn vòng đây, không quá mức đỉnh mây đen vẫn tại cách đó không xa, Kim Việt trưởng lão không dám mang theo Tôn Nghị bay lên trên trời. Đột nhiên Kim Việt trưởng lão mang theo Tôn Nghị xông phá một tầng hắc vụ, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. A, đây là Tôn Nghị mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt kỳ lạ cảnh tượng, liền thấy trước mặt hắn là một cái sân bóng đá lớn nhỏ cự đại không gian, không gian chính giữa có một cái cự đại xoay tròn cái phễu. Tôn Nghị ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, liền thấy phía trên cái phễu to lớn vô cùng, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Liên tưởng đến phía trước trên không trung quan sát luyện hồn cốc dáng vẻ, Tôn Nghị lập tức rõ ràng chính mình cùng Kim Tuyệt trưởng lão bây giờ đã tới luyện hồn cốc trung ương dưới đáy. Lúc này hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt cự xoáy nước lớn chính là trước kia trên không trung thấy một cái kia. Không nghĩ tới luyện hồn cốc thực chất lại là cái dạng này, à, ngươi xem cái kia vòng xoáy bên trong có không ít âm hồn. Kim Tuyệt trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía xa xa vòng xoáy. Tôn Nghị cũng nghiêm túc nhìn lại, quả nhiên thấy cái kia vòng xoáy bên trong có không ít âm hồn đang lâm vào vòng xoáy ở bên trong, những thứ này âm hồn đang tại vòng xoáy bên trong giãy giụa, muốn tránh thoát vòng xoáy gò bó, nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào. Khi cái này chút âm hồn bị vòng xoáy kéo xuống phía dưới cuối cùng ngăn cản không nổi vòng xoáy xé rách chi lực lượng, dần dần bị xé nát. Không tốt, âm hồn đuổi theo tới. Lúc này vừa mới bị bọn hắn vứt bỏ âm hồn đã đuổi theo, hơn nữa số lượng so vừa rồi càng nhiều, dẫn đầu vẫn là ba con kim đan kỳ âm hồn. Kim Tuyệt trưởng lão cảm nhận được cái này ba con kim đan kỳ âm hồn về sau, sắc mặt đều biến hết sức khó coi. Vừa mới đi qua một phen đại chiến, lúc này Kim Tuyệt trưởng lão chân khí trong cơ thể còn thừa không đến ba thành, chính là suy yếu nhất thời điểm, liền xem như hắn đối mặt nhiều như vậy cường đại âm hồn cũng rất nguy hiểm. Tiếp tục đi lên phía trước, Tôn Nghị quyết định thật nhanh, trực tiếp mang theo Kim Tuyệt trưởng lão hướng về cái kia vòng xoáy dưới đáy phóng đi. Mặc dù đứng ở hắn nhóm vị trí này, nhìn cái vòng xoáy cái phêu phảng phất đang ở trước mắt, trên thực tế lại còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Kim Tuyệt trưởng lão chân khí bọc lấy Tôn Nghị tầng trời thấp phi hành đi tới, mắt thấy cự ly này vòng xoáy cái phêu tận cùng dưới đáy đã không đến 3 cây số, nhưng vào đúng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Tôn Nghị chợt cảm giác một cỗ lực lượng thần bí tác dụng trên người mình, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bị giam cầm, hoàn toàn mất đi tác dụng, đồng thời một cỗ khổng lồ trọng lực tác dụng trên người mình, nhờ Tôn Nghị thép cảm giác trên đầu vai của mình phảng phất đè xuống một khối nham thạch to lớn đồng dạng. Không tốt. Kim Tuyệt trưởng lão kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, chân khí trong cơ thể cũng trong nháy mắt mất đi khống chế đồng dạng bị một cỗ cường đại trọng lực ảnh hưởng, thân thể không bị khống chế hung hăng rơi xuống. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh, Kim Tuyệt trưởng lão cùng Tôn Nghị giống như là hai khối nham thạch to lớn như thế hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Cứng rắn mặt đất trực tiếp bị hai người đập ra hai cái hố to, chung quanh trải rộng vết rách. Phốc. Kim Tuyệt trưởng lão nằm ở trong hố lớn, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Tôn Nghị mặc dù đồng dạng bị ngã không nhẹ, nhưng mà hắn bây giờ nhục thân cường hãn, lại không có thụ thương, hắn vội vàng đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân ra chỉ mấy chục lần trọng lực, hành động bị ảnh hưởng lớn. Kim Việt trưởng lão ngươi thế nào? Tôn Nghị vội vàng đem Kim Việt trưởng lão nâng đỡ, ân cần xem xét Kim Việt trưởng lão tình huống. Kim Việt trưởng lão liền vội vàng lấy ra một khỏa sinh cơ đan ăn vào, tiếp đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn chung quanh một chút, xem ra chúng ta tiến nhập trong truyền thuyết Kình Linh chi địa. Cái gì là Cấm Linh chi địa? Tôn Nghị cũng là lần đầu tiên nghe nói cái danh xưng này, phía trước thấy qua điện tịch đều chưa từng gặp qua. Kim Việt trưởng lão liền vội vàng giải thích, Cấm Linh chi địa là một cái hoàn toàn cấm tiệt thiên địa linh khí cùng chân khí chỗ. Đơn giản tới nói chính là tu sĩ cấm địa, thân ở cấm linh chi địa bất luận kẻ nào đều chỉ có thể sử dụng đục thân chi lực, không có cách nào thôi động bất luận cái gì chân khí. Trên đời này vẫn còn có loại địa phương này, hoàn toàn cấm tiệt thiên địa linh khí, còn chỉ có thể sử dụng đục thân chi lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Tôn Nghị cẩn thận cảm thụ một chút, chung quanh trong thiên địa xác thực không tồn tại thiên địa linh khí. Chương 75, Thiên hồn dịch chương 75, Thiên hồn dịch chân khí là tuyệt đại bộ phận tu sĩ căn bản, một khi đã mất đi chân khí, tu sĩ cũng liền so với người bình thường nhục thân lớn mạnh một chút mà thôi. Liên như lúc này Kim Tuyệt trưởng lão đồng dạng, đã mất đi chân khí sau đó, cả người đều biến hết sức yếu ớt. Mặc dù hắn nhục thân so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà không có đi qua chuyên môn cường hóa, vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Tôn Nghị nhục thân đi qua huyết linh quả cùng lôi linh thảo cường hóa, mạnh hơn Kim Tuyệt trưởng lão rất nhiều, lúc này Tôn Nghị vô cùng khánh hạnh trước đây cường hóa thân thể lựa chọn. Nhìn thấy Kim Tuyệt trưởng lão bộ dáng yếu ớt, Tôn Nghị lập tức nhíu mày, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tại Cấm Linh chi địa có khôi phục chân khí biện pháp sao? Kim Tuyệt trưởng lão cười khổ lắc đầu, theo ta được biết muốn khôi phục chân khí, liền cần phải ly khai Cấm Linh chi địa, không có biện pháp khác. Bất quá có một tin tức tốt, âm hồn cũng là linh thể, Cấm Linh chi đất chính là khắc tinh của bọn nó, chúng ta tại Cấm Linh chi địa mất đi chân khí, âm hồn nếu là xâm nhập Cấm Linh chi địa chỉ có một con đường chết, chúng ta ở đây không cần lo lắng chịu đến âm hồn công kích. Tôn Nghị nghe vậy hướng về đường tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước đuổi giết bọn hắn âm hồn toàn bộ đứng tại nơi xa, căn bản vốn không dám tới gần Cấm Linh chi địa. Tôn Nghị thấy thế lúc này mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Kim Tuyệt trưởng lão đã mất đi sức chiến đấu, hắn có thể không đối phó được những thứ này âm hồn. Trưởng lão ngươi chính là trước tiên chữa thương đi, ta trước tiên nghiên cứu một chút cái này Cấm Linh chi địa. Kim Tuyệt trưởng lão nhẹ gật đầu, "Được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút." Nói xong Kim Tuyệt trưởng lão liền nhắm mắt lại chuyên tâm hấp thu sinh cơ đan dược lực khôi phục thương thế, mà Tôn Nghị tức thì bắt đầu dò xét nơi đầy Cấm Linh chi địa. Hắn tại phụ cận đi vài bước, chỉ cảm thấy cơ thể mười phần trầm trọng, cơ thể tiếp nhận áp lực rất lớn. Nhìn về phía xa xa cái phêu vòng xoáy, Tôn Nghị đối với bên kia tương đối cảm thấy hứng thú, luyện hồn cốc là tụ hồn chi địa, ở đây sẽ có hay không có thiên hồn dịch. Nếu như nơi này có thiên hồn dịch, cái kia có khả năng nhất tồn tại thiên hồn dịch chỗ tất nhiên là luyện hồn cốc trung tâm, cũng chính là cái kia cái phêu vị trí. Đột nhiên Tôn Nghị ánh mắt sáng lên, hắn quyết định đi cái phêu bên kia xem. Cất bước hướng về cái phêu phương hướng đi đến, chỉ bất quá đi không bao xa Tôn Nghị liền chau mày. Càng là tiếp cận cái phêu, áp lực trên người Minh lộ ra càng mạnh, rất rõ ràng ở đây sinh ra áp lực cùng cái phêu có quan hệ trực tiếp. Tôn Nghị hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định liếc mắt nhìn xa xa cái phêu, sau đó tiếp tục cất bước hướng về cái phêu phương hướng đi đến. Ở cách cái phêu chỉ còn lại một cây số thời điểm, Tôn Nghị tiếp nhận áp lực tăng lên gấp đôi. Hít sâu một hơi, Tôn Nghị lần nữa liếc mắt nhìn cái phêu phần dưới, sau đó tiếp tục hướng về bên kia đi đến, trên thân tiếp nhận áp lực cũng càng ngày càng nặng. Vừa mới bắt đầu tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, nhưng mà về sau, hắn chỉ có thể từng bước tới gần cái phêu. Ước chừng qua ba thiên thời gian, Tôn Nghị khoảng cách cái phêu dưới đáy còn có một cách xa trăm mét, lúc này trên người hắn tiếp nhận áp lực đã đạt đến trình độ kinh khủng. Liền xem như lấy Tôn Nghị loại này từng cường hóa nhục thân, tại tiếp nhận cổ áp lực này thời điểm cũng bị thương. Trong cơ thể trên đầu khớp xương xuất hiện vết rách, bên ngoài thân mảnh vi huyết quản cũng vỡ ra, tiên huyết chảy ra, đem Tôn Nghị nhuộm thành một cái huyết nhân, nhìn mười phần kinh khủng. Nhưng mà cho dù đã thê thảm như thế, Tôn Nghị vẫn là không có dự định từ bỏ, bởi vì hắn đã thấy cái phêu phía dưới cảnh tượng, nơi đó có hắn cần tiên hồn dịch. Tôn Nghị thở hổn hển đứng tại chỗ, đem một khỏa sinh cơ đan nhét vào trong miệng, tiếp đó chuyên tâm hấp thu dược lực khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Trưởng môn, ngươi làm sao? Tôn Nghị quay đầu liếc mắt nhìn Kim Tuyệt Trưởng lão dặn dò một câu, "Kim Tuyệt Trưởng lão, ngươi không nên tùy tiện tới gần, bên này áp lực quá lớn, lấy nục thể của ngươi không chịu nổi." Kim Tuyệt Trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng, không để ý Tôn Nghị nhắc nhở hướng về Tôn Nghị bên kia đi đến, nhưng mà đi không bao xa hắn liền từ bỏ rồi, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không chịu nổi cái này cô áp lực kinh khủng. "Trưởng môn, nguy hiểm như vậy, ngươi nhanh chóng trở về đi." Kim Tuyệt Trưởng lão lo lắng hướng về Tôn Nghị lớn tiếng gọi. Tôn Nghị lại kiên định lắc đầu, "Ta nhìn thấy thiên hồn dịch ngay ở phía trước, vô luận như thế nào ta đều muốn đem thiên hồn dịch nắm bắt tới tay." Tôn Nghị ánh mắt kiên định, thiên hồn dịch đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể từ bỏ. Lúc này sinh cơ đang dược lực tại thể nội tan ra, thân thể thương thế đang tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, hơn nữa Tôn Nghị còn phát hiện một cỗ tiềm ẩn tại trong thân thể của hắn dược lực cũng bị kích phát ra, đang nhanh chóng cường hóa nhục thể của hắn. Tôn Nghị cẩn thận cảm thụ một chút, nguyên lai đây là không có bị hắn hoàn toàn hấp thu Lôi Linh Thảo dược lực. Lôi Linh Thảo phẩm chất rất cao, Tôn Nghị trước đây căn bản không có hoàn toàn hấp thu, có một bộ phận Lôi Linh Thảo dược lực tiềm giấu ở trong thân thể hắn, hắn chính mình cũng không biết. Không nghĩ tới cấm linh chi địa cái này cô áp lực kinh khủng lại đem tiềm ẩn trong thân thể ẩn tàng dược lực đều kích phát ra, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Nghị hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lặng lặng tại chỗ chờ đợi hai thiên thời gian. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa đi qua Lôi Linh Thảo sức thuốc lại lần nữa cường hóa, cường độ thân thể của hắn cũng tăng lên một chút. Bước ra một bước, Tôn Nghị thân thể lần nữa khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá lại không vượt ra ngoài cực hạn của hắn. Tiếp tục cất bước, Tôn Nghị nhìn chằm chằm phía trước vòng xoáy kia cái phêu tận cùng dưới đáy, liền thấy vòng xoáy kia tận cùng dưới đáy có một khối to bằng cái thước ngăm đen quái thạch chính giữa có một cái to bằng miệng chén lõm, bên trong chứa một đoàn chất lỏng màu bạc. Chất lỏng màu bạc cùng Tôn Nghị tại trên điện tịch thấy thiên hồn dịch giới thiệu đồng dạng. Tiếp tục cất bước tới gần, trên người Tôn Nghị giống như là gánh vác lấy trọng đại sơn đồng dạng, ở cách quái thạch chỉ còn dư 20 mét thời điểm, Tôn Nghị trên người mạch máu lần nữa bạo liệt, tiên huyết lần nữa tràn ra, nhưng mà Tôn Nghị ánh mắt nhưng như cũ kiên định, không có nửa điểm do dự. Thiên hồn dịch quan hệ đến mình có thể hay không đột phá trúc cơ kỳ, vô luận tiếp nhận nặng bao nhiêu áp lực, vô luận gặp nhiều đau khổ kịch liệt, đều tuyệt đối không thể từ bỏ. Lần nữa từng bước một tới gần quái thạch, trong cơ thể của hắn xương cốt mặt ngoài đã trải rộng vết rách. Đau đớn kịch liệt dày vò lấy Tôn Nghị, lúc này phản phất có một máy muốn đối Tôn Nghị điên cuồng áp xúc đồng dạng, đồng thời thể nội truyền đến một cốt như tê liệt đau đớn. Ngay cả như vậy, Tôn Nghị vẫn như cũ cắn răng kiên trì, ánh mắt không có bất kỳ cái gì dao động. Đằng sau xa xa Kim Tuyệt Trưởng lão nhìn thấy Tôn Nghị thảm trạng, trên một gương mặt tràn đầy lo lắng, Tôn Nghị thế nhưng là thanh vân môn bà bối, tuyệt đối không thể ở đây xảy ra chuyện, nhưng mà Kim Tuyệt Trưởng lão bây giờ lại giúp không được gì. Cuối cùng Tôn Nghị hao hết thiên tân vạn khổ đi tới quái thạch bên cạnh, nhìn xem gần trong gang tấc thiên hồn dịch, Tôn Nghị tái nhợt trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Tôn Nghị dùng hết khí lực nâng lên một đoàn thiên hồn dịch, liền thấy hôm nay hồn dịch tại Tôn Nghị trong tay lăn qua lại, lại không dính vào hai tay, phản phất thủy ngân như thế còn có chút trầm trọng. Bất quá rời đi quái thạch sau đó, hôm nay hồn dịch ngay tại bằng tốc độ kinh người tiêu tan, Tôn Nghị sợ hết hồn, vội vàng đem trong tay thiên hồn dịch uống một hớp. Tôn Nghị nhưng lại không biết tại hắn tiếp xúc thiên hồn dịch trong nháy mắt, quái thạch kia bên trong bỗng nhiên sinh ra một tia yếu ớt linh hồn ba động, một đạo mơ hồ hồn hình ảnh xuyên tấu qua quái thạch nhìn thẳng hướng Tôn Nghị. Chương 76, phải chết kinh thiên bí mật chương 76, phải chết kinh thiên bí mật vừa mới nuốt vào thiên hồn dịch Tôn Nghị liền toàn thân chấn động, thần hồn vậy mà tự động sinh ra một cỗ hấp lực đem các loại thiên hồn dịch toàn bộ hút vào thức hải bên trong. Tiếp theo thức hải bên trong thần hồn giống như là đói bụng rất dài thời gian như thế bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên hồn dịch. Lúc này Tôn Nghị thức hải bên trong, thần hồn của hắn còn vẹn vẹn chỉ là một mảnh xương mù nhàn nhạt, mười phần mỏng manh, còn cực sự nhỏ yếu. Dạng này thần hồn căn bản không chịu nổi xung kích trúc cơ kỳ thiên đạo xiển xích sinh ra thiên phạt chi lực. Lúc này thần hồn hấp thu thiên hồn dịch sau đó đang tại bằng tốc độ kinh người phát sinh biến hóa. Đầu tiên là nhìn mỏng manh thần hồn biến nồng đậm, thần hồn thể tích cũng gấp nhanh chóng bành trướng, làm thức hải bên trong thiên hồn dịch bị Tôn Nghị thần hồn hoàn toàn sau khi hấp thu, Tôn Nghị cảm giác thần hồn của mình tăng cường ít nhất gấp 5 lần. Nhưng mà cho dù thần hồn đã toàn lực hấp thu thiên hồn dịch, nhưng mà đại bộ phận thiên hồn dịch vẫn là tiêu tan ở trong thiên địa. Tôn Nghị cảm giác 10 phần tức là hôm nay hồn dịch không hổ là đối với thần hồn có tác dụng cực lớn kỳ chân, tiếc là không có thể dài lâu bảo tồn. Nhìn xem quái trên đá thiên hồn dịch, Tôn Nghị nhếch miệng nở nụ cười, quyết định từng giọt phục dụng, phía trước lãng phí quá nhiều, nói thực ra rất đau lòng. Quả nhiên lần này lãng phí phải ít đi rất nhiều, đón lấy tới Tôn Nghị liền một chút như vậy điểm nuốt thiên hồn dịch, chậm rãi hấp thu luyện hóa thiên hồn dịch. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 5 thiên thời gian, lúc này mới đem nơi này thiên hồn dịch hoàn toàn hao hết. Tôn Nghị nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ chính mình thức hải bên trong thần hồn, liền thấy lúc này hắn thức hải bên trong, thần hồn sương mù đã như đám mây như thế ngưng thực, hơn nữa vân đoàn trung ương ẩn ẩn có một đạo bóng người mơ hồ. Thôn vệ ở đây tất cả thiên hồn dịch sau đó, Tôn Nghị thần hồn trực tiếp tăng cường mấy chục lần, kém một chút liền có thể trực tiếp trong thức hải ngưng tụ ra hồn thể rồi. Phải biết thần hồn ngưng thể cũng phải cần tu vi đạt đến kim đan kỳ cảnh giới mới có thể miễn cưỡng làm đến, Tôn Nghị bất quá nạp khí kỳ đại viên mãn mà thôi, thiếu chút nữa ngưng kết hồn thể, nếu là chuyển đi, còn không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người ánh mắt. Tức là nơi này thiên hồn dịch đều dùng hết. Bất quá có thể để cho thần hồn tăng cường nhiều như vậy, Tôn Nghị đã rất hài lòng. Bây giờ thần thức cường đại, hắn cảm giác đầu óc của mình thanh minh, tư duy càng thêm nhanh nhẹn, đầu tốc độ vận chuyển tăng vọt, đơn giản tới nói chính là càng biến đổi thông minh. Tức là bây giờ không có cách nào sử dụng chân khí, không phải vậy liền đem thứ này lấy đi, lại có thể cất giữ thiên hồn dịch, thứ này nhất định không đơn giản. Nhìn lên trước mặt khối này to lớn màu đen quái thạch, Tôn Nghị một hồi tức hận, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra trước mắt tảng đá kia chắc chắn không đơn giản. Chỉ bất quá hắn bây giờ không động được chân khí, không có cách nào đem tảng đá kia mang đi mà thôi. Không cam lòng ở bên cạnh tìm tìm, thế mà bị Tôn Nghị ở bên cạnh tìm được hài nhi đầu người lớn nhỏ một khối đá, Tôn Nghị diện sắc vui mừng, liền vội vươn tay chụp vào tảng đá kia. Nhưng mà Tôn Nghị bắt lấy tảng đá muốn đem tảng đá lấy lúc thức dậy lại phát hiện cái này tiểu tiểu nhất tảng đá vậy mà kỳ trọng vô cùng. Như thế tiểu nhất khối chí ít có nặng ngàn cân, đổi thành người bình thường chắc chắn không cầm lên được. Còn tốt Tôn Nghị nhục thân đi qua cường hóa, ngược lại là có thể làm động đậy khối này hòn đá màu đen. Tôn Nghị vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên một đạo hồn quang chợt hiện, trong nháy mắt bắn vào Tôn Nghị đầu, tốc độ quá nhanh. Tôn Nghị liền tránh né cơ hội cũng không có. Sau một khắc Tôn Nghị thức hải bên trong liền xuất hiện một đạo bóng người mơ hồ, đây là một đạo tàn hồn, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tan. Đạo này tàn hồn vừa xuất hiện, lập tức lo lắng mở miệng, nhân tộc hậu bối, cẩn thận nghe ta nói, Thiên Nguyên Đạo là yêu tộc nuôi nốt nhân tộc tuyệt địa, đông nam tây bắc đều bị phong tỏa, không người có thể vượt cảnh, không nên tin tiên thành cùng, bọn họ là yêu tộc chó săn, người nhất định muốn. Tàn hồn lời còn chưa nói hết liền triệt để tiêu tan tại Tôn Nghị thức hải bên trong, trước sau không qua một cái hô hấp mà thôi, nếu như không phải thức hải bên trong còn lưu lại dị chủng thần hồn khí tức, Tôn Nghị đều cảm giác phải có phải chính mình xuất hiện ảo giác. Rõ ràng mới vừa kinh lịch không phải là ảo giác, một thời gian Tôn Nghị trong đầu nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, chính mình thật giống như biết một cái kiện thiên đại bí mật, mà lại là vô cùng phải chết loại kia, Thiên Thánh Cung hắn đương nhiên biết, là Thiên Nguyên Đại Lục thế lực tối cường, nghe nói Nguyên Anh kỳ đại lão một đồng lớn, còn sẽ vượt qua Nguyên Anh kỳ siêu cấp đại lao tọa trấn. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó, chuyện này còn không biết thật giả, cần phải từ từ điều tra, bất quá bí mật này tuyệt đối không thể nhường người thứ hai biết, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có tự mình một người biết đến bí mật mới là bí mật. Tôn Nghị hít sâu một hơi, quyết định đem chuyện này ẩn giấu ở đáy lòng, một khi bại lộ khó giữ được cái mạng nhỏ này, việc cấp bách vẫn là tăng cường thực lực của mình. Bỏ ra hai thiên thời gian Tôn Nghị mới về đến Kim Tuyệt Trường lão bên cạnh, vừa trở về Tôn Nghị liền đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng thở hổn hển. "Trường môn, nhanh chữa thương đi." Kim Tuyệt Trường lão lo lắng nhìn cả người máu đỏ Tôn Nghị. Tôn Nghị nhẹ gật đầu, lấy ra một khỏa sinh cơ đan ăn vào, tiếp đó nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi thương thế khôi phục. 3 ngày sau, Tôn Nghị đứng dậy, hơi hoạt động một chút cơ thể, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. "Trường môn, thương thế của người khỏi rồi?" Kim Tuyệt nhìn về phía Tôn Nghị. Tôn Nghị lắc đầu, còn chưa có khỏi hẳn, bất quá đã tốt 8-9 thành, không có vấn đề gì rồi. Thiên hồn dịch hiệu quả thế nào? Kim Tuyệt trường lao không kịp chờ đợi nhìn xem Tôn Nghị hỏi thăm. Tôn Nghị diện bên trên lộ ra nụ cười hài lòng, thiên hồn dịch không hổ là có thể tăng cường thần hồn kỳ chân, ta thu hoạch lần này không nhỏ, thần hồn tăng cường rất nhiều, đã có thể tiếp nhận đột phá cảnh giới khai ra thiên phạt lực, đột phá trúc cơ kỳ sẽ không có vấn đề gì. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Kim Tuyệt trường lao nghe vậy vui mừng, phía trước bọn hắn liền vô cùng lo lắng Tôn Nghị có thể hay không đột phá cảnh giới. Nghe được Tôn Nghị nói đột phá chưa vấn đề, lần này yên tâm. Nhìn thấy Kim Tuyệt Trường lão một mặt mừng thay cho chính mình dáng vẻ, Tôn Nghị lập tức có chút tự trách, "Kim Tuyệt Trường lão, lần này rất xin lỗi, thiên hồn dịch ta không có cách nào mang ra cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, đều bị ta dùng." Kim Tuyệt Trường lão khoát khoát tay, không ngần ngại chút nào cười nhạt một tiếng, "Trưởng môn ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, thiên hồn dịch ngươi sử dụng là được rồi, Thanh Vân môn có thể không có ta, nhưng là không thể không có ngươi." Tôn Nghị bên trong lòng có chút xúc động, quyết định về sau tìm cơ hội thật tốt đền bù Kim Tuyệt Trường lão. "Đúng rồi trưởng môn, ngươi không phải nghiên cứu tụ hồn chi sản sinh thiên hồn dịch nguyên nhân sao? Có hay không nhìn ra thứ gì?" Kim Tuyệt Trường lão đông nhiên tiếng nói nhất chuyện. Tôn Nghị nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Tụ hồn chi rất kỳ lạ, ta trong mấy ngày qua cũng cẩn thận quan sát địa hình nơi này, trong lòng đã có một chút ý nghĩ, không trải qua trở về nghiên cứu thật kỹ một đoạn thời gian mới biết được kết quả." Những ngày này Tôn Nghị cũng hao tốn một chút thời gian cẩn thận quan sát toàn bộ luyện hồn cốc, trong lòng trên thực tế đã có một chút ý nghĩ, bất quá tạm thời còn không có điều kiện nghiên cứu. Mặc dù bây giờ Tôn Nghị còn không có nắm chắc nghiên cứu ra làm ra thiên hồn dịch biện pháp, nhưng mà trong lòng đã có đại khái phương hướng, chỉ mấy người sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Ai, nếu quả thật có thể nghiên cứu ra sinh sản thiên hồn dịch biện pháp liền tốt. Kim Tuyệt Trường lao thở dài một tiếng, một mặt hướng tới. Tôn Nghị cười cười hướng Kim Tuyệt Trường lao hứa hẹn, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem phương pháp nghiên cứu ra được. Ta tin tưởng trưởng môn, đúng, như hôm nay nguồn dịch chúng ta đã tìm được, đón lấy tới trưởng môn có tính toán gì? Ta nghiên cứu lại 10 ngày, sau 10 ngày chúng ta nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Tôn Nghị quyết định lại dừng lại 10 ngày, tiếp tục nghiên cứu cái này tụ hồn chi địa.
Được.
Kim Tuyệt Trường lão nhẹ gật đầu. Tiếp xuống 10 thiên thời gian, Kim Tuyệt Trường lão liền bồi Tôn Nghị tiếp tục ở nơi này nghiên cứu tụ hồn chi địa. 10 ngày sau, Tôn Nghị gọi Kim Tuyệt Trường lão, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên rời đi rồi, ngươi khôi phục thế nào? Tu vi của ta đã hoàn toàn khôi phục, mang trưởng môn xông ra luyện hồn cốc hẳn là không có vấn đề gì. Cái này 10 thiên thời gian, Kim Tuyệt Trường lão ngắn ngủi rời đi Cấm Linh chi địa phạm vi, ở bên ngoài khôi phục tiêu hao chân khí, những cái kia âm hồn không dám tới gần Cấm Linh chi địa, cho nên ngược lại là không thể ngăn cản Kim Tuyệt Trường lão. Được, vậy chúng ta lên đường đi. Tôn Nghị ôm lấy hòn đá màu đen liền hướng về Cấm Linh chi địa đi ra bên ngoài, mới vừa đi ra Cấm Linh chi địa hắn liền đem tảng đá thu vào nhận chữ vật. Kim Tuyệt Trường lão chân khí cuốn một cái, bao trùm Tôn Nghị liền hướng về bên ngoài phóng đi. Tôn Nghị cũng không có nói cho Kim Tuyệt Trường lão gặp phải tàn hồn sự tình, cũng không có hướng hắn nghe ngóng Thiên Thánh cung bất cứ tin tức gì, giống như phía trước sự kiện kia hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Chương 77, trên đường gặp Hắc Phong trại chặn lại chương 77, trên đường gặp Hắc Phong trại chặn lại luyện hồn cốc trên không âm hồn tụ tập mây đen bao phủ, vô số âm hồn trên không trung gào thét, không thiếu âm hồn bởi vì tới gần quá luyện hồn cốc trung tâm vòng xoáy mà bị lôi kéo qua đi. Đột nhiên âm hồn tụ tập ở chung với nhau âm vân trung một đạo kim quang xé ra mây đen phong tỏa phóng lên trời, bằng tốc độ kinh người vọt ra khỏi luyện hồn cốc. Luyện hồn cốc bên ngoài trên không, Kim Tuyệt Trường lao chân khí bao quanh Tôn Nghị, quay đầu liếc mắt nhìn luyện hồn cốc phương hướng, nhìn thấy những cái kia âm hồn không dám đuổi theo ra luyện hồn cốc lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này hắn cùng Tôn Nghị nhìn đều hơi có chút chật vật, từ luyện hồn cốc lao ra có bao nhiêu khó khăn chỉ có hai người bọn họ tự mình biết. May mắn không có gặp phải quá lợi hại âm hồn, không phải vậy chúng ta liền thiệt bái. Kim Tuyệt Trường lão lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu liếc mắt nhìn. Tóm lại lần này đi ra ngoài nhiệm vụ xem như hoàn thành, chúng ta cũng cần phải trở về. Lần này đi ra thuận lợi tìm được thiên hồn dịch, Tôn Nghị vẫn là thật hài lòng, đến nỗi nghiên cứu ra sinh sản thiên hồn dịch biện pháp, còn cần hoa thời gian. Đi thôi. Kim Tuyệt Trường lão nói một tiếng liền mang theo Tôn Nghị hướng về Thanh Vân Môn phương hướng phóng đi. Luyện hồn cốc khoảng cách Thanh Vân Môn có một khoảng cách, ít nhất phải 5 thiên thời gian mới có thể đuổi trở về. Ngày thứ 3, Kim Tuyệt Trường lão mang theo Tôn Nghị đi qua một mảnh rừng rậm, thời điểm bỗng nhiên một thanh quỷ đầu đao bỗng nhiên từ phía dưới hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Không tốt, có đánh lén. Kim Tuyệt Trường lão biến sắc, chân khí chợt bộc phát, thi triển phong lôi bộ mang theo Tôn Nghị lao nhanh né tránh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mới tránh đi quỷ đầu đao tập kích. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới Kim Tuyệt lão quỷ tu vi của ngươi thế mà đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, vừa mới kém một chút thành công. Lúc này một đám nhân ảnh từ phía dưới bay lên, cái kia quỷ đầu đao chậm rãi bay đến bên trong một cái quái dị lao đầu bên cạnh. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện một đám người, Tôn Nghị bỗng cảm giác không ổn, mặc dù những người này hắn không biết cái nào, nhưng mà cảm nhận được từ những người này thân bên trên tản mát ra khí tức liền biết không dễ chơi. Trong đó ba vị bỗng nhiên cũng là Kim Đan kỳ tu sĩ, hơn nữa khí tức không thể so với Kim Tuyệt Trường lão kém, cũng đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Đến nỗi còn lại 7 người toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, 4 cái trúc cơ sơ kỳ, 2 cái trúc cơ trung kỳ, 1 cái trúc cơ hậu kỳ. Đối phương là Hắc Phong trại người, 3 cái Kim Đan hậu kỳ trưởng lão, bọn hắn kẻ đến không thiện, chờ một lúc ta sẽ ngăn chặn bọn hắn, trưởng môn ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Kim Tuyệt Trường lão thứ một thời gian cho Tôn Nghị truyền âm, Hắc Phong trại người tới thực lực rất mạnh, Kim Tuyệt Trường lão chỉ có thể tận lực ngăn chặn bọn hắn, cho Tôn Nghị tranh thủ cơ hội đào tẩu. Tôn Nghị ánh mắt hơi hơi lóe lên, phân tích một chút lập tức tình huống, tiếp đó lập tức làm ra quyết định. Hắn trực tiếp lấy ra một cái Thanh Huyền lão tổ đưa cho hắn kiếm phù lặng lẽ đưa cho Kim Tuyệt Trường lão. Kim Tuyệt Trường lão, dùng kiếm phù thử xem có thể hay không diệt đi mạnh nhất tên kia, tiếp đó ngươi đem ta hất ra, càng xa càng tốt. Đây là kiếm phù, ngươi chính là giữ lại. Kim Tuyệt Trường lão cầm kiếm phù trên mặt cả kinh, lần trước Tôn Nghị trong tông môn liền đã dùng qua một cái kiếm phù rồi, không nghĩ tới lại còn có. Kiếm phù uy lực rất mạnh, nhưng mà chế tác độ khó cao vô cùng, Thanh Huyền lão tổ cũng không khả năng chế tạo bao nhiêu. Yên tâm, trên người của ta còn có một mai kiếm phù, ngươi chỉ cần ngăn chặn đối phương Kim Đan kỳ cao thủ một đoạn thời gian, còn giữ lại trúc cơ kỳ tu sĩ không cần để ý tới, ta có thể ứng phó. Một canh giờ sau chính ngươi rời đi trở về tông môn, không cần phải để ý đến ta, ta sẽ tự nghĩ biện pháp trở về tông môn. Được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Kim Tuyệt Trường lão cũng minh bạch lập tức tình cảnh, Tôn Nghị đề nghị tốt nhất. Quỷ Mục đạo nhân đắc ý cười to 3 tiếng, ha ha ha, khai chiến. Chỉ bằng các ngươi Thanh Vân môn. Quỷ Mục đạo nhân lời còn chưa nói hết, Kim Tuyệt Trường lão phải giơ tay lên, kiếm phù lập tức bắn ra. Sau một khắc liền hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang hướng thẳng đến Quỷ Mục đạo nhân mà tới. Hỗn đản, ngươi vậy mà đánh lén. Quỷ Mục đạo nhân không nghĩ tới Kim Tuyệt đạo nhân thế mà trực tiếp động thủ. Đâm đầu vào khủng phố kiếm quang nhường hắn sắc mặt đại biến, vội vàng điều khiển quỷ đầu đao cản trước người, đồng thời cách người mình ngưng tụ ra một tầng chân khí hộ thuẫn. Hắn ngoài thân hộ thuẫn mới vừa mới lên, kiếm quang liền trực tiếp giải khai quỷ đầu đao, tiếp đó hung hăng đánh vào trên lá chắn bảo vệ, chân khí này hộ thuẫn dễ dàng liền bị kiếm quang xé mở, tiếp đó kiếm quang hung hăng đánh vào quỷ trên người Mục. Xuy. Quế Mục đạo nhân thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi chỗ yếu, bất quá tay phải tính cả nửa cái đầu vai đều bị kiếm quang tiêu diệt, máu me đầm địa dáng vẻ 10 phần thê thảm, khí tức trên thân cũng gấp nhanh chóng suy yếu. Kim Tuyệt ngươi dám? Hỗn đản, ngươi vậy mà đánh lén. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Quỷ Mục đạo nhân bên cạnh Nô Công đạo nhân cùng Khô Lâu lão quái đều chưa kịp phản ứng chờ nhìn thấy Quỷ Mục đạo nhân thê thảm, hai người kinh sợ không thôi. Kim Tuyệt Trường lão có thể mặc kệ bọn hắn phản ứng gì, hắn trực tiếp thân tay nắm lấy Tôn Nghị, chân khí ngưng kết tay phải đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Tôn Nghị văng ra ngoài. "Hừ, cùng các ngươi bọn này tà ma ngoại đạo còn cần giảng quy củ không? Các ngươi không phải cũng nghĩ lấy nhiều khi ấy sao?" Kim Tuyệt Trường lão lơ đến lạnh rên một tiếng. "Hỗn đản, Kim Tuyệt ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách." Trọng thương Quỷ Mục đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, một mặt oán độc hướng về Kim Tuyệt Trường lão gầm thét. Kim Tuyệt Trường lão khinh thường nhìn hắn một cái, "Vậy ngươi cũng phải có thực lực này mới được." Quỷ Mục đạo nhân thương thế rất nặng, đối với mình đã không có uy hiếp, còn lại Ngô Công đạo nhân cùng Khô Lâu lão quái mới là hẳn là cảnh giác đối tượng. "Mấy người các ngươi đi lấy chạy trốn tiểu tử kia bắt trở lại, ta cần sống." Quỷ Mục đạo nhân hung ác mệnh lệnh sau lưng trúc cơ kỳ tu sĩ. "Vâng." Mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ vội vàng hướng về Tôn Nghị biến mất phương hướng đổi tới. Kim Tuyệt Trường lão thấy thế mặc dù trong lòng lo lắng, bất quá lại không có cách nào, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính Tôn Nghị rồi. "Động thủ!" Ngô Công đạo nhân hét lớn một tiếng. Trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra một mảnh hắc vụ, tiếp theo trong khói đen xông ra một đầu dài ba trượng tử bối Ngô Công. Tử bối Ngô Công toàn thân trải rộng màu tím nhạt vỏ cứng, bộ dáng nhìn mười phần dữ tợn, tại Ngô Công đạo nhân dưới thao túng hướng về Kim Tuyệt Trường lao nhào tới. Mà Khô Lâu lão quái trên cổ Khô Lâu dây chuyền chợt bay lên, phía trên một khỏa khỏa đầu lâu chợt xuống lại, biến thành một khỏa khỏa dữ tợn đầu lâu hướng về Kim Tuyệt Trường lao bắt tới. Kim Tuyệt Trường lao lúc này thôi động phi kiếm, từng đạo kiếm quang nên đón tiếp lấy, song phương trong nháy mắt triển khai đại chiến. Mà lúc này Tôn Nghị lợi dụng Kim Tuyệt Trường lao hất lên chi lực trực tiếp thoát ly chiến trường. Xuất hiện tại ngoài năm dặm, quay đầu liếc mắt nhìn, hắn chỉ có thể vì Kim Tuyệt Trưởng lão cầu nguyện. Đột nhiên Tôn Nghị chú ý tới nơi xa có điểm đen hướng lấy phía bên mình tới gần, không hề nghi ngờ những này là đi truy kích mình trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối phương trong đội ngũ có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Tôn Nghị muốn dựa vào tốc độ thoát khỏi truy sát gần như không có khả năng, cho nên Tôn Nghị trực tiếp buông tha lợi dụng tốc độ đầu này. Hơi suy nghĩ, Tôn Nghị vội vàng hướng về phía dưới xâm lâm xung đi, trong khoảnh khắc liền ẩn vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Chương 78, con mồi cùng thợ săn. Chương 78, con ngồi cùng thợ săn trốn trong rừng rậm. Tôn Nghị vội vàng móc ra linh bản, liền thấy linh bản trên có biểu hiện chính mình tiêu ký, còn có biểu hiện địch quân 7 cái trúc cơ kỳ tu sĩ điểm trắng. Tôn Nghị thận trọng thu liễm ký tức của mình, thông qua linh bản tỉ mỉ chú ý 7 người động tĩnh, hắn không có tản ra chính mình thần thức cường đại, bởi vì thần thức rất dễ dàng bị đối phương phát giác. Đối phương 7 người tụ tập cùng một chỗ chính mình đoán chừng không phải là đối thủ, chỉ có chờ bọn hắn tản ra mới có cơ hội, tất nhiên trốn không thoát, vậy thì đánh đi. Tôn Nghị hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm kích động, dù sao cũng là chính mình chân chính đệ nhất chiến, khó tránh khỏi có chút kích động. Trong khoảnh khắc, phía trước 7 cái trúc cơ kỳ tu sĩ liền tới rồi cánh rừng rậm này bầu trời. Vị nào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới rừng rậm, khinh thường lạnh rên một tiếng, chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, còn vọng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của chúng ta, đơn giản si tâm vọng tưởng. Cao sư minh, làm sao bây giờ? Sau lưng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn về phía dẫn đội tu sĩ. Xuống tìm, tiểu tử kia bất quá luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, chạy không được bao xa, chắc chắn trốn ở phía dưới địa phương nào, chia ra tìm, hắn trốn không thoát. Họ cao trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lạnh lùng ra lệnh. Hắc hắc, xem ai trước tiên tìm được tiểu tử kia, trưởng lão thế nhưng là nói phải sống, ai trước tiên tìm được, công lao liền thuộc về người đó. Bên trong một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nói xong cũng vọt thẳng nhập hạ phương rừng rậm. Mấy cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ vội vàng cũng đi theo xông vào rừng rậm. Cái này một mảnh rừng rậm tích rất lớn, mặc dù bọn họ là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng thần thức có thể dò xét phạm vi nhưng cũng hết sức có hạn, đại gia chỉ có thể tách ra lùng tìm. Tôn Nghị trốn trong rừng rậm, trực tiếp nhìn chằm chằm linh bản trên cái kia đại biểu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cái kia điểm trắng, vì để tránh cho gây nên cảnh giác, hắn quyết định trước tiên giải quyết cái này cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Linh bản trên mấy cái điểm sáng màu trắng tản ra, Tôn Nghị hướng thẳng đến cái kia cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới gần, tại ở gần đối phương về sau, Tôn Nghị liền ở đối phương phía trước tìm một cái chỗ giấu đi. Họ cao trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tản ra thần thức, thận trọng dò xét động tĩnh xung quanh, đột nhiên hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thân pháp bày ra trực tiếp hướng Tôn Nghị chỗ ẩn thân phóng đi. Rất nhanh giá cao họ tu sĩ liền đi đến Tôn Nghị ẩn thân dưới đại thụ phương, nhìn xem Tôn Nghị ẩn thân đại thụ, họ cao tu sĩ mặt mũi tràn đầy đắc ý, không cần ẩn giấu, chính mình ngoan ngoãn lăn xuống đi đi. Đột nhiên long ngâm kiếm hóa thành một đạo kiếm quang từ trên đại thụ hướng về họ cao tu sĩ bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt đã đến họ cao tu sĩ trước mặt. Họ cao tu sĩ lạnh rên một tiếng, giơ lên vung tay lên, một cổ bá đạo sức lực khí trực tiếp đem phi kiếm đẩy lui. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cút xuống cho ta. Họ cao tu sĩ hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên hướng về Tôn Nghị ẩn thân đại thụ chỉ một cái, một thanh màu đen linh kiếm chợt xuất hiện, hóa thành một đạo kiếm quang chém ra. Ầm. Đại thụ trong nháy mắt bị xé nát, một thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà ra ngã ầm ầm trên mặt đất, rõ ràng là Tôn Nghị. Họ cao tu sĩ mang theo khinh thường hướng đi Tôn Nghị, nhìn thấy Tôn Nghị mặt tái nhợt hắn mặt coi thường nhìn xem Tôn Nghị, chỉ là luyện khí kỳ sâu kiến cũng nghĩ công kích ta, không biết tự lượng sức mình. Nói xong hắn tự tay liền hướng về Tôn Nghị bắt tới, nhưng mà sắc mặt trắng bệch Tôn Nghị nhìn thấy họ cao tu sĩ tiếp cận chính mình, trong mắt tinh mang lóe lên. Tay phải bỗng nhiên rối ra, một cái màu lam phù lục bị Tôn Nghị chụp về phía họ cao tu sĩ. Màu lam phù lục chợt hóa thành một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt bao phủ họ cao tu sĩ, tại đối phương trước khi phản ứng lại, ngoài thân liền đông lại một tầng hàn băng. Bất quá sau một khắc cái này, nhân thân bên ngoài hàn băng liền xuất hiện vết rách, nhưng mà Tôn Nghị cũng đã thúc dục kim kiếm quyết, xích kim kiếm hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt bắn thủng họ cao tu sĩ cơ thể. Cái này tu sĩ chân khí lá chắn căn bản ngăn không được cái này đạo kiếm băng. Ngoài thân hàn băng phá toái, họ cao tu sĩ không dám tin, túi đầu nhìn về phía từ ngực lỗ máu. Ngươi lên đường bình an, yên tâm, những người còn lại chẳng mấy chốc sẽ xuống cùng ngươi. Vừa nói, Tôn Nghị một bên lấy đi người này túi chữ vật cùng trên thân vật có giá trị, sau đó tiếp tục lấy ra linh bản tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Rất nhanh Tôn Nghị lại tìm đến một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cứ việc Tôn Nghị thực lực hôm nay đã có thể cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ chống lại, nhưng mà hắn vẫn như cũ không định cùng đối phương chính diện giao thủ. Một vị lựa chọn cùng địch nhân cứng rắn đây không phải là dũng, đó là ngu xuẩn, Tôn Nghị cũng sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn vẫn trốn ở đối phương lục soát phía trước, tiếp đó ngoài ý muốn bị đối phương tìm được. Ha ha ha, xem ra là vận khí của ta tốt hơn, công lao thuộc về ta, tiểu tử đi theo ta. Cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ Dương Dương đắc ý đưa tay hướng về Tôn Nghị bắt tới. Một cổ chân khí trong nháy mắt đem Tôn Nghị hoàn toàn bao khỏa, muốn đem hắn triệt để giam cầm. Hắn thấy, chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, căn bản không biện pháp phản kháng chính mình. Mà Tôn Nghị cũng đích xác là làm ra một bộ hoàn toàn không phản kháng, liền linh khí cũng không có lấy ra, tại chỗ không động chút nào, một bộ nhận mệnh. Thẳng đến cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ sắp đụng tới Tôn Nghị thời điểm, Tôn Nghị trong đôi mắt tinh mang lóe lên, đống nhiên đứng dậy, một quyền hướng về đối phương oanh kích mà đi, giam cầm Tôn Nghị chân khí nhẹ nhõm bị Tôn Nghị xung phá. Cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ ngoài thân chân khí hộ thuẫn trong nháy mắt bị Tôn Nghị quyền kình xé nát, bá đạo một quyền hung hăng oanh kích tại trên người của đối phương. Cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ như đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng nát ba cây đại thụ mới ngừng lại được, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài khe rãnh. Vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ nằm ở rãnh phần cuối, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, ngực hoàn toàn sụp đổ xuống, ánh mắt dần dần tăng dã, trên mặt cùng phía trước vị nào như thế mang theo không dám tin biểu lộ. Tôn Nghị đi tới bên người đối phương, đem đối phương túi chứa vật thu vào, tiếp đó thở dài một tiếng, ngươi sai lầm rồi, hôm nay vận khí của ngươi vô cùng không tốt, bởi vì ngươi gặp ta. Tiếp tục lấy ra linh bản tìm kiếm cái kế tiếp địch nhân, rất nhanh Tôn Nghị lại bị một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tìm được, đối phương như phía trước người kia đồng dạng, hoàn toàn không có đem hắn cái này luyện khí kỳ tu sĩ để vào mắt. Kết quả Tôn Nghị rất dễ dàng đem hắn đưa đi, thu thập xong chiến lợi phẩm, Tôn Nghị tiếp tục hành động, có linh bản nơi tay, hắn con mồi này lúc này ngược lại thành thợ săn. Bảy cái trúc cơ kỳ cao thủ, rất nhanh liền bị Tôn Nghị giải quyết ba cái, hơn nữa còn là lợi hại nhất ba cái, còn dư lại bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ đối với Tôn Nghị uy hiếp đã không lớn. Đón lấy tới giống như dạng hồi này đơn giản, lại là ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị Tôn Nghị giải quyết, chỉ là tại Tôn Nghị đối phó cái cuối cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thời điểm ra một chút ngoài ý muốn. Tôn Nghị lặng lặng ngồi tại chỗ, còn là một bộ chấp nhận, nhưng mà đối diện trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lại không có xem nhẹ Tôn Nghị ý tứ. Liền thấy hắn không chút do dự thôi động một thanh phi kiếm màu đen hướng về Tôn Nghị phong tới. Tôn Nghị thấy thế, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tiếp đó đột nhiên đứng dậy, phong lôi bộ thi triển khai, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về đối phương phóng đi. Hừ, có thể đi theo kim đan kỳ tu sĩ bên cạnh, ngươi quả nhiên không đơn giản, may mắn ta không có sơ suất. Vị này hắc phong trại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lạnh rên một tiếng, vội vàng bày ra thân pháp lui lại. Nhưng mà Tôn Nghị tốc độ lại chợt tăng vọt, trong chốc lát liền xuất hiện ở đây vị tu sĩ phía trước. Tôn Nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt cái này cái tu sĩ, nhàn nhạt mở miệng, ngươi so trước đó mấy người kia thông minh một điểm, bất quá ngươi chính là muốn chết. Giơ tay phải lên, xích kim kiếm trong nháy mắt xung ra, kim môn chân khí điên cuồng rót vào trong đó, sau một khắc xích kim kiếm liền hóa thành một đầu kim long hướng về phía trước vị nào trúc cơ sơ kỳ tu sĩ phóng đi. Chương 79, ta thật sự chỉ có luyện khí kỳ. Chương 79, ta thật sự chỉ có luyện khí kỳ. Phía trước vị này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sững sờ, Tôn Nghị tốc độ biến hóa quá đột nhiên, chờ hắn lấy lại tinh thần, một đầu kim long đã vọt tới trước mặt. Không tốt, cái này cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng cách người mình ngưng tụ ra một tầng chân khí hộ thuẫn, còn bóp nát một trường phòng ngự phụ lục, động tác cũng không chậm. Mà ở kim long trùng kích vào, phòng ngự phụ lục hình thành lồng ánh sáng trong nháy mắt phá toái, sau đó là chân khí lồng ánh sáng cũng bị xé mở, kim long hung hăng đụng tại trên người của đối phương. Không, một tiếng kêu sợ hãi từ nơi này vị tu sĩ trong miệng truyền ra, làm kim long tiêu thất, một thanh phi kiếm màu vàng nóng chậm rãi bay trở về đến Tôn Nghị bên người, mà đối diện vị nào trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngực đã lớn hơn một cái miệng chén động nhỏ miệng. Ngươi không phải luyện khí kỳ. Nói xong câu đó, cái này cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ hai mắt tối sầm liền ngã xuống. Tôn Nghị đi đến trước mặt đối phương, nhìn đối phương trước khi chết đều là một bộ không cam lòng biểu lộ, Tôn Nghị lắc đầu thở dài giảng giải một câu, ngươi đoán sai, ta thật sự chỉ có luyện khí kỳ. Nói xong Tôn Nghị đem đối phương túi chữ vật vừa thu lại, tiếp đó móc ra linh bản kiểm tra một lần, xác định không có người khác, sau đó mới lái độn quang hướng về nơi xa kích bắn đi. Hắn còn không biết Kim Tuyệt Trường lão có thể hay không ngăn chặn Hắc Phong trại kim đan kỳ cao thủ, vạn nhất đối phương phái một cái kim đan kỳ cao thủ theo đuổi hắn, cái kia sẽ không hay rồi, liền hủy thi diệt tích đều không làm, nhanh chóng rút lui. Mặc dù loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng mà Tôn Nghị có thể không dám mạo hiểm, thế là thứ một thời gian lựa chọn chạy trốn. Nơi xa trên không, Kim Tuyệt Trường lão đang cùng hai cái kim đan kỳ tu sĩ bày ra kỳ chiến, một thanh phi kiếm ở dưới sự khống chế của hắn hóa thành từng đạo kiếm quang như bơi long nhất dạng xoay quanh ở bên người. Ngô Công đạo nhân thao túng tử bối Ngô Công, mặc dù lực phòng ngự thập phần cường đại, nhưng mà tại Kim Tuyệt Trường lao phi kiếm ngăn cản lại cũng không có cách nào tiếp cận. Một chiếc thanh đồng cổ đang lơ lửng tại đỉnh đầu, phóng xuất ra một cái hỏa diễm quang cháo đem thân thể của hắn bảo hộ ở bên trong. Khô lâu lão quỷ thả ra những cái kia đầu lâu xông lại đâm vào hỏa diễm quang khoác lên đều bị nhao nhao phá giải, mặt ngoài còn để lại cháy vết tích. Một khỏa khỏa đầu lâu trong miệng phát ra từng đợt thống khổ thét lên, nghe mười phần làm người ta sợ hãi. Đáng giận, lại là tam giai cửu phẩm linh khí. Khô lâu lão quái mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Kim Tuyệt Trường lão đỉnh đầu cổ đăng, cái này cổ đăng thả ra hỏa diễm vừa lúc là hắn những thứ này khô lâu khắc tinh. Nô công đạo nhân bây giờ sắc mặt cũng 10 phần trầm xuống, Kim Tuyệt Trường Lao thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đồng dạng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, đơn đả độc đấu bọn hắn có lẽ đều không phải đối thủ của Kim Tuyệt Trường Lao. Lúc này hai người liên thủ cũng bèn bèn chiếm giữ một chút thượng phong mà thôi, đến nỗi người bị thương nặng Quế Mộc đạo nhân, chỉ có thể núp ở phía xa yên lặng chữa thương, căn bản không biện pháp đúng tay. Hừ, vừa muốn điều khiển phi kiếm, lại muốn điều khiển tam giới cựu phẩm linh khí, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nô công đạo nhân lạnh rên một tiếng. Kim Tuyệt đạo nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đối thủ, cái này cũng không cần các ngươi lo lắng. Mặc dù Kim Tuyệt Trường Lao sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà tâm tình lại hết sức trầm trọng, hắn cũng mới vừa bận đột phá Kim Đan hậu kỳ không lâu, tu vi còn không có đạt tới đỉnh phong, liên tục điều khiển hai cái linh khí sát thực vô cùng tiêu hao chân khí. Phía trước còn lo lắng Tôn Nghị sẽ bị đối phương những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ bắt lấy, nhưng mà quá khứ dài như vậy thời gian, đối phương trúc cơ kỳ tu sĩ đều còn chưa có trở lại, Kim Tuyệt Trường Lao ngờ tới Tôn Nghị đã thoát ly nguy hiểm. Kim Tuyệt Trường Lao kiểm tra một chút tình huống của mình, chân khí còn sót lại ba thành, không thể tiếp tục cùng đối phương dây dưa, cố ý ở đây nhiều dây dưa đối phương nửa canh giờ, Tôn Nghị bên kia sẽ không có vấn đề. Từ Bối Ngô Công trong miệng phát ra một hồi tê minh, trên thân yêu lực phun trào, lớn cái đuôi dùng sức hướng về cự kiếm đụng tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phát ra, cuồng bạo kinh khí bao phủ bốn phương tám hướng, trên không nhấc lên một cỗ kinh người khí lãng, Từ Bối Ngô Công bị lực lượng cường đại bắn bay, Kim Tuyệt Trường Lao phi kiếm cũng bay trở về. Ngay sau đó, Kim Tuyệt Trường Lao hai tay đánh ra mấy đạo linh quyết, đỉnh đầu cổ đang ánh lửa đại phóng. Đột nhiên từ cổ đang bên trong bay ra một cái ba trượng lớn nhỏ hỏa diễm quái điểu hướng về cổ lâu lão quái nào tới. Hỏa diễm quái điểu vừa mới tạo thành, trong không khí liền tràn ngập một cỗ nhiệt độ kinh khủng, phía trước khô lâu lão quái hơi biến sắc mặt, từ cái này hỏa diễm quái điểu trên thân cảm nhận được uy hiếp. Hắn vội vàng điều khiển phía ngoài khô lâu hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp đó biến ảo thành một khỏa cao tới 10 mét cự đại khô lâu hướng lấy hỏa diễm quái điểu vào tới. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm quái điểu nổ tung thành khắp thiên hỏa diễm, mà cái kia to lớn đầu lâu cũng phá toái thành tiểu khô lâu bay ngược mà quay về, mặt ngoài lây dính đại lượng hỏa diễm. Trong miệng phát ra tiếng đều thê lương. Kim Tuyệt Trường lão làm xong đây hết thảy, đồng nhiên đem đỉnh đầu cổ đăng vừa thu lại, tay phải sờ ra một cái thanh sắc phù lục bóp chặt lấy. Cái này trương phù lục lập tức hóa thành một đoàn thanh quang đem Kim Tuyệt Trường lão bao khỏa, tiếp đó lóe lên liền hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng hướng về nơi xa kích bắn đi. Hỗn đản, Kim Tuyệt có gan ngươi đừng chạy. Nô công đạo nhân đại tiếng giống giận. Đột nhiên xuất hiện biến hóa ra hồ ba vị hắc phong trại trưởng lão đoán trước chờ bọn hắn lúc phản ứng lại, bao khỏa Kim Tuyệt Trường lão thanh quang đã tiêu thất trong tầm mắt. Đáng giận, lại là cao cấp phong đột phù, không nghĩ tới Kim Tuyệt trong tay lại có bảo bối như vậy. Khô lâu lão quái một mặt không cam lòng biểu lộ. Cao cấp phong độn phù là một loại vô cùng chân quý phù lục, một khi thi triển có thể bộc phát ra có thể so với nguyên anh kỳ tốc độ, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Bị Kim Tuyệt cái này lao ra hỏa trốn, trở về có thể không tiện bàn giao, làm sao bây giờ? Khô lâu lão quái cho mày. Quỷ Mộc đạo nhân kéo lấy thân thể trọng thương bay tới, một mặt oán độc nhìn xem Kim Tuyệt trưởng lao chạy trốn phương hướng, tránh được mùng một, tránh không khỏi 15, sớm muộn ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Việc cấp bách là biết rõ Sở Thanh Vân môn tình huống, chỉ cần bắt được cái kia luyện khí kỳ tiểu gia hỏa hẳn là có thể dò xét ra Thanh Vân môn tình huống rồi. Kỳ quái, đều qua dài như vậy thời gian, cao cường bọn hắn sao còn chưa quay về? Nô công đạo nhân bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Tôn Nghị biến mất phương hướng. Bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Khô lâu lão quái nhíu mày ngờ tới. Quỷ Mộc đạo nhân khuôn mặt trầm xuống, cao cường đường đường trúc cơ hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ còn không bắt nổi một cái luyện khí kỳ sâu kiến? Huống chi còn có những đồng môn khác từ bên cạnh trợ. Coi như cái kia tiểu tu sĩ có chút thủ đoạn cũng chắc chắn cũng trốn không thoát cao cường lòng bàn tay của bọn hắn. Lời mặc dù là nói như vậy, bất quá ta vẫn còn có chút tâm thần có chút không tập trung, không bằng truy qua xem một chút đi. Khô lâu lao quái ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Được, vậy thì truy đi qua nhìn một chút. Ba người sau đó hóa thành độn quang hướng về cao cường bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo, lấy tốc độ của ba người, trong khoảnh khắc liền đi tới Tôn Nghị bọn hắn chiến đấu qua trên rừng rậm khoảng không. Cao cường khí tức của bọn hắn chính là ở đây biến mất, tại sao không ai? Nô công đạo nhân cau mày. Sau đó ba người tản ra thần thức. Không lâu liền phát hiện hắc phong trại cửa thi thể của người, khi bọn hắn đem 7 vị trúc cơ kỳ thi thể của tu sĩ tụ tập hợp lại cùng nhau, nhìn thấy 7 người thảm trạng, ba người sắc mặt đều âm trầm như nước, sát cơ mãnh liệt từ ba trên thân thể người tản mắt ra. Chương 80, gian ác công pháp chương 80, gian ác công pháp không nghĩ tới chúng ta vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, tiểu tử kia chắc chắn không phải luyện khí kỳ tu sĩ. Khô lâu lão quái mặt đen lên nắm đấm nắm chặt, sát ý mãnh liệt từ trên người tản mắt ra. Từ trên người bọn họ thương thế phán đoán, tiểu tử kia hẳn là trúc cơ trung kỳ tu vi, hơn nữa còn là một cái thể tu. Nô công đạo nhân kiểm tra cẩn thận 7 người thương thế trên người sau đó có phán đoán. Hừ, khó trách có thể bị Kim Tuyệt lão già kia mang theo bên người, quả nhiên không đơn giản, bất quá dám giết ta hắc phong trại người, hắn phải chết. Quỷ Mộc đạo nhân lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lần này ba vị kim đan kỳ tu sĩ hành động chung, không chỉ không có thành công, ngược lại còn tổn thất 7 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, Quỷ Mộc đạo nhân còn bản thân bị trọng thương, kết quả như vậy, bọn hắn đương nhiên không tiếp thu được. Lập tức đưa tin tông môn, cho ta đem thông hướng Thanh Vân môn con đường toàn bộ phong tỏa, một khi phát giác có khả nghi tu sĩ, trực tiếp cầm xuống. Ngoài ra, đem tiểu tử kia tình huống cũng công bố ra ngoài, nhường người phía dưới đề cao cảnh giác, phát giác mục tiêu, trực tiếp báo cáo bất kỳ cái gì cung cấp tin tức người cũng có thể ban thưởng linh thạch, công pháp, linh đan, linh khí. Tuyệt đối không thể nhường tiểu tử này trốn về Thanh Vân môn. Quỷ Mộc đạo nhân một mặt âm trầm hạ mệnh lệnh, bên cạnh Ngô Công đạo nhân khẽ nhíu mày, Kim Việt lão quỷ có thể hay không tại trên đường trở về thuận tay đem tiểu tử kia mang lên. Quỷ Mộc đạo nhân ánh mắt kiên định lắc đầu, không thể nào, cao cấp phong độn phù một khi thôi động liền không thể kết thúc, tại cao cấp phong độn phù phát động đoạn này thời gian, Kim Việt lão già kia chạy ra khỏi khoảng cách đã sớm vượt qua tiểu tử kia rời đi khoảng cách. Ngô Công đạo nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền vội vàng gật đầu, được, ta lập tức hướng tông môn đưa tin, nhất định muốn bắt lấy tiểu tử kia. Kim Việt trưởng lão bị thanh sắc độn quang bao quanh lao nhanh trốn xa, sau đó không lâu phong độn tiêu thất, Kim Việt trưởng lão ngừng giữa trong không trung. Lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, chân khí trong cơ thể còn sót lại một thành, phía trước vì đánh lui Tử Bối Ngô Công cùng Khô Lâu lão quái, thời khắc sống còn buộc phát tiêu hao đại lượng chân khí. Bất quá cũng may có một chương cao cấp phong độn phù, lúc này mới có thể nhường hắn thoát khỏi đối phương. Lúc này Kim Việt trưởng lão cũng không biết mình tại vị trí nào, hắn lấy ra một khối linh bàn mở ra, tiếc là phía trên không có biểu hiện đồng môn tiêu ký, rõ ràng Tôn Nghị không tại cái phạm vi này. Trường môn, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Kim Việt trưởng lão hướng về tới phương hướng liếc mắt nhìn, trong miệng thì thào một câu sau đó liền phân rõ địa phương tốt hướng lao nhanh rời đi. Hắn quyết định dựa theo Tôn Nghị nói trước tiên phản hồi Thanh Vân Môn. Lúc này Tôn Nghị đáp xuống một chỗ tiểu sơn cốc ở bên trong, nơi này cách Kim Việt trưởng lão bọn hắn đại chiến vị trí đã rất xa, cụ thể ở nơi nào hắn cũng không biết. Tìm một cái chỗ dừng lại, Tôn Nghị trực tiếp đem bảy người kia túi chứa vật mở ra, đem đồ vật bên trong đổ ra. Những thứ này trong túi chứa vật vật phẩm đủ loại, đầu tiên là linh thạch, số lượng không nhiều, trên cơ bản cũng là hạ phẩm linh thạch, chỉ có tu vi cao nhất vị nào trong túi chứa vật để mười mấy khối trung phẩm linh thạch. Tôn Nghị liếm môi, một mặt chê tiện tay thu bảo. Linh thạch Tôn Nghị trong nhẫn chứa đổ một đồng lớn. Sau đó là linh đan, ngoại trừ thường gặp tụ linh đan bên ngoài, còn lại đan dược Tôn Nghị cũng không nhận ra, cũng đều tiện tay thu bảo. Sau đó là linh phụ, số lượng không nhiều, phẩm chất cũng không cao, Tôn Nghị cũng tiện tay thu bảo. Còn có chút vật liệu luyện khí, cũng đều rất phổ thông, Tôn Nghị tiện tay thu vào nhận chữ vật. Còn có mấy quyển tu luyện công pháp thất sát quyết huyết linh công luyện hồn công, chỉ là nhìn danh tự Tôn Nghị đã cảm thấy những công pháp này không phải là cái gì chính phái công pháp. Thất sát quyết là hấp thu sát khí tu luyện một loại công pháp, bất quá công pháp bên trong lại ghi lại một loại tu luyện đường tắt. Tu sĩ có thể bố trí một cái tụ sát trận pháp, tiếp đó đem sinh linh giam cầm tại trong trận pháp, nhường sinh linh tiếp nhận vô tận dày vò, tiến tới sinh ra sát khí nồng nặc, tụ sát trận đem những sát khí này thu thập lại, tu sĩ liền có thể thông qua những sát khí này tu luyện thất sát quyết. Dựa theo công pháp ghi chép, trận pháp giam cầm sinh linh càng nhiều, thu thập sát khí càng nhiều, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Tôn Nghị nhìn thấy cái này thất sát quyết phương pháp tu luyện, nhướng mày, vừa định đem ngọc giản tiêu diệt, nhưng mà nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lưu lại, thất sát quyết bên trong ghi lại một loại lợi dụng sát khí rèn luyện thân thể biện pháp, ngược lại là có thể lấy về nghiên cứu một chút. Tiếp theo hắn lại đem lên huyết linh công bắt đầu nghiên cứu, cái này huyết linh công cũng là một môn vô cùng quỷ dị công pháp, có thể thông qua luyện hóa tiên huyết tăng cao tu vi, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Trong ngọc giản ghi lại một cái luyện huyết đại trận bố trí phương pháp, chỉ cần đem trận pháp bố trí thành công, một khi phát động, trong trận pháp sinh linh nếu như ngăn cản không nổi trận pháp chi lực, cũng sẽ bị dành thời gian huyết dịch mà chết, những huyết dịch này đi qua trận pháp tinh luyện có thể bị tu sĩ hấp thu luyện hóa. Tôn Nghị khẽ lắc đầu, đem ngọc giản thu vào, mặc dù cảm giác môn công pháp này có chút gian ác, nhưng mà trong công pháp mặt một chút kỹ xảo ngược lại là đáng giá nghiên cứu. Cái cuối cùng ngọc giản ghi lại luyện hồn công cũng là một môn vô cùng công pháp huyền diệu, có thể thôn vệ linh hồn tu luyện, hơn nữa trong ngọc giản cũng ghi lại bố trí luyện hồn trận biện pháp. Tôn Nghị nhìn ra ngoài một hồi, cũng cảm thấy rất có giá trị nghiên cứu, liền đem ngọc giản thu vào. Tôn Nghị tin tưởng, tà ác không phải công pháp, mà là người, nhiều nghiên cứu một chút những công pháp này, hoặc chính hứa sẽ sinh ra một chút linh cảm. Tiếp theo Tôn Nghị bắt đầu kiểm tra vật gì khác, với tay, một cái màu đen bình nhỏ xuất hiện tại trong tay, hắn vừa mới mở ra bình, bên trong liền tuôn ra một tia sát khí, hơn nữa sát khí này còn mang theo tia huyết sắc. Tôn Nghị ánh mắt phát lạnh, xem xét liền đợi ra cái này là tụ sát trận pháp từ người bình thường trên thân thu thập tới sát khí. Mặc dù thất sát công bên trong có lợi dụng sát khí luyện thể biện pháp, nhưng là như vậy sát khí Tôn Nghị đương nhiên sẽ không sử dụng. Hắn trực tiếp đem cái bình hướng về trên không ném đi, tiếp đó cong ngón đúng ra, một đạo kiếm quang bắn ra đem cái bình trực tiếp đánh nát, bên trong sát khí bạo lộ ra, rất nhanh liền tiêu tan ở trong thiên địa. Tiếp theo Tôn Nghị lại là đem trên đất một mặt màu đen tiểu kỳ nhiếp vào trong tay, định nhãn xem xét, liền thấy màu đen tiểu kỳ mặt ngoài có một cái sinh linh gương mặt, nhìn kỹ, những sinh linh này biểu lộ đều cực kỳ thống khổ. Tôn Nghị thần thức đem màu đen tiểu kỳ bao khỏa, lập tức liền thấy tiểu kỳ bên trong bị giam cầm mấy trăm sinh hồn, những thứ này sinh hồn không có linh tính, cũng là người bình thường linh hồn, bị giam cầm ở tiểu kỳ bên trong, trong miệng phát ra gào thống khổ, phảng phất tại gặp dày vò đồng dạng. Tôn Nghị đáy mắt lanh quang chợt hiện, trên thân lạnh lùng sát ý tản mắt ra, mặc dù phía trước liền đã hiểu được Hắc Phong trại ác độc hành vi, vậy mà lúc này Tôn Nghị trên người sát ý vẫn còn có chút không bị khống chế phóng thích ra ngoài. Hắc Phong trại, Tà Linh cốc nên bị diệt. Thanh âm lạnh như băng từ Tôn Nghị trong miệng phát ra, tiếp đó chân khí thúc dục, trực tiếp đem màu đen tiểu kỳ chém vỡ. Bị giam cầm ở bên trong sinh hồn nhao nhao thoát khốn, dần dần hóa thành khói xanh tiêu tan ở trong thiên địa. Ở nơi này chút sinh hồn tiêu tan phía trước, Tôn Nghị nhìn thấy trên mặt bọn hắn thống khổ biểu lộ đổi thành giải thoát biểu lộ, Tôn Nghị thấy thế bỗng cảm giác an tâm. Còn thừa không có đáng giá gì chú ý đồ vật, Tôn Nghị đem tất cả mọi thứ vừa thu lại, tiếp đó bắt đầu suy tư tiếp xuống an bài, trực tiếp trở về Thanh Vân môn. Đương nhiên không thể nào, như thế quá nguy hiểm. Chương 81, cực khổ bình dân chương 81, cực khổ bình dân nếu có Kim Tuyệt trưởng lão mang cùng với chính mình gấp rút lên đường, hai thiên thời gian liền có thể trở lại Thanh Vân môn, nhưng là dựa theo tốc độ của mình, ít nhất cần 10 thiên thời gian mới có thể trở về đến Thanh Vân môn. 10 thiên thời gian không ngắn, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Dựa theo Tôn Nghị thôi diễn, Kim Tuyệt trưởng lão dây dưa đối phương sau một canh giờ rời đi, Hắc Phong trại nhân nhất định có thể tìm được tự mình giải quyết đối thủ chỗ, coi như hủy thi diệt tích, cũng tất nhiên sẽ bị đoán ra rất chung kết quả. Đằng sau Hắc Phong trại sẽ an bài như thế nào, Tôn Nghị động não liền có thể đoán ra, Hắc Phong trại nhất định sẽ phát động cả cái tông môn sức mạnh tới chặn đường chính mình. Cho nên từ nơi này trở về Thanh Vân môn trên đường nhất định sẽ trải rộng ngăn cản, chính mình một khi bị người phát hiện, nhất định sẽ gặp phải truy sát. Cứ việc trận chiến lấy trong tay một chút thủ đoạn rất có thể đào thoát truy sát, nhưng mà Tôn Nghị không muốn mạo hiểm, lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời không muốn hướng về Thanh Vân môn chạy. Tôn Nghị suy tư một hồi, đánh giá ra lập tức an toàn nhất phương hướng hẳn là hướng về Hắc Phong trại phương hướng, thế là Tôn Nghị quyết định hướng về Hắc Phong trại phương hướng chạy, trước tiên cam đoan an toàn của mình lại nói. Phân rõ địa phương tốt hướng, thay đổi mặt mũi của mình, Tôn Nghị khống chế độn quang phóng lên trời. Mà này lúc này Hắc Phong trại vừa lấy được Ngô Công đạo nhân đưa tin, Ôn Sa biết kết quả về sau, trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp phát động toàn bộ Hắc Phong trại sức mạnh, thề phải đem Tôn Nghị tìm ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Phong trại sức mạnh đều phát động, tại cực ngắn thời gian bên trong, Hắc Phong trại liền phát bày ra đối với Tôn Nghị lệnh truy nã. Lệnh truy nã rất nhanh liền phát xuống tới rồi tất cả đại phương thị, tiếp đó rất nhiều tán tu hòa gia tộc tu sĩ cùng với thế lực nhỏ tu sĩ đều nhận được tin tức, một thời gian nhao nhao hành động. Vì bắt lấy Tôn Nghị, Hắc Phong trại khai ra cao ngạch treo thưởng, đầu tiên công bố Tôn Nghị tướng mạo, còn có chút cơ trùng kỳ tu vi. Đương nhiên Tôn Nghị tướng mạo là trước kia sử dụng huyễn mặt biến hóa thành, Ngô Công đạo nhân bọn hắn cũng không biết, lệnh truy nã ở bên trong, bọn hắn cũng cho thấy Tôn Nghị có thể ẩn giấu tu vi thật sự ít nhất hẳn là trúc cơ trung kỳ. Vì có thể bắt lấy Tôn Nghị, Hắc Phong trại còn cố ý an bài người mang theo dò xét tu vi bà bối. Mà lần này Hắc Phong trại cho ra treo thưởng rất cao, chỉ là cung cấp tin tức hữu dụng liền có thể thu được 5 vạn linh thạch, nếu như có thể bắt lấy Tôn Nghị, linh thạch ban thưởng càng là gấp bội, còn có thể thu được một kiện nhị giai cựu phẩm linh khí, cùng với tăng thêm tu vi linh đan, còn có tu luyện công pháp. Thậm chí tán tu còn có thể bằng vào bắt lấy Tôn Nghị công lao trực tiếp gia nhập vào Hắc Phong trại trở thành nội môn đệ tử. Như thế phần thưởng phong phú thẳng tiếp dẫn bạo loạn yêu quận tu tiên giới, các phương thế lực nhỏ nhau nhau xuất động nhân viên, còn có một số tán tu cũng nhau nhau tạo thành đội ngũ. Bình tĩnh loạn yêu quận đống nhiên trở nên náo nhiệt. Mà Tà Linh cốc thứ một thời gian dò xét tra ra chuyện tiền căn hậu quả, vì có thể dò xét đến Thanh Vân môn tình huống nội bộ, liền Tà Linh cốc cũng hành động. Bọn hắn đầu tiên bí mật phái người nhìn chằm chằm Thanh Vân môn, ngoài Thanh Vân môn thiết trí từng vòng cả bẫy, đồng thời bọn hắn cũng phát động phía dưới phường thị, bắt đầu tỉ mỉ chú ý khả nghi tu sĩ. Tôn Nghị hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Phong trại cùng Tà Linh cốc sẽ vì bắt lấy chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, bất quá hắn cẩn thận cứu mình. Nếu như hắn không có quyết định hướng về Hắc Phong trại phương hướng bay, e rằng đã một đầu tiến đụng vào Hắc Phong trại hoặc Tà Linh cốc trong cạm bẫy rồi. Tôn Nghị đang khống chế độn quang phi hành, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, liền thấy cách đó không xa sơn thôn đang bốc lên khói đặc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh lửa, đồng thời Tôn Nghị còn cảm nhận được nhàn nhạt yêu khí. Lúc này sơn thôn cảnh tượng thu hết vào mắt, phía dưới đang có ba đầu hỏa diễm yêu hồ tập kích sơn thôn, toàn bộ sơn thôn khắp nơi đều là ánh lửa, một mảnh hỗn độn, mấy trăm bình dân bách tính thất kinh kêu khóc, lâm vào vô tận tuyệt vọng. Trong đó một đầu yêu hồ trong miệng còn ngậm một đứa bé sơ sinh thi thể, tiếp đó một ngụm nuốt vào, phụ cận còn có không ít bị đốt thi thể của tiêu, bộ dáng mười phần thê thảm. Có mấy cái thợ săn đang hướng về ba con yêu thú bắn ra mũi tên, nhưng mà bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thợ săn bình thường, đối phó trước mắt ba đầu yêu hồ lại bất lực. Xuất sinh, Tôn Nghị trên thân sát ý lâm nhiên, không chút do dự xuất thủ, long ngâm kiếm hóa thành một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chia ba đạo kim sắc kiếm quang hướng về ba đầu yêu hồ giết tới. Ba đầu yêu hồ đội vàng phun ra hỏa diễm lên đỉnh đầu ngưng kết thành hỏa diễm quang lá chắn, muốn ngăn cản Tôn Nghị kiếm quang. Nhưng mà bén nhọn kim sắc kiếm quang lại dễ dàng xé mở hỏa diễm quang lá chắn, trong nháy mắt bắn vào ba đầu yêu hồ đầu người, tại ba đầu yêu hồ đầu đẩy ra một cái lỗ máu. Với tay, long ngâm kiếm hóa thành một đạo kim quang trở lại Tôn Nghị trong thân thể, ba đầu nhất giai trùng kỳ yêu hồ mà thôi, Tôn Nghị trong nháy mắt có thể diệt. Thôn dân phía dưới cũng phát hiện Tôn Nghị, nhao nhao quỳ xuống hướng về Tôn Nghị dập đầu. Là tiên nhân đã cứu chúng ta. Bái kiến thượng tiên. Hạ xuống mặt đất bên trên, Tôn Nghị giơ lên vung tay lên, một cỗ kình khí đem người quỳ dưới đất toàn bộ nâng lên, không cần quỳ ta cũng không phải tiên nhân, các ngươi ở đây ai làm chủ? Trong đám người đi tới một cái trung niên hán tử, hắn đi đến phía trước, cung kính hướng về Tôn Nghị hành lễ, tiểu nhân nhị Nưu gặp qua thượng tiên. Tôn Nghị nhìn xem người trung niên này hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung niên nhân thở dài một tiếng, cái này ba đầu hỏa hồ là phụ cận trong dãy núi yêu thú, thường xuyên đi ra ăn thịt người, may mắn thượng tiên hôm nay ở đây, không phải vậy hôm nay chúng ta đều sẽ bị ăn hết. Tôn Nghị chau mày, yêu thú ăn thịt người sự tình thường xuyên phát sinh sao? Nhị Nưu mặt mũi tràn đầy khổ sở gật đầu, ai, cũng không phải sao? Chẳng lẽ sẽ không có người còn sao? Tôn Nghị trầm giọng hỏi thăm. Nhị Nưu lắc đầu, chúng ta ở đây chỉ là thông thường thôn, làm sao có thể có người quản? Nghe nói những cái kia đại thành có tiên nhân cư trú, sẽ không nhận yêu thú công kích, chỉ bất quá chúng ta những người bình thường này căn bản không có tư cách ở tại bên trong tòa thành lớn. Nói đến thành phố lớn, Nhị Nưu cùng thôn dân sau lưng cũng là một mặt hâm mộ, trong đại thành sinh hoạt, không cần lo lắng bị yêu thú ăn hết, tất cả mọi người hướng tới thành lớn sinh hoạt, nhưng mà người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào thành phố lớn sinh hoạt. Ngoại trừ đại thành bên ngoài đều sẽ phải chịu yêu thú công kích sao? Tôn Nghị tiếp tục hỏi thăm. Nhị Nưu gật đầu trả lời, ngoại trừ đại thành, đều không ngoại lệ, tất cả thôn xóm đều sẽ phải chịu yêu thú công kích, cơ hồ tất cả bên trong dãy núi đều sống yêu thú, chúng ta mỗi năm đều có rất nhiều thợ săn bị trong núi yêu thú ăn hết. Năm ngoái phía đông bát lý ngoại thạch bi thôn trên dưới 160 nhân khẩu trong vòng một đêm liền bị yêu thú ăn sạch, hôm nay cuối cùng đến phiên chúng ta. Tôn Nghị nhìn xem Nhị Nưu cùng sau lưng những thôn dân kia biểu lộ, ánh mắt của những người này bên trong đều ẩn chứa sợ hãi thật sâu. Rõ ràng năm ngoái bên ngoài tám dặm thôn liền xảy ra thảm án, nhưng là bọn hắn lại không có dọn đi, bởi vì trừ phi chuyển vào thành phố lớn, không phải vậy đi nơi nào đều như thế. Cứ việc Tôn Nghị phía trước liền biết loạn yêu quận rất loạn, nhưng mà lại không nghĩ rằng loạn yêu quận bình dân sinh hoạt vậy mà như thế gian khổ khiến cho người thổ thức. Khó khăn đạo thiên nguyên đại lục thực sự là yêu tộc nuôi nốt nhân tộc tuyệt địa,